Chương 28, nông nghiệp tiến sĩ nông học chỉ đạo. 1. Chương 28, nông nghiệp tiến sĩ nông học chỉ đạo. 1. Lý Thanh Lam nhà điền trang, ở vào ngoài thành Dương Châu mấy dặm, quy mô khá lớn. Liên miên vàng óng sông lúa, ở trong gió chập trùng, nhìn không thấy cuối. Tô Tình mang Ô Ương Ương một đoàn người chơi mới, đi theo Lý gia quản sự đi tới điền trang lúc, tất cả mọi người bị cái này đổ sộ bội thu cảnh tượng cho rung động. Hoa, thật đẹp phong cảnh. Xin xót. Đây chính là cổ đại đồng ruộng sao? Cảm giác không khí đều đặc biệt thơm ngọt. Các minh đệ, ta đã có thể tưởng tượng đến, chờ chúng ta đem những này lúa mạch đều thu mạch xong, sẽ là bao nhiêu có cảm giác thành công một sự kiện. Các người chơi hưng phấn liều díu, phản phất không phải đến làm việc, mà là đến dạo chơi ngoại thành. Lý gia quản sự họ Vương là cái hơn 40 tuổi người trung niên, nhìn xem bọn này tinh thần đầu mười phần, nhưng tứ chi không cần, ngũ cốc không phân làm thuê ngắn hạn trong lòng lén lút tự đủ. Đại tiểu thư đây là từ đâu tìm đến như thế một đám cá nhân? Hắn nhẫn mại tính tình, cho mỗi người phát một thanh liêm đao, lại tìm mấy cái kinh nghiệm phong phú lao nông, cho bọn hắn biểu diễn một lần như thế nào gặt lúa mạch. Thấy rõ ràng, lưng không xuống dưới, tay trái nắm dâm dạng, tay phải liêm đao từ phía dưới như thế nhất câu. Lao nông động tác thành thạo mà hữu lực, một đao xuống dưới, chính là một năm lúa mạch. Các người chơi thấy liên tục gật đầu, một bộ ta học xong biểu lộ. Đơn giản như vậy. Nhìn ta. Một cái ID gọi rời gạch tiểu vương tử người chơi người đầu tiên xông vào ruộng lúa mạch, học lao nông bộ dáng, xoay người, bắt dâm dạng, huy động liêm đao. Ôi. Một tiếng hét thảm, hắn không phải câu đến lúa mạch, mà là câu đến chính mình ống quần, cả người mất đi cân bằng, một đầu ngã vào ruộng lúa mạch bên trong, gặm một miệng bùn. Xung quanh người chơi phát ra một trận cười vang. Vương quản sự cùng mấy cái kia lão nông thì là lắc đầu bất đắc dĩ. Tiếp xuống trang diện, liền càng là vô cùng thê thảm. Các người chơi mặc dù ở trong hiện thực có thể thông qua hệ thống điều tiết, không cảm giác được quá nhiều thân thể mỏi mệt, nhưng gặt lúa mạch cái động tác này bản thân lại là cái chính công việc cần kỹ thuật. Sức lực dùng nhỏ, cắt không ngừng dâm dạng. Sức lực dùng lớn, dễ dàng làm bị thương chính mình. Xoay người lâu, càng là đau lưng. Càng chết là, tháng 7 nắng gắt nóng bỏng thiêu đốt đại địa, không đầy một lát, các người chơi liền từng cái mồ hôi đầm địa, miệng đắng lưỡi khô. Trước đó loại kia dạo chơi ngoại thành cảm giác hưng phấn, không còn sót lại chút gì. Một giờ trôi qua, nhanh nhất người chơi cũng mới miễn cưỡng cắt một đống nhỏ, xem chừng cũng liền mấy cân nặng. Rất nhiều người càng là đem ruộng lúa mạch làm cho rối loạn, đông lúa mạch rơi đầy đất, rơm rạ dẫm đến ngã trái ngã phải. Không được, không được, công việc này không phải người làm. Ta cảm giác eo của ta muốn đoạn mất. Cái này so ta trong trò chơi đánh bột còn mệt hơn. Quá nhàm chán. Vẫn lặp lại cái động tác này, lúc nào là cái đầu a? Đáng giận nhất chính là, nhọc nhằn khổ sở làm nửa ngày, mới kiếm không phải mấy cái điểm công hiến, hiệu quả quá thấp. Các người chơi nhao nhao bãi công, top 5 top 3 ngồi liệt ở trên bờ ruộng, phàn nàn âm thanh liên tiếp. Mấy cái phụ trách giám sát lao nông, nhìn xem bọn này thiếu gia binh, cũng là lắc đầu liên tục, xì xào bàn tán. Đám người này là đến làm việc còn là tới quấy rối. Ngươi nhìn bọn hắn cái kia tay chân bụng về bộ dáng, còn không bằng ta một cái lao bà tử lưu loát. Đại tiểu thư thật sự là hồ đồ, tìm như thế một đám người đến, không phải chậm trễ sự tình mà. Mấy ngày nữa liền muốn trời mưa, đến lúc đó cái này lúa mạch liền toàn xong. Thanh âm của bọn hắn không lớn, nhưng vẫn là rõ ràng truyền đến các người chơi trong lỗ tai. Bị nờ tờ cờ chế dễ ước. Cái này so trên thân thể mệt nhọc, càng làm cho các người chơi cảm thấy khó chịu. Một cố cảm giác bị thất bại, trong đám người lan tràn ra. Đúng lúc này, một mực yên lặng quan sát, không có vội vã xuống đất Tô Tình, đứng dậy. Nàng phủi tay, hấp dẫn chú ý của mọi người. Mọi người yên lặng một chút. Thanh âm của nàng thanh thúy mà hữu lực, nhường nguyên bản ồn ào tràng diện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái này mang theo mũ rơm, làn da ngăm đen, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời nữ sinh trên thân. Ta biết mọi người cảm thấy vừa mệt lại buồn tẻ, hiệu suất còn thấp. Tô Tình đi đến cái kia phiến bị các người chơi thai họa qua ruộng lúa mạch trước, chỉ vào trên mặt đất tản mát đông lúa mạch cùng xốc xếp dâm dạng. Nhưng đây không phải vấn đề của chúng ta, cũng không phải trò chơi vấn đề. Nàng đảo mắt đám người, nói từng chữ từng câu. Là phương pháp của chúng ta, ngay từ đầu liền sai. Dù loại này nguyên thủy nhất, ngu xuẩn nhất phương thức ra ngốc lực, đương nhiên vừa mệt lại chậm. Trung cổ thời kỳ lúa mạch không hề giống hiện đại lúa mạch như vậy thấp, hán phổ biến độ cao tại 1.2 đến 1.5 mét. Nếu như đơn thuần truy cầu càng hiệu suất cao hơn suất lời nói, có thể sử dụng tống nguyên thời kỳ liêm dài đao tại đại quy mô cây trồng thu hoạch trong trắng cảnh, tốc độ của nó xa nhanh hơn ngắn liêm đao. Liêm dài đao mang theo cán dài cùng nguyên bộ lưới bao, người sử dụng nhưng đứng mượn nhờ thân thể uốn éo lực quán tính thao tác, một lần có thể thu hoạch mười mấy lũng lúa mạch, cường tráng lao lực dùng nó mỗi ngày nhưng thu hoạch 10 mẫu lúa mì, hiệu suất so ngắn liêm đao cao hơn 6-7 lần. Mà đại tống ngắn liêm đao phần lớn là giống chì đao cái này hình dạng và cấu tạo nông cụ, hoặc là dùng cho khai khẩn đất hoang mà không phải diện tích lớn thu hoạch, hoặc là giống phổ thông ngắn liêm như thế cần xoay người khoảng cách gần thao tác, không chỉ có mệt nhọc còn chỉ có thể phạm vi nhỏ cát, tốc độ cùng hiệu suất kém xa liêm dài đao. Nàng, nhưng tất cả người chơi đều sửng sốt. Phương pháp sai rồi. Không đều là như thế gặt lúa mạch sao? Vương quản sự cũng như mày, tiểu cô nương này, khẩu khí cũng không nhỏ. Hắn ngược lại muốn xem nàng có thể nói ra hoa gì đến. Tô Tình không để ý đến đám người chất vấn, nàng đi đến Vương quản sự trước mặt, không tiêu ngạo không tự ti mở miệng. Vương quản sự, ta muốn cùng ngài thương lượng một sự kiện. Chúng ta có thể hay không đổi một loại phương thức đến thu hoạch? Nếu như ngươi tin tưởng ta, cho ta hai cái canh giờ, ta cam đoan hiệu suất của chúng ta chí ít có thể để cao 3 lần trở lên. Hiệu suất để cao 3 lần? Vương quản sự móc móc lỗ tai, hoài nghi chính mình nghe lầm. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này dáng người mảnh khảnh tiểu cô nương, cảm thấy nàng không phải điên, chính là đang nói mê sảng. Tiểu cô nương, gặt lúa mạch việc này, đời đời kiếp kiếp đều là làm như vậy, nào có cái gì tân pháp tử. Ngươi hẳn là không có từng hạ xuống, ở trong này lý luận xuống a. Trung quanh các lao nông cũng nhao nhao phụ họa, trong lời nói tràn ngập không tín nhiệm. Đúng đấy, gặt lúa mạch còn có thể chơi ra hoa gì đến? Hẳn là muốn trộm lười, tìm lấy cớ đi. Các người chơi cũng nghị luận ầm ĩ, mặc dù bọn hắn rất hy vọng Tô Tình nói chính là thật, nhưng lý trí nói cho bọn hắn, cái này tựa hồ rất không có khả năng. Đối mặt chất vấn, Tô Tình lại dị thường trấn định. Nàng không có vội vã tranh luận, mà là trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Vương quản sự, ta cần một vài thứ. Mấy cây trường một cán, một chút dây gai, còn có, ta cần cho các ngươi mượn tiệm thợ rèn dùng một chút. Vương quản sự mày nhíu lại đến càng sâu, ngươi muốn những vật này làm cái gì? Cải tiến công cụ. Tô Tình trả lời ngắn gọn sáng tỏ, hiện tại liêm đao quá ngắn, người nhất định phải chiều sâu xoay người, thể lực tiêu hao rất nhiều, mà lại thu hoạch phạm vi có hạn. Nếu như có thể đem chôi đao dài hơn, người liền có thể đứng thẳng thu hoạch, không chỉ có dùng ít sức, hiệu suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cán dài liêm đao. Vương quản sự cùng các lao nông hai mặt nhìn nhau, trong đầu hoàn toàn không có cái khái niệm này. Đem liêm đao chôi dài hơn, cái kia còn có thể tốt dùng sao? Còn có thể khiến cho hăng hái sao? Mà lại quan phủ giống như hạn chế phổ thông nông dân không thể chế tạo cán dài nông cụ. Nhưng trước mắt đám người này đều là lạc gia quân binh sĩ, hẳn là không tại hạn chế hàng ngũ đi. Quả thực là hồ nháo. Một lao nông nhịn không được mở miệng, chôi đao dài, căn bản cắt bất động lúa mạch. Nếu như là không phù hợp nhân thể công học liêm đao sắc thực hoàn toàn ngược lại, nhưng chúng ta nói liêm dài đao hẳn không phải là cùng một loại, không thử một chút làm sao biết đâu? Tô Tình hỏi lại. Nàng nhìn về phía Vương quản sự, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, quản sự, ngài cũng nhìn thấy, dựa theo hiện tại cái tốc độ này, chúng ta coi như làm đến trời tối, cũng thu không được vài mẫu điện. Dù sao hiệu suất đã thấp như vậy, vì cái gì không nhường ta thử một lần đâu? Thành công, tất cả mọi người có thể sớm một chút hoàn thành. Thất bại, cũng đơn giản là lãng phí hai canh giờ, tổn thất không là cái gì. Vương quản sự bị nói đến có chút ý động. Xác thực, đám người này hiệu suất thấp đủ cho lệnh người giận rồi, lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, có lẽ thật đúng là có thể có hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là, hắn nhớ tới đại tiểu thư Lý Thanh Lam dặn dò, nhường hắn tận lực phối hợp bọn này làm thuê ngắn hạn yêu cầu. Hắn cắn răng, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, ta liền tin ngươi một lần. Thứ ngươi muốn, ta nhờ người chuẩn bị cho ngươi. Tiệm thợ rèn ngươi cũng có thể dùng. Nhưng là, ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là sau hai canh giờ, ngươi không bỏ ra nổi cái nguyên cơ tới, cũng đừng trách ta đem các ngươi tất cả đều đuổi đi. Một lời đã định. Tô Tình lộ ra nụ cười tự tin. Rất nhanh, Tô Tình cần vật liệu được đưa tới. Nàng không có trì hoãn, lập tức mang mấy cái xem ra tương đối cơ linh, đồng thời đang hỏi quyển bên trong lấp qua tay công người phong khoáng người chơi, thẳng đến Điền Trang tiệm thợ rèn. Điền Trang thợ rèn là cái đã có tuổi lao sư phó, bởi vì thể lực không đủ, cộng thêm mắt mở, mới không có bị hoàng cung triệu tập đi. Nhưng hắn nhìn thấy Tô Tình đưa tới bản vẽ, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Cái kia trên bản vẽ họa là một cái có được to lớn lưỡi đao hình cùng thật dài tay cầm quái dị công cụ. Cái này, đây là cái thứ gì? Lao sư phó một mặt ngộp. Cán dài liêm đao. Tô Tình giải thích nói, sư phụ, ngài không cần phải để ý đến nó là cái gì, chỉ cần dựa theo cái bản vẽ này, giúp chúng ta đem mấy cái liêm đao lưỡi đao lấy xuống, sau đó nghĩ biện pháp cố định tại căn này trường một cán bên trên, đồng thời cam đoan đầy đủ kiên cố là được. Tại Tô Tình chỉ huy cùng mấy cái động thủ năng lực mạnh người chơi hiệp trợ, trải qua một phen gõ gõ đập đập cùng thử đi thử lại nghiệm. Hơn một canh giờ về sau, ba thanh tạo hình kỳ lạ cán dài đại liêm đao rốt cục bị chế tạo đi ra. Nó xem ra có chút đơn sơ, lưới đao cùng cây gỗ trô nối tiếp dùng dây gai cùng dây kém chói rắn rắn chắc chắc, nhưng chỉnh thể kết cấu đã cùng Tô Tình thiết tượng không sai biệt lắm. Mà lại Tô Tình còn dựa theo nhân thể công trình học, phía trước đầu về sau phần giữa, thiết kế chối nắm. Làm Tô Tình khiêng thanh này so với nàng người còn cao vũ khí trở lại ruộng lúa mạch lúc. Tất cả người chơi đều kinh ngạc đến ngây người. Ba mẹ nó, đây là liêm đao. Đây là tử thần vũ khí đi. Xoay a, cái đồ chơi này dùng, không được cùng tắc cỏ. Dẫn chương trình. Dẫn chương trình. Nhanh cho cái này đại bảo bối một cái nổi bật đặc biệt. Ngay tại trực tiếp bướng lỗi, cũng ngay lập tức đem ống kính nhắm ngay thanh này kỳ quái nông cụ. Tô Tình không để ý đến đám người sợ hãi thán phục, nàng hít sâu một hơi, đi vào ruộng lúa mạch. Nàng hai tay nắm lại thật dài chôi đao, điều chỉnh một chút tư thế, sau đó đống nhiên huy động. Bá, một đạo ngân quang hiện lên, to lớn lưỡi đao hình cùng, mang âm thanh xé gió, thoải mái mà xẹt qua một mảng lớn rậm rạp. Trọn vẹn rộng hơn một mét lúa mạch, đồng loạt đổ xuống, chỉnh tề chất đống tại một bên. Một đao chi uy, có thể so với trước đó phổ thông liêm đao vùng vẩy vài chục lần thành quả. Toàn bộ thế giới, phản phất đều an tĩnh ngay mắt. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia phiến bị nháy mắt thành công mạch, cùng cái kia tay cầm cự liêm, dáng người thẳng tắp nữ sinh. Vương quản sự chén trà trong tay lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Mấy lao nông càng là vớt mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Các người chơi tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bộc phát ra như sấm sét reo hò. Con mẹ nó, châu bò, một đao một mảng lớn. Đây mới là manh nam nên dùng nông cụ. Tô Tình đại lão, nhận lấy đầu gối của ta. Tô Tình không có dừng lại, nàng điều chỉnh hô hấp, tiếp tục huy động liêm dài. Nàng cả người phảng phất hóa thân thành một đài hiệu suất cao máy thu hoạch, những nơi đi qua, sóng lúa liên miên đổ xuống. Động tác của nàng cũng không nhanh, nhưng mỗi một cái đều hiệu suất kinh người, mà lại bởi vì là đứng tư thế, thể lực tiêu hao xa so với xoay người nhỏ hơn. Mặt khác hai cái cầm tới cán dài liêm đao người chơi, cũng tại ngắn ngủi sau khi thích ứng, nắm giữ bí quyết, gia nhập thu hoạch hàng ngũ. Hiệu suất, nào chỉ là để cao 3 lần. đây quả thực là nghiền ép, là giảm chiều không gian đả kích. Vẫn chưa xong, Tô Tình dừng lại, đối với đã lâm vào cuồng nhiệt các người chơi hô nói, ánh sáng cắt tới nhanh vô dụng, chúng ta còn muốn dẫn vào dây chuyển sản xuất làm việc. Nàng cấp tốc đem còn lại người chơi chia mấy tiểu tổ, ba người phụ trách dùng cán dài liêm lao mở đường, người phía sau hai người một tổ, một người phụ trách đem cắt đổ lúa mạch gói thành chói, một người khác phụ trách đem mạch chói vận chuyển đến sân đập lúa. Phân công minh xác, không cần loạn. Chúng ta theo về hình chữ lộ tuyến, theo bên ngoài đến bên trong thu hoạch, tránh lãng phí lộ tuyến, vô ích thể lực. Tại Tô Tình rõ ràng dưới mệnh lệnh, nguyên bản 5 bè 7 mảng các người chơi, cấp tốc tạo thành một đầu hiệu suất cao, lưu động dây chuyển sản xuất. Cắt mạch, chói mạch, vận mạch, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngay ngắn trật tự. Toàn bộ điền trang, theo trước đó hề bại phần nạn, nháy mắt biến thành một cái khí thế ngất trời công trường. Vương quản sự ngơ ngác đứng ở trên bờ ruộng, nhìn xem trước mắt này tấm hắn chưa bao giờ thấy qua, tràn ngập hiện đại tập thể hóa phân công thu hoạch chẳng diện, cảm giác thế giới quan của bản thân lại một lần bị đổi mới. Hắn tự lẩm bẩm, cái này, gặt lúa mạch đều để bọn hắn cắt ra tốn. Chương 29, ngươi tìm những này binh thật sự là thần. Chương 29, ngươi tìm những này binh thật sự là thần. Lý gia điền trang quản sự, cơ hồ là lộn nhào chạy về thành Dương Châu Lý phủ. Hắn vừa vào cửa, liền lôi kéo Lý Thanh Lam tay áo, kích động đến nói năng lộn xộn. Đại tiểu thư, thần, thật sự là thần. Lý Thanh Lam đang xem sổ sách, bị hắn bộ này dáng vẻ thất hồn lạc phách giật nảy mình. Vương quản sự, xảy ra chuyện gì rồi? Từ từ nói. Có phải là đám kia làm thuê ngắn hạn cho người gây phiền phải rồi? Không phải phiền phức, là kinh hỉ, là thiên đại kinh hỉ a. Vương quản sự thở hổn hển, trên mặt hiện ra không bình thường ánh đỏ. Đại tiểu thư, ngài là không thấy được à? Đám người kia, bọn hắn đem liêm đao chơi ra hoa. Hắn khoa tay múa chân miêu tả ruộng lúa mạch bên trong phát sinh hết thảy. Theo cái kia gọi Tô Tình tiểu cô nương như thế nào lập xuống quân lệnh trạng, đến nàng như thế nào chơi đùa ra một loại gọi cán dài đại liêm đao cổ quái công cụ, lại đến đằng sau cái kia phỉ di chỗ đâm chiêu dây chuyển sản xuất làm việc pháp, một đao xuống dưới chính là một mảng lớn. Ba người ở phía trước mở đường, người phía sau đi theo nhặt, đi theo chói, đi theo vận, tốc độ kia đơn giản quả thực so cá giết sang sông còn nhanh. Vương quản sự càng nói càng hưng phấn, nước bọt bay tứ tung. Ta quản nửa đời người điển trang, liền chưa thấy qua như thế gặt lúa mạch. Theo tốc độ này, những năm qua muốn 10 ngày nửa tháng tài năng dẹp xong lúa mạch, bọn hắn không ra 3 ngày, liền có thể cho chúng ta thu được sạch sẽ. Lý Thanh Lam nghe được sửng sốt một chút. Cán dài liêm đao, dây chuyển sản xuất làm việc. Những chữ này, đơn độc niệm có thể nghe hiểu, vì cái gì liền đến cùng một chỗ liền nghe không hiểu rồi. Nhưng nàng có thể nghe hiểu Vương quản sự trong lời nói hoạch tâm ý tứ, đám kia từ Lạc Trần giới thiệu đến, hành vi cổ quái làm thuê ngắn hạn có được vượt quá tưởng tượng công tác hiệu suất. Nàng buông xuống sổ sách, trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nàng đứng người lên, nghĩ nghĩ, lại đối thị nữ bên người phân phó nói, đi một chuyến ngoài thành quân doanh, mời Lạc tướng quân cũng cùng nhau đi tới. Lạc Trần tiếp vào lúc mời. Đã biết đối phương đang khiếp sợ cái gì. Tô Tình mang hơn 200 người chơi, hiệu suất cao thu hoạch lúa mạch chẳng cảnh, đã bị người chuyển đến trên mạng. Hắn ở trên mạng liền đã phát hiện. Không nghĩ tới, cái này liền Lý Thanh Lam đều bị kinh ngạc. Khi hắn cưỡi ngựa, cùng Lý Thanh Lam xe ngựa một trước một sau đến điển trang lúc, cũng bị cảnh tượng trước mắt nho nhỏ mà kinh ngạc một chút. Có chút chẳng cảnh, chỉ có tận mắt thấy, tài năng cảm nhận được lực trùng kích. Chỉ thấy rộng lớn ruộng lúa mạch bên trong, trên trăm tên người chơi chính khí thế ngất trời bận rộn. Phía trước nhất mấy tên người chơi, cơ tạo hình khoa trương cán dài liêm đao, động tác đại khai đại hợp, mỗi một lần vung đẩy đều có thể thanh không một mảng lớn lúa mạch. Sau lưng bọn họ, càng nhiều người chơi xếp thành đội ngũ, có phụ trách đem cắt đổ lúa mạch cấp tốc gói, có thì sử dụng xe cút kít, đem từng bó lúa mạch hiệu suất cao vận chuyển về nơi xa sân đập lúa. Toàn bộ tràng diện bận rộn mà có thứ tự, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Các người chơi trên mặt không có chút nào bị ép lao động thống khổ, ngược lại tràn đầy một loại kỳ quái phấn khởi cùng vui vẻ. Ha ha ha, các minh đệ thêm chút sức, hôm nay điểm cống hiến đứng đầu bảng, chúng ta nông phu đội quyết định lên lên lên, vì liên minh, không đúng, vì Lạc gia quân. Phía trước liêm đao đội nhanh lên nữa, đằng sau đội vận chuyển muốn đổi tới. Lý Thanh Lam xuống xe ngựa, nhìn xem này tấm không thể tưởng tượng hình ảnh, triệt để nói không ra lời. Nàng nguyên lai tưởng rằng Vương quản sự đã nói đến đủ khoa trường, tận mắt thấy về sau mới phát hiện Vương quản sự miêu tả kém xa hiện thực 1/10 rung động. Này chỗ nào là một đám đám mô hợp, đây rõ ràng là một chi kỷ luật nghiêm minh phối hợp ăn ý sản xuất đại quân. Cái này chính là của ngươi minh. Nàng quay đầu nhìn về phía Lạc Trần, trong trẻo trong con ngươi tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại là làm thuê ngắn hạn, về sau là lính của ta. Lạc Trần khỏe môi nết lên vẻ đắc ý nụ cười. Hắn đã sớm dự liệu được, đem bọn này đến tự tin hơi thở thời đại gan đế ném vào một cái lạc hậu cổ đại thế giới, bọn hắn tất nhiên sẽ bộc phát ra kinh người sức sáng tạo. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, lúc này mới ngày đầu tiên, bọn hắn ngay tại nông nghiệp lĩnh vực làm ra như thế lớn thành tựu. Lý Thanh Lam trầm mặc, nàng nhìn xem những cái kia đổ mồ hôi như mưa, lại thích thú người chơi, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt tự đắc Lạc Trần. Nàng đỗng nhiên rõ ràng, chính mình, hoặc là nói mình phụ thân, thậm chí toàn bộ đại hạ triều đình, có lẽ đều ngay từ đầu liền xem thường cái nam nhân này. Hắn nơi dựa dẫm, căn bản không phải cái gì hư vô mở miệng trung dũng, cũng không phải Lạc gia điểm kia còn sót lại danh vọng, mà là những thứ này. Những này hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đến suy đoán Lạc gia tân binh. Tô Tình đại lao ở bên kia. Có người chơi mắt sắc, nhìn thấy trên bờ ruộng Tô Tình, lập tức hưng phấn hô lên. Tô Tình đang cùng một lão nông thảo luận cái gì, nghe tới tiếng la, xoay đầu lại. Lạc Trần cùng Lý Thanh Lam đi tới. Làm rất tốt. Lạc Trần đối với Tô Tình nhẹ gật đầu, không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình. Tô Tình nhìn thấy Lạc Trần, con mắt cũng là sáng lên, lập tức như cái tranh công hải tử, bắt đầu báo cáo chính mình thành quả. Tướng quân, chúng ta phát hiện, cán dài liêm đao mặc dù hiệu suất cao, nhưng đối với người sử dụng thân cao cùng lực lượng có nhất định yêu cầu. Mà lại, thu hoạch về sau đông lúa mạch sẽ có chút ít tàn mát, tạo thành lãng phí. Nàng chỉ vào bên cạnh mấy cái người chơi ngay tại chế tác công cụ. Cho nên chúng ta ngay tại thử nghiệm chế tác một loại gọi mạch bá công cụ, có thể tại thu hoạch về sau, nhanh chóng sắp giải rắc đông lúa mạch gom. Mặt khác, chúng ta còn đề nghị, có thể tổ chức một nhóm phụ nữ cùng nhi đồng, theo ở phía sau lục tìm đông lúa mạch, dạng này liền có thể làm được hạt tròn về kho. Nàng một bên nói, một bên dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ lấy sơ đồ phát thảo, mạch suy nghĩ rõ ràng, trật tự rõ ràng. Lạc Trần nghe được liên tục gật đầu. Chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp. Không hổ là nông nghiệp tiến sĩ, cái này tư duy hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích. Bên cạnh Lý Thanh Lam đã theo ban sơ chân kinh biến thành triệt để chết lặng. Nàng cảm giác chính mình kinh nghiệm trong quá khứ ở trước mắt tiểu cô nương này trước mặt tựa như là tiểu hài tử chơi nhà trói buồn cười. Cái gì gọi là chuyên nghiệp nhân tài? Cái này kêu là chuyên nghiệp nhân tài. Lạc Trần nhìn xem nhiệt tình mười phần các người chơi, tâm tình thật tốt. Hắn quay đầu đối với Lý Thanh Lam nói, Thanh Lam, ta đem nhóm này làm thuê ngắn hạn mượn đến nhà ngươi, cảm giác có chút thua thiệt. Lý Thanh Lam lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi còn thua thiệt. Ngươi đây là chiếm thiên đại tiện nghi còn quay mẽ. Trong nội tâm nàng tính toán nhỏ nhặt đánh cho nhanh chóng. Dùng hai thành lương thực, đổi lấy 3 lần thậm chí gấp 5 lần trở lên thu hoạch hiệu suất, rút ngắn thật nhiều kỳ hạn công trình, tránh thời tiết biến hóa khả năng mang đến tổn thất. Cuộc mua bán này, tính thế nào cũng là Lý gia mau kiếm. Mà nhà nàng duy nhất trả giá, bất quá là giúp những người này chế tạo một chút nông cụ. Cũng không biết Lạc Trần từ đâu tìm đến như thế một đám người, chân thực thần. Chương 30, không có thương không có pháo, chính chúng ta tạo. 1, chương 30, không có thương không có pháo, chính chúng ta tạo. 1, nông nghiệp sản xuất vấn đề. Tại Tô Tình vị này, nông nghiệp tiến sĩ dưới sự dẫn đầu, làm cho hừng hực khí thế, thậm chí vượt qua Lạc Trần dự tính. Mà quân doanh một bên khác, Trần Mặc, vị này ngành kiến trúc năm thứ 3 đại học Lý Công Trạch Nam, thực tế không thể chịu đựng được nhóm đầu tiên người chơi xây dựng, loại kia đã không mỹ quan cũng không thực dụng hình mối khoan lều vải. Cái đồ chơi này cũng có thể gọi phòng ở. Quanh hắn một cái dùng mấy cây gỗ cùng một khối vải bạt qua loa dựng thành lều vải dạo qua một vòng, lông mày vận thành một cái úp cục. Lọt gió, mưa rột, không gian nhỏ hẹp, không có chút nào tính tư mật có thể nói. Mấu chốt nhất chính là xấu. Quả thực là đối với kiến trúc mỹ học sĩ đủ. Bên cạnh hắn, tụ tập 10 cái đồng dạng đối với cư trú hoàn cảnh có yêu cầu. Đồng thời đang hỏi quyển bên trong lớp công trình bằng gỗ thủ công người phóng khoáng mô phòng kinh doanh trở từ khóa người chơi. Mạc Thần, ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta cũng học bọn hắn, tuy tiện dựng một cái thích hợp một chút. Một cái người chơi hỏi. Chịu đựng. Trần Mặc đẩy trên sống mũi kính đen, thấu kính về sau hiện lên một tia thuộc về dân kỹ thuật cố chấp tia sáng. Ta Trần Mặc nhân sinh trong từ điển, không có chịu đựng hai chữ này. Chơi bừa, cũng muốn chơi xuất phẩm chất. Chơi khác người điều. Hắn háng giọng một cái. Cầm ra một bộ ở trường học làm tiểu tổ đầu để biểu hiện ra phái đoàn. Các minh đệ, mục tiêu của chúng ta không phải đơn giản hoàn thành chỗ an thân nhiệm vụ này. Mục tiêu của chúng ta là, tại trong vòng 18 ngày, đem cái này đơn sơ nơi đóng quân, cải tạo thành một cái công năng đầy đủ, bố cục hợp lý, có thể chống cự mưa gió, thậm chí có thể phòng ngự địch nhân đánh lén sơ cấp quân sự pháo đài. Hán, nháy mắt nhóm lửa bọn này xây dựng cơ bản của ma nhiệt tình. Con mẹ nó, mặc thần bá khí, quân sự pháo đài. Ta thích cái này luận điệu. Làm đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm xong lớn. Nói đi, Mạc Thần, chúng ta nghe ngươi chỉ huy. Nhìn xem quần tình sục sôi đám người, Trần Mặc thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn từ trong ngực móc ra một cây bút than cùng mấy chương thô ráp giấy nháp, đây là hắn vừa rồi dùng một điểm cống hiến từ sau cần chỗ hối đoái xa xỉ phẩm. Đầu tiên, chúng ta cần một hợp lý quy hoạch. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, ở trên giấy nháp cấp tốc phát họa ra nơi đóng quân bản đồ đơn giản. Nơi đóng quân không thể loạn xê. Chúng ta muốn phân ra khu sinh hoạt, khu huấn luyện, khu chứa hàng, khu sản xuất. Từng cái khu vực ở giữa phải có con đường liên tiếp, thuận tiện vật tư vận chuyển cùng nhân viên điều động. Tiếp theo là kiến trúc bản thân. Loại kia hình mũi khoan lều vải, nhất định phải đào thải. Chúng ta muốn tạo, liền tạo chân chính phòng ở. Đầu gỗ là chúng ta trước mắt duy nhất có thể thu hoạch vật liệu. Cho nên, ta quyết định xây dựng làm cột thức nhà gỗ. Làm cột thức? Có người chơi biểu thị không hiểu. Đơn giản đến nói, chính là đem phòng ở đỡ cao, tầng dưới chót treo lơ lửng giữa trời. Trần Mặc trên giấy vẽ ra nhà gỗ kết cấu sơ đồ phát thảo, làm như vậy có mấy cái chỗ tốt. Đệ nhất, phòng ẩm phòng trùng, phương nam thời tiết ẩm ướt, mặt đất ẩm nghiêm trọng, tầng dưới chót treo lơ lửng giữa trời có thể bảo trì trong phòng khô ráo. Thứ hai, có thể lợi dụng tầng dưới chốt không gian chất đống tạp vật. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, xây dựng tương đối đơn giản, đối địa cơ yêu cầu không cao, phi thường thích hợp chúng ta bây giờ tình huống. Hắn chỉ vào trên bản vẽ một cái bộ vị mấu chốt. Chúng ta không có cây đinh, cho nên tất cả liên tiếp đều phải sử dụng mộng gỗ kết cấu. Cái này cần tính toán chính xác cùng cắt, đối với kỹ thuật yêu cầu rất cao, nhưng là một khi xây thành sẽ phi thường kiên cố. Một fan chuyên nghiệp mà tường tận giảng giải, nghe được chung quanh các người chơi sửng sốt một chút, mặc dù rất nhiều danh từ nghe không hiểu, nhưng chính là cảm giác đặc biệt châu bò. Mạc Thần, đừng nói, trực tiếp an bài nhiệm vụ đi. Ta đại phủ đã đói khát khó nhịn. Đúng. Ngươi nói thế nào làm, chúng ta liền thế nào làm. Trần Mặc nâng đỡ kính mắt, bắt đầu đều đâu vào đấy phân phối nhiệm vụ. Tốt. Chúng ta bây giờ chia 3 cái tổ. Đốn tuổi tổ. Từ rừng rậm chặt cây người dẫn đội, nhiệm vụ của các ngươi chính là đi 2 cây số trong khu vực an toàn, tìm kiếm cũng chặt cây đủ nhiều, đầy đủ thô vật liệu gỗ. Ghi nhớ, muốn khác nhau quy cách vật liệu gỗ, lương, trụ, tấm vật liệu đều muốn có. Vận chuyển tổ. Từ xe cút kích tiểu vương tử dẫn đội, các ngươi phụ trách đem đốn tuổi tổ chặt cây tốt vật liệu gỗ trở về nơi đóng quân. Gia công tổ. Từ ta tự mình dẫn đội. Chúng ta phụ trách đối với trở về vật liệu gỗ tiến hành đo đạc, cắt, mở mộc gỗ. Đây là trọng yếu nhất, cũng là nhất khảo nghiệm kỹ thuật một vòng. Nhiệm vụ phân phối hoàn tất, trên 100 tên xây dựng loại người chơi lập tức hành động. Toàn bộ nơi đóng quân nháy mắt biến thành một cái khác khí thế ngất trời công trường. Đốn tuổi tổ các người chơi ngao ngao kêu xông vào núi rừng, dịu vung vẩy thành em liên tiếp. Vận chuyển tổ người chơi đẩy đơn sơ xe cút kít tại nơi đóng quân cùng giữa núi rừng xuyên tới xuyên lui, quả thực là đi ra một đầu chuyên môn vận chuyển thông đạo. Mà Trần Mặc dẫn đầu ra công tổ thì thành toàn bộ công trường kỹ thuật hạch tâm. Bọn hắn không có chính xác đo đạc công cụ, liền dùng dây gai thắt nút tới làm cây thước. Bọn hắn không có cái cưa, liền dùng dịu cùng đoạn đao một chút xíu chém vào san bằng. Bọn hắn không có cái đủ, liền dùng sắc bén mảnh đá cùng đoạn đao chậm rãi đào. Trần Mặc tựa như một cái kinh nghiệm phong phú tổng công chỉnh sư, không ngừng mà tại từng cái công vị ở giữa tuần sát chỉ đạo. Cái này cái mộng quá lớn, lại gọt sạch một điểm. Không đúng không đúng, ngàn muốn đào đến sâu một chút, không phải lao. Căn này lương độ còn không được, đổi một cây. Dưới sự chỉ huy của hắn, từng cây thô ráp gỗ thô bị gia công thành quy cách thống nhất, mang theo tiêu chuẩn mộng gỗ kiến trúc cấu kiện. Lạc Trần đám thân vệ ngay từ đầu còn đối với bọn này không làm việc đảng hoàng tân binh khịt mũi coi thường. Đặt vào thật tốt đội ngũ không luyện, chạy tới chơi gỗ gì? Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy đệ nhất tòa làm cột thức nhà gỗ giàn cùng, tại các người chơi ăn ý phối hợp, bị từng cây xây dựng kín kẽ, vương như bản thạch lúc, trên mặt bọn họ trào phúng, dần dần biến thành chấn kinh. Nhất là làm Trần Mặc chỉ huy mười mấy tên người chơi hô hào phòng giam, đem một khối to lớn nóc nhà giàn khung chỉnh thể lắp đặt đi lên, cũng cùng phía dưới trụ đứng hoàn mỹ phù hợp lúc, một cái thân vệ nhịn không được văng tủ. Ngoan ngoan, đám người kia là thợ một còn là thổ phỉ, lập nhà cùng xếp gỗ. Lúc chạm vào tối, đệ nhất tòa có thể dung nạp 20 người làm cột thức nhà gỗ, chủ thể kết cấu đã hoàn thành. Mặc dù còn không có vách tường cùng nóc nhà cỏ tranh, nhưng cao ngất kia kết cấu, hợp lý bố cục, đã hoàn toàn miểu sát bên cạnh những cái kia siêu siêu mèo béo ổ chó. Trần Mặc cùng đoàn đội của hắn, đứng tại tác phẩm của mình trước, trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười. Mà Lạc Trần nhìn thấy bọn hắn ở trên diễn đàn phục chế bản vẽ, cũng kịp thời cho khẳng định. Hệ thống nhắc nhở, ngươi cùng đoàn đội của ngươi thành công xây dựng số 1 làm cột thức ký túc xá, hoàn thành tân thủ nhiệm vụ chỗ an thân, thu hoạch được tân thủ quân phục cùng Lạc gia quân thân phận lệnh bài ban thưởng. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi biểu hiện xuất sắc cùng sáng tạo cái mới tinh thần, khen thưởng thêm điểm cống hiến 100 điểm, cũng thu hoạch được danh hiệu vinh dự Lạc gia quân thủ tịch thợ thủ công. Chương 30, không có thương không có pháo, chính chúng ta tạo. 2, chương 30, không có thương không có pháo, chính chúng ta tạo. 2, nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Trần Mặc kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Các huynh đệ, chúng ta thành công. Chung quanh các người chơi bộc phát ra chấn thiên reo hò. Sau 5 ngày, theo nông nghiệp cùng kiến trúc hai đại sản nghiệp đồng bộ phát triển, các người chơi sinh hoạt trình độ được đến rõ rệt đề cao. An chính mình trồng ra đến lúa mạch mãi thành bột mì in dầu bánh, ở chính mình tự tay kiến tạo rộng rãi nhà gỗ, một loại trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu cùng lòng cảm mến, tại tất cả người chơi trong lòng tự nhiên sinh ra. Nhưng là, vấn đề mới cũng theo đó mà đến. Các minh đệ, ta cảm giác ta mau đưa thanh này tân thủ đũa cho bản gia bao tương. Đúng vậy a, đốn tuổi hiệu suất càng ngày càng thấp, lưới búa điều quyền. Còn có chúng ta làm ruộng, cái kia cán giải liêm đao mặc dù châu bò, nhưng dù sao cũng là làm ẩu, dùng 2 ngày, lưới đao cũng cùn đến không được, lại không nghĩ biện pháp, hiệu suất lại muốn hàng trở về. Mấu chốt nhất chính là vũ khí a. Chúng ta bây giờ trừ tân thủ nhiệm vụ đưa trường thường, cái gì cũng không có. Cũng không thể về sau đánh trận, còn trông cậy vào chúng ta kiến trúc đội kiên dịu, nông nghiệp đội vùng trên liêm đao a. Trên diễn đàn, liên quan tới công cụ cùng vũ khí thảo luận, nhiệt độ càng ngày càng cao. Điểm cống hiến trong cửa hàng mặc dù có thành tựu phẩm hối đoái, nhưng giá cả đắt đỏ, mà lại trọng yếu nhất là tạm thời chưa có tồn kho. Trông cậy vào nở đỡ cờ bố thí, hiển nhiên là không thực tế. Cầu người không bằng cầu mình, chính chúng ta tạo. Không biết là ai ở trong diễn đàn giống một cú họng, nháy mắt được đến vô số người chơi hưởng ứng. Không sai, tự mình động thủ, phong y cho mẹ. Thế giới của ta người chơi biểu thị, chỉ cần có bàn làm việc, cao tới đều có thể cho người xoa đi ra. Mặc thần có thể dẫn người tạo phòng ở, trời trong xanh thần năng dẫn người trồng trọt, chúng ta lý công chó cũng nên đứng ra. Có hay không học máy móc, học tài liệu, tổ cái đội, chúng ta đem sắt thép sản nghiệp làm. Đề nghị này giống một viên hỏa tinh, nháy mắt nhóm lửa trong người chơi một cái khác quần dân kỹ thuật. Rất nhanh, một cái lấy ID tay quay thiếu niên cầm đầu công nghiệp đảng người chơi quần thể tụ tập lại với nhau. Tay quay thiếu niên, bản danh Lý Ngang, trong hiện thực là một vị có chút danh tiếng máy móc nhà thiết kế, động thủ năng lực cực mạnh, là cái cùng nhiệt giờ y kẻ yêu thích. Hắn tại hẹn trước bảng câu hỏi bên trong, liền đem máy móc thiết kế kim loại gia công rèn đúc trở từ khóa lấp toàn bộ. Giờ phút này, hắn chính đối điểm cống hiến trong cửa hàng, cái kia mấy thứ mấu chốt nguyên vật liệu, hai mắt tỏa ánh sáng. Quan sát, 10 điểm cống hiến, đơn vị. Than đá, 5 điểm cống hiến, đơn vị. Đất sét, 1 điểm cống hiến, đơn vị. Các minh đệ, cơ sở vật liệu đều có, đây chính là quan phương đang khích lệ chúng ta phát triển chính mình công nghiệp hệ thống. Lý Ngang kích động nói với mọi người nói, chúng ta bước đầu tiên là xây dựng một cái có thể ổn định sản xuất nước thép lò luyện sắt. Chỉ cần có sắt, chúng ta liền có thể chế tạo công cụ, chế tạo binh khí, thậm chí chế tạo khôi giáp. Thế nhưng là, chúng ta không ai sẽ luyện sắt ta. Một cái người chơi đưa ra vấn đề mấu chốt. Không sao. Lý Ngang tự tin cười một tiếng, lý luận ta hiểu. Cổ đại luyện sắt, đơn giản chính là lò cao pháp. Chúng ta cần một cái lô thể, dùng để dung nạp quặng sắt cùng nhiên liệu. Cần một cái thông gió thiết bị, cung cấp đầy đủ dưỡng khí, để cao độ nóng trong lò. Còn cần một cái gia thiết khẩu cùng sắp xếp cặn bã miệng. Hắn dùng bút than trên mặt đất vẽ ra một cái giản dị luyện sắt lò cao kết cấu đồ. Lô thể, chúng ta có thể dùng đất sét hỗn hợp đá vụn cùng cho than đến xây dựng, tựa như Trần Mặc bọn hắn tạo phòng ở, trước làm gạch mục, lại đắp lên. Cái này gọi phương pháp sản xuất thô sơ lò cao. Mấu chốt nhất là thông gió thiết bị. Lý Ngang biểu lộ nghiêm túc, chỉ dựa vào người thổi hơi hoặc là dùng cây quạt phiến, nhiệt độ là không thể đi lên. Chúng ta cần một cái có thể tiếp tục ổn định cung cấp cường đại khí lưu thiết bị. Hắn đảo mắt đám người, ai còn nhớ kỹ sơ trung vật lý học qua piston thức ống bể? Một người đeo kính người chơi giơ lên tay, ta nhớ được. Lợi dụng piston tại dương thể nội vừa đi vừa về vận động, xen kẽ hấp khí cùng thoát khí, sinh ra sương gió. Không sai. Lý Ngang vỗ tay phát ra tiếng, đây chính là chúng ta hạch tâm khoa học kỹ thuật. Chúng ta trước dùng đầu gỗ tạo một cái cỡ lớn piston thức ống bể đi ra, chỉ cần sức gió đầy đủ, nhiệt độ liền có thể đạt tới sắc điểm nóng chảy. Nói làm liền làm. Tại Lý Ngang dưới sự dẫn đầu, công nghiệp đảng nhóm cũng bắt đầu doanh doanh liệt liệt sản xuất lớn tự cứu. Bọn hắn đầu tiên là dùng điểm cống hiến, hối đoái đại lượng đất sét cùng chút ít quặng sắt, than đá làm tài chính khởi động. Một bộ phận người tại Trần Mặc kiến trúc đội nơi đó thỉnh kinh về sau, bắt đầu dùng gạch một xây dựng lò luyện sắt lô thể. Mà Lý Ngang thì mang một nhóm người khác tìm tới Trần Mặc. Mặc thần, chi viện một chút. Chúng ta cần một nhóm gia công tốt tấm ván gỗ cùng phương mục, dùng để chế tạo ống bể. Trần Mặc đối với loại kỹ thuật này giao lưu, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hai cái dân kỹ thuật tụ cùng một chỗ, liền ống bể kết cấu, tính kín, truyền lực phương thức các loại vấn đề, triển khai nhiệt liệt thảo luận. Các loại chuyên nghiệp danh từ cùng chữ như gà đối bản vẽ bay lời trời, thấy bên cạnh người chơi không hiểu ra sao. Cuối cùng, tại kiến trúc đội hết sức ủng hộ xuống, một cái to lớn mà thô ráp làm bằng gỗ piston ống bể bị chế tạo đi ra. Nó từ một cái hình chữ nhật hoàng gỗ, một cái có thể vừa đi vừa về kéo động piston tấm, cùng hai cái đơn hướng ra vào khí van tạo thành. Làm hai cái người chơi hợp lực kéo động ống bể tay hăm lúc, một cú mạnh mẽ khí lưu, theo ra đầu gió gào thét mà ra, thổi đến mặt người gò má đau nhức. Thành công. Lý Ngang hưng phấn hô to. Một bên khác, phương pháp sản xuất thô sơ lò cao lô thể cũng đã xây dựng hoàn tất, đồng thời trải qua bước đầu hoàn khô. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu châm lửa. Tại vô số người chơi vây xem, Lý Ngang tự mình chủ trì lạc ra quân số một lò cao châm lửa nghi thức. Than đá và quặng sắt bị dựa theo nhất định tỷ lệ, tầng tầng xếp để vào trong lò. Theo Lý Ngang ra lệnh một tiếng, đáy lò lửa bị nhen lửa. Thông gió tổ bắt đầu kéo ống bể, bảo trì tiết tấu, đừng có ngừng. Phụ trách thao tác ống bể bốn cái mãnh nam người chơi lập tức hô hào phòng giam, bắt đầu ra sức kéo động tay hãm. Hô, hô. Mạnh mẽ khí lưu thông qua đường ống bị rót vào khoang lò, trong lò hỏa diễm nháy mắt từ màu đỏ biến thành trướng mắt ánh trắng, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Toàn bộ lò cao giống một cái thức tỉnh cự thú, phát ra ngột ngạt rít gào. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm lô dưới hạ thể phương cái kia dự lưu ra thiết khẩu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lò nhiệt độ càng ngày càng cao, liền không khí chung quanh đều nóng rực lên. Rốt cục, tại tiếp tục thông gió gần một canh giờ sau, ra thiết khẩu chỗ, một vòng đỏ đậm sắc tia sáng bắt đầu xuất hiện. Ra sát, ra sát. Một cái người chơi chỉ vào ra thiết khẩu, kích động hô to. Lý Ngang cấp tốc dùng một cây dài côn sắt vạch ra ngăn chặn ra thiết khẩu đất sét. Một giây sau, một cỗ màu đỏ vàng nước thép mang nhiệt độ nóng bỏng theo ra thiết khẩu trào lên mà ra, chạy vào dự đoán đào xong cắt đất khuôn đúc bên trong. Thành công, chúng ta luyện ra sắt. Chương 31, sói tới. 500 kim quân kỵ binh tập kích. Chương 31, sói tới. 500 kim quân kỵ binh tập kích. Vương Lỗi cảm thấy mình sắp trong trò chơi mốc mèo. Từ lần trước đi theo Lạc tướng quân đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly báo thủ chiến, hắn liền triệt để say mê loại này đao đao vào thịt chân thực chiến đấu. Nhưng về sau liên tiếp vài ngày, trong nơi đóng quân đều là một mảnh tường hỏa kiến thiết cảnh tượng. Bên này, Tô Tỉnh tiến sĩ mang nông phu đội đem lúa mạch cắt tới bay lên, nghe nói cũng bắt đầu nghiên cứu cái gì ưu lương gây giống. Bên kia, Trần Mặc đại thần dẫn kiến trúc đội làm lên làm cột thức nhà gỗ, từng tòa biệt thự đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhìn thấy người trông mà thèm. Càng kỳ quái hơn chính là Lý Ngang đám kia công nghiệp đảng quả thực là dựa vào đất sét cùng đầu gỗ, đem luyện sắt lò cao làm cho đi ra, cái kia nước thép chảy ra nháy mắt, trên diễn đàn đều soát bình phong. Mỗi người đều tìm đến chính mình để vui. Chỉ có hắn, một cái thuần túy chiến đấu người chơi, mỗi ngày chỉ có thể mang theo rượu đi đốn cây, hoặc là đi theo thân vệ luyện tập cái kia mấy chiêu lật qua lật lại cơ sở thương pháp, tay đều nhanh lên kén. Không được, lại tiếp tục như thế, ta cái này thân tốt võ nghệ liền toàn hoang phế. Vương Lỗi đem rượu ném xuống đất, tìm tới đồng dạng buồn bực ngán ngẩm lão khối cùng báo biển. Lão khối tổ bốn người là thăm dò muốn mạnh nhất đám người này, cơ hồ đem nơi đóng quân trùng quanh hai cây số khu vực an toàn cho đạp toàn bộ, mỗi một khối đá, mỗi một cái cây đều sắp bị hắn bản ra bao tương. Báo biển thì là cái sinh tồn người phong khoáng, luôn muốn đi chỗ xa hơn khiêu chiến một chút dã ngoại sinh tồn cực hạn. Sáu người ăn nhịp với nhau. Các minh đệ, mỗi ngày bùi ở trong khu vực an toàn có ý gì? Là nam nhân, liền nên đi xem một chút bên ngoài rộng lớn hơn thế giới. Vương Lỗi vung cánh tay hô lên. Tán thành. Ta đã sớm muốn nhìn một chút trò chơi này bản đồ đến cùng có bao lớn. Lao Khối lập tức hưởng ứng. Có thể, nhưng chúng ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đồ ăn, nguồn nước, giản dị vũ khí, cũng không thể thiếu. Báo biển tỉnh táo nói bổ sung. Rất nhanh, một cái sáu tên phần tử hiếu chiến cùng nhà thám hiểm tạo thành Bắc phạt đội tiền trạm cứ như vậy thành lập. Bọn hắn không làm kinh động ngay tại vùi đầu gian khổ làm ra hậu cần người chơi. chỉ là ở trên diễn đàn phát cái thiệp mời, tuyên cáo bọn hắn viễn chinh kế hoạch, sau đó lặng lẽ rời đi nơi đóng quân, một đường hướng bắc. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, đường đi tràn ngập mới lạ và vui sướng. Bọn hắn săn bắn thỏ rừng, tại bên dòng suối cả nướng, ban đêm vây quanh đống lửa, nghe báo biển giảng thuật các loại dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Trong trò chơi tráng lệ non sông phong cảnh, để bọn hắn lưu luyến quên bể, phòng trực tiếp người xem cũng thấy say sưa ngon lành. Các huynh đệ, đây mới là mãnh nam nên chơi trò chơi. Cái gì mô phỏng kinh doanh, đều là nương môn mới chơi. Vương Lỗi đối với trực tiếp ống kính, Dương Dương đắc ý gặm một cái chân thỏ nướng. Nhưng mà, loại này nhàn nhã dạo chơi ngoại thành không khí, tại bọn hắn tiến vào tứ châu địa giới về sau, im bặt mà dừng. Ngày thứ 8, bọn hắn vì truy tung một đầu hình thể to lớn ra hiệu, trong bất chi bất giác xâm nhập một mảnh gò đồi khu vực. Khi bọn hắn leo lên một chỗ núi lồi lúc, nơi xa trên quan đạo cảnh tượng làm cho tất cả mọi người nháy mắt im lặng. Một chi kỵ binh đội ngũ chính dọc theo kênh đảo hướng đi, lặng yên không một tiếng động nhanh chóng hành quân. Số người của bọn họ ước chừng 500 tả hữu, đội ngũ nghiêm chỉnh, trong lúc hành động chỉ có móng ngựa đạp đất tiếng vang trầm trầm, cơ hồ không có dơ lên một điểm bụi mù. Mỗi người đều thân mang thống nhất chế thức áo da, sau đầu là một đoạn bím tóc. Bên hông treo loan đao, trên vai đeo là cưỡi cung cùng túi lượng tên, trong tay dẫn theo thật dài kỵ thương, một cỗ túc sát chi khí cách thật xa cũng có thể cảm giác được. Con mẹ nó, cái này, đây là cái gì bộ đội? Một cái người chơi thanh âm phát run. Vương Lỗi trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, hắn nhớ tới trước đó cái kia 10 cái đồ thôn kim nhân kỵ binh, trước mắt chi đội ngũ này, vô luận là trang bị còn là khí thế, đều so cái kia 10 cái mạnh không chỉ gấp 10. Là kim quân. Báo biển thấp giọng, sắc mặt của hắn ngưng trọng dị thường, nhìn bọn hắn cờ xí cùng trang phục, cái này chỉ sợ là kim quân bên trong tinh nhuệ. Kim quân tinh nhuệ nhất hộ vệ thân quân, mỗi một cái đều là trong trăm có một hạng tốt, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Báo biển giải thích, bọn hắn nhiều người như vậy xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Bọn hắn tại dọc theo kênh đảo hướng đông nam phương hướng đi. Cái hướng kia là Thiên Trường Trấn. Lão Khối thanh âm lộ ra thấy lạnh cả người, Thiên Trường Trấn là Dương Châu mặt phía bắc cuối cùng một đạo bình chướng. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. 500 tên kim quân tinh nhuệ kỵ binh, mục tiêu trực chỉ Dương Châu môn hộ. Đây cũng không phải là cỗ nhỏ trinh sát quấy rối, đây là một lần mục tiêu minh xác quân sự tập kích. Nhanh, đem tin tức phát đến trên diễn đàn, thông báo Lạc tướng quân. Vương Lỗi phản ứng đầu tiên, hưng phấn liền muốn mở ra bảng hệ thống. Báo biển lập tức đè lại hắn, đừng nóng nội. Trước thu hình lại, đem bọn hắn tuyến đường hành quân, quy mô, trang bị, tất cả đều quay xuống. Đây là trọng yếu nhất tình báo. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao mở ra thu công năng, từ khác nhau góc độ, đem chi này trầm mặc mà chí mạng kỵ binh đội ngũ hoàn chỉnh đi xuống. Mấy phút đồng hồ sau, một cái tô đỏ thiếp mời xuất hiện tại Phong Hỏa Lang Yên quan phương trên diễn đàn. Quân tình khẩn cấp. Tọa độ tứ châu Hưu dị quân, phát hiện ước 500 tên kim quân tinh nhuệ kỵ binh, chính xuôi theo kênh đảo tập kích Thiên Trường Trấn. Vi bác phạt đội tiền trạm thiếp mời phía dưới, phụ bên trên một đoạn dài đến mấy phút HD video. Trong video, chi tiết như dòng lũ sắt thép kỵ binh đội ngũ, mang một cố lệnh người ngạt thở cảm giác các bách, theo người chơi quan sát thị giác chậm rãi chạy qua. Diễn đàn nháy mắt nổ tung. Ba mẹ nó, ba mẹ nó, ba mẹ nó. Đây là muốn đánh trận rồi. 500 cái kỵ binh. Này làm sao đánh? Chúng ta bây giờ liền nhân thủ một thanh mâu sắt đều không có. Khí thế kia cũng quá dọa người, cảm giác chúng ta 1.000 người xông đi lên đều không đủ bọn hắn nhét cái răng. Chu Tính rốt cục muốn cho chúng ta bên trên cường độ sao? Làm ruộng loại đến ta đều nhanh nôn. Ngay tại chỉ đạo người chơi xây dựng tiểu mới lò đất Tô Tình nhìn thấy thế mời, cau mày, chúng ta lương thực dự trữ ngược lại là đủ rồi, nhưng chúng ta người hoàn toàn không có kinh nghiệm tác chiến, đều là một đám sản xuất binh. Kiến trúc trên công trường, Trần Mặc cũng dừng việc làm trong tay, nhìn xem trong video kỳ quân, sắc mặt trắng bệch, ông trời của ta, cái này nếu để cho bọn hắn xông vào nơi đóng quân, chúng ta nhọc nhằn khổ sở tạo phòng ở không phải một đợt liền không có rồi. Lò luyện sắt bên cạnh, vừa mới thành công rèn đúc ra nhóm đầu tiên 4-5 cây mâu sắt lý ngang, càng là than thở, sản lượng theo không kịp a. Liên cái này mấy cây mâu, làm sao cùng người ta đánh? Ngay tại đại bộ phận người chơi cảm thấy khủng hoảng cũng bất lực lúc, một cái ID là bánh mochi người chơi, phát biểu một thiên phân tích giải văn. Các huynh đệ, đừng hốt hoảng. Cái này sóng là chủ tính cỡ lớn kịch bản hoạt động, cũng là đối với chúng ta giai đoạn trước phát triển thành quả một lần kiểm nghiệm. Ta trang một chút chúng ta vị trí thời đại bối cảnh tư liệu. Kim quân lần này tập kích, trong lịch sử chân thực phát sinh qua, sử xương lục soát núi kiểm biển. Mục tiêu của bọn hắn không phải chiếm lĩnh thành trì, mà là làm trạm thủ hành động, mục tiêu trực chỉ cái kia nhu nhược hoàng đế Triệu Khang. Cho nên, đây có nghĩa là địch nhân sẽ không cùng chúng ta cùng chết, bọn hắn theo đuổi là tốc độ. Chỉ cần chúng ta có thể kéo lại bọn hắn, hoặc là để bọn hắn cảm thấy được không bù mất, chính bọn hắn liền sẽ rút đi. Đây là một cái hạn lúc sinh tồn kịch bản. Bánh mochi phân tích, như là một tể cường tâm trầm, nhường hốt hoảng các người chơi cấp tốc bình tĩnh lại. Đúng a, đây là trò chơi, là nội dung nhiệm vụ. Khủng hoảng cấp tốc chuyển biến thành một loại khác cảm xúc, hưng phấn. Cỡ lớn nội dung nhiệm vụ. Có ban thưởng sao? Khẳng định có a. Như thế lớn chiến trận, ban thưởng tuyệt đối phong phú. Làm đi. Không phải liền là 500 kỵ binh sao? Chúng ta có 1.000 cái không sợ chết bạn. Lấy mạng lấp cũng đem bọn hắn lấp đầy. Công nghiệp đảng thỉnh cầu xuất chiến. Cho chúng ta thời gian, chúng ta có thể đem xe tăng xoa đi ra. Nông nghiệp đảng biểu thị cảm xúc ổn định, tùy thời có thể chuyển chức chiến trường lính quân y. Các người chơi nhiệt tình bị nháy mắt nhóm lửa, toàn bộ nơi đóng quân đều sôi trào lên. Mà lúc này, thân trong nơi đóng quân quân lều lớn Lạc Trần, cũng nhìn thấy trên diễn đàn, đến từ Vương Lỗi bọn người trò chơi tình báo tiếp. Hắn nhìn xem trên màn sáng chi kia trên đường đi hợp đâm mạnh an trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi. Những này đối với những người khác đến nói là trò chơi, đối với chính mình cũng không phải. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chi bộ đội này đáng sợ. Một khi thiên trường thất thủ, Kim Nhân Thiết Kỵ trong vòng một ngày liền có thể binh lâm dưới thành Dương Châu. Mà cái kia còn ở trong hành cung sống mơ mơ màng màng Triệu Khang, đối với này chỉ sợ còn hoàn toàn không biết gì. Lạc Trần bỗng nhiên đứng người lên, bước nhanh ra ngoài đi đến, chuẩn bị ngựa. Chương 32, Hảo Nôn khó khuyên muốn chết quỷ. Chương 32, Hảo Nôn khó khuyên muốn chết quỷ. Dương Châu hành cung, ca múa mừng cảnh thái bình. Triệu Khang dựa nghiêng ở giường êm bên trên, thưởng thức phía dưới vũ cơ nhóm huyền chuyển giang múa, trên mặt mang thỏa mãn mà lười biếng nụ cười. Từ khi Lạc Trần lần trước sợ bóng sợ gió một trận tiêu diệt 10 cái kim nhân trinh sát về sau, hắn liền càng thêm tin chắc kim nhân chủ lực ở xa ngoài bắc, tuyệt đối không thể uy hiếp được Dương Châu. Trên triều đình chủ hòa phái cũng thừa cơ trắng trợn tên Dương, nói đây đều là bệ hạ thiên uy bố trí, kim nhân nghe tin đã sợ mất mật, không dám xuôi nam. Triệu Khang đối với này rất tán thành, mấy ngày liên tiếp tiến ẩm không ngừng, đem quốc sự hoàn toàn ném sau. Tể tướng Ung Bắc Uyên cùng Hoàng Tiềm Thiện bồi ngồi ở một bên, thỉnh thoảng lại nói một chút phụ họa cho cười, chọc cho Triệu Khang cười ha ha. Đúng lúc này, một tên hoạn quan cẩn thận từng ly từng tí toái bộ đi đến, không người bẩm báo nói, bệ hạ, Hà Bắc chiêu thảo sứ Lạc Trần tại ngoài cung cầu kiến, nói có quân tình khẩn cấp. Triệu Khang nụ cười trên mặt trì trệ, phất tay nhường vũ cơ và nhạc sĩ lui ra, không kiên nhẫn nhíu mày. Lạc Trần, hắn lại có cái gì quân tình khẩn cấp? Chẳng lẽ lại ở đâu phát hiện 3 năm cái mao tặc, muốn tới hướng chấm thành công? Sự tình lần trước, mặc dù kết quả là tốt, nhưng quá trình lại làm cho hắn mặt mũi mất hết. Hắn chuẩn bị hướng nam chạy trốn dáng vẻ chật vật, thành toàn bộ triều đình bí mật cho cười. Bởi vậy, hắn đối với Lạc Đùi cái tên này, hiện tại là lại kiên kỵ lại phiền chán. Hoàng Tiêm Tiện lập tức góp thú cười nói, bệ hạ nói đúng lắm. Cái này Lạc tướng quân tuổi còn trẻ, chính là thích chuyện bé xé ra to, tin đồn thất thiệt. Lần trước 10 cái trinh sát, liền quấy đến dư luận xôn xao. Theo thần nhìn, không cần để ý, miễn cho lại nhiễu bệ hạ cao hứng. Không sai. Vương Bắc Uyên cũng nuốt nuốt trong dâu, bình chân như bại mở miệng, bây giờ Hoài Nam phòng tuyến vững chắc, Lưu Quang tướng quân thiên trưởng quân phòng thủ cùng ta cấm quân góc cạnh tương hỗ, vương như thành đồng. Kim Nhân như nghĩ xuôi nam, không khác người si nói mộng. Lạc tướng quân sợ là quá mức sầu lo. Triệu Khang nghe hai vị tâm phúc đại thần lời nói, rất tán thành gật gật đầu. Đi, nói cho hắn, chấm hôm nay mệt, có chuyện gì, ngày mai tảo triều lại nói. Hắn đối với hoạn quan khoát tay một cái, chuẩn bị một lần nữa triệu hồi vũ cơ. Nhưng mà, cái kia hoạn quan lại quỳ trên mặt đất, lơm lớp lo sợ nói, bệ hạ. Lạc tướng quân hắn. Hắn nói quân tình cấp tốc, như bệ hạ không chịu triệu kiến, hắn liền muốn xông vào. Làm cản. Triệu Khang vô bàn đứng dậy, giận tím mặt, hắn chỉ là một cái chiêu thảo sứ, dám uy hiếp chấm. Hắn muốn tạo phản phải không? Ngay tại hắn giận không kèm được thời điểm, ngoài điện truyền đến một trận ồn ào cùng binh khí va chạm tiếng vang. Ngay sau đó, một thân màu đen giáp trụ, eo đeo trường kiếm Lạc Trần, tại một mảnh ngăn lại hắn. Hộ giá, trong tiếng kinh hô, xài bước xông vào. Phía sau hắn, mấy tên ý đồ ngăn cản hắn cấm quân thị vệ, bị trên người hắn tản mát ra lạnh thấu xương khí thế chấn nhiếp, lại nhất thời không dám tiến lên. Lạc Trần, người thật to gan, dám cầm giới xung cung. Triệu Khang vừa sợ vừa giận, chỉ vào Lạc Trần ngón tay đều đang phát run. Vương Bắc Uyên cùng Hoàng Tiềm Thiện cũng dọa đến mặt không còn chút máu, nhao nhao trốn đến hoàng đế bảo tọa đằng sau. Lạc Trần đối với trung quanh Dương cung bạc kiếm thị vệ nhìn như không thấy, hắn hai mắt đỏ thẫm, đi thẳng tới đại điện trung ương, quỳ một chân trên đất, thanh âm khàn giọng mà vội vàng. "Bệ hạ, thần có cấp tốc quân tình bẩm báo. Kim quân tinh nhuệ, ước 500 kỵ, đã vòng qua sông Hoài phòng tuyến, chính xuôi theo kênh đảo lao thẳng tới Thiên Trường trấn. Hắn ý không tại công thành, mà tại buôn tập Dương Châu, đi chém đầu kế sách." Hắn thanh âm ở trong đại điện trống trải quen quần, mỗi một chữ đều như là trọng truy, gõ tại trong lòng của mỗi người. Nhưng mà, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Triệu Khang lại phát ra một tiếng cười nhạo. Hắn theo trên bảo tọa chậm rãi đi xuống, vây quanh Lạc Trần dạo qua một vòng, khắp khuôn mặt làm điểm ai. "Lạc Trần a Lạc Trần, ngươi vì tranh thủ chú ý, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào A500 hợp đâm manh an. Còn vòng qua sông Hoài phòng tuyến, ngươi làm chấm là 3 tuổi hài đồng sao? Ngươi làm ta đại hạ ngự doanh 30,000 đại quân đều là bài trí sao?" Hoàng Tiêm Thiện cũng từ phía sau nhô đầu ra, khẽ thế giọng nói phụ họa nói, "Đúng rồi, ta nhìn cái này hẳn là nơi nào đến giặc cỏ, hoặc là Lý Thành tên kia dư bộ đang quay phá." Lạc tướng quân ánh mắt không tốt, đem nhầm giặc cỏ làm kim binh, cũng không phải không có khả năng. Vương Bắc Uyên càng là gật gù đắc ý, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, "Lạc tướng quân, ngươi không khỏi quá mức nói chuyện giật gân. Thiên trưởng có Lưu Quang tướng quân 1 vạn đại quân đóng giữ, thành phòng kiên cố, lương thảo sung túc. Coi như thật có cố nhỏ kim binh, cũng không khác lấy trứng chọi đá. Huống chi, ta trong thành Dương Châu còn có 30,000 cấm quân, còn gì phải sợ?" Nhìn xem cái này quân thần ba người một hát một dự, hoa mắt ù hai ngu xuẩn sắc mặt, Lạc Trần chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí bay thẳng đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Triệu Khang. "Vậy hạ, thần lời nói câu câu là thật." Tình báo nơi phát ra thiên trần bạn sát. Kim Nhân kỵ binh hành động như gió, một khi thiên trường có sai lầm, trong vòng một ngày liền có thể binh lâm dưới thành Dương Châu. Đến lúc đó lại làm chuẩn bị, hết thảy đều mượn. "Đủ." Triệu Khang bị hắn khí thế bức người làm cho có chút chột dạ, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, "Tình báo của ngươi? Tình báo của ngươi từ đâu mà đến? Ngươi cái kia mấy trăm điên khủng khủng tân binh?" Lạc Trần, chấm nhìn ngươi là nghĩ cầm binh tự trọng nghĩ điên. Chấm nói cho ngươi, mơ tưởng lại dùng loại này nói chuyện giật gân mánh khóe đến áp chế triều đình, lừa gạt binh quyền lương thảo. Lạc Trần tâm, một chút xíu chìm xuống dưới. Lạc Trần thanh âm trở nên dị thường bình tĩnh phải làm cho người cảm thấy sợ hãi, cuối cùng lặp lại lần nữa, kim binh đã tới, Dương Châu nguy cơ sớm tối. Mời bệ hạ lập tức hạ lệnh, toàn thành giới nghiêm, cấm quân trèo lên thành chuẩn bị chiến đấu, đồng thời lập tức sai người tiến về thiên trường dự cảnh. Như bởi vì chần chờ, khiến xã tác lật úp, ngươi sắp thành đại hạ tội nhân thiên cổ. Ngươi dám chú chấm? Triệu Khang tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Lạc Trần, nửa ngày nói không nên lời một câu. Ngươi tới. Vương Bắc Uyên thấy thế, lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào Lạc Trần quát chói tai. Lạc Trần rít gào triều đình, đại nghịch bất đạo. Bốn phía thị vệ chần chờ một chút, chậm rãi xuống tới. Lạc Trần chậm rãi đứng người lên, liếc mắt nhìn ngự tọa bên trên cái kia hoàng sợ không chừng hoàng đế, lại liếc mắt nhìn ngoài mạnh trong yếu Vương Bắc Uyên cùng Hoàng Tiềm Thiện. Hắn đột nhiên cười, trong tiếng cười tràn ngập vô tận trào phúng cùng thất vọng. Không cần. Hắn thở xuống bội kiếm bên hông, ném xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Đã bệ hạ cùng chư công đều coi là thần tại nói chuyện giật gân, cái kia thần cũng không thể nói gì hơn. Thần cái này liền về doanh, chờ lấy cho chư vị nhặt xác. Nói xong, hắn không còn nhìn trên điện cái kia mấy trường kinh ngạc mặt, đột nhiên hất lên ống tay áo, quay người bước nhanh mà rời đi. Mà ngự doanh cấm quân, thấy thế lại không một người dám cản. Chương 33, đi theo các ngươi bọn này sâu bọ làm sao khôi phục hoa hạ. Chương 33, đi theo các ngươi bọn này sâu bọ làm sao khôi phục hoa hạ. Giang ngoài khu vực, Thiên Trường phủ, Dương Châu Bắc Bộ môn hộ. Thủ tướng Lưu Quang Chính ôm mới nhập tiểu thiếp, tại phủ nha hậu viện bên hồ nước uống rượu làm vui. Hắn mặc dù là danh môn đời sau, nhưng là bản thân không có bản lĩnh gì. Theo lý mà nói, là làm được không đến một phương chủ quan. Nhưng cũng may đúng lúc gặp chiến loạn, hắn bởi vì phía trước mấy năm không có đi cần vương cứu giá, binh lực bảo tồn coi như hoàn chỉnh. Lập tức liền bị triều đình ủy thác trách nhiệm, thủ vệ ra ngoài. Theo hắn, kim nhân chủ lực đều tại Hoàng Hà phía bắc, cách vài trăm dặm, nào có cái gì trận nhưng đánh. Cái này cái gọi là phong tuyến, bất quá là triều đình đám kia quan văn ở không đi gây sự thôi. Tướng quân, lại uống một chén nha. Tiểu thiếp nũng nịu bưng chén rượu lên. Lưu Quang cười ha ha một tiếng, đang muốn tiếp nhận chén rượu, một tên thân binh đột nhiên thần sắc hốt hoảng vào. Tướng quân, không tốt. Phía bắc phát hiện kim binh cơ sĩ. Đội cái gì? Lưu Quang không vui đặt chén rượu xuống, mấy cái thám tử mà thôi, phái một đội nhân mã đuổi đi chính là, đáng giá ngạc nhiên như vậy. Không phải mấy cái. Thân binh dọa đến lời nói đều nói không lưu loát, là một mảng lớn. Đen nghịt, tất cả đều là kỵ binh. Chính hướng chúng ta bên này xung lại. Lưu Quang biến sắc, đông nhiên đẩy ra trong lực tiểu tiếp, mấy bước xông lên phủ nhà phòng quan sát. Chỉ liếc mắt, chén rượu trong tay của hắn liền bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Phương bắc trên đường chân trời, một vệt đen ngay tại cấp tốc mở rộng, vô số cờ xí ở trong gió pháp phới, thiết giáp phản xạ hàn quang rót thành một mảnh tử vong dòng lũ, chính lấy không thể ngăn cản chi thế của tới. Cái kia cố sát khí, cho dù cách mấy dặm, cũng làm cho hắn cái này cái gọi là tướng môn đời sau hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Là kim quân chủ lực. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Lưu Quang trong thanh âm tràn ngập không thể tin hoảng hốt. Hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa đối phương là như thế nào thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, chạy. Nhanh chuẩn bị ngựa. Chúng ta rút. Lập tức nam rút. Hắn lộn nhào theo trên khán đài xuống tới, đối với thân binh quát tầm lên. Tướng quân, cái kia trong thành các huynh đệ cùng lương thảo đổ quân đu. Quản không được nhiều như vậy. Bảo mệnh quan trọng. Lưu Quang đẩy ra thân binh, lảo đảo phóng tới hậu viện chuồng ngựa. Tướng soái như thế, binh sĩ càng là không chịu nổi. Trên tường thành quân phòng thủ, khi nhìn đến cái kia phiến dòng lũ sắt thép máy mắt, liền đã triệt để sụp đổ. Cái gọi là một vạn đại quân bất quá là cái số ảo, trong đó phần lớn là lâm thời bắt tới trắng đinh, liền vũ khí đều cầm không vững. Không đợi kim nhân tới gần, cửa thành liền bị bên trong hội binh tự động mở ra. Lưu Quang mang mấy trăm tên thân binh, cái thứ nhất xông ra cửa nam, cũng không quay đầu lại hướng Dương Châu phương hướng chạy như điên. Hắn cái này vừa chạy, triệt để dẫn bạo toàn quân khủng hoảng. Các binh sĩ ném xuống vũ khí, vứt bỏ khôi giáp, như con ruồi không đầu chạy tứ phía, lẫn nhau trả đạp, tử thương vô số. Kim quân không đánh mà thắng, cơ hồ không có gặp được bất kỳ kháng cự nào, liền nhẹ nhõm cầm xuống tòa này chất đầy quân tư lương cỏ kiên hành. Lĩnh quân kim quân vạn hộ hoàn nhan thắt lại, nhìn xem thành nội chồng chất như núi lương thảo cùng quân giới, cùng chạy tứ phía, không có chút nào chiến ý hạ quân, trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười. Nam triều quân đội vẫn là trước sau như một phế vật. Hắn không có ở trong thành quá nhiều dừng lại, chỉ là lưu lại chút ít nhân mã trông giữ vật tư, liền lập tức hạ lệnh. Toàn quân chỉnh đốn một canh giờ, cho ăn no chiến mã. Sau đó, lao thẳng tới Dương Châu. Ta muốn trước lúc trời tối, vặn xuống cái kia nam triều tiểu hoàng đế đầu. Lạc Trần đi ra hoàng cung. Hắn chưa có trở về quân doanh, mà là trực tiếp về Lạc phủ. Hắn biết, hết thảy đều muộn. Trông thấy bảo Triệu Khang cùng đám phế vật kia tổ chức chống cự, không khác người si nói mộng. Dương Châu, thủ không được. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tại Kim Nhân Hang thành trước đó, đem người nhà của mình an toàn đưa tiễn. Vừa về tới trong phủ, mẫu thân Vương thị cùng mấy vị tẩu tẩu liền tiến lên đón. Nhìn thấy Lạc Trần sắc mặt khó coi, Vương thị tâm lập tức chìm xuống dưới. Trần Nhi, xảy ra chuyện gì rồi? Lạc Trần hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nương, các tẩu tẩu, đừng hỏi. Lập tức thu thập vàng bạc tế nhuyễn, mang lên mấy cái thiếp thân nha hoàn, ta lập tức an bài chuyển đưa các ngươi đi Lâm An. Đi Lâm An? Vì sao đột nhiên như thế? Đại tẩu không hiểu hỏi. Kỳ Minh muốn đánh tới. Lạc Trần khó khăn phun ra mấy cái chữ. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Vương thị mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể lung lay, suýt nữa ngã quỵ, may mắn bị bên cạnh tẩu tẩu đỡ lấy. Sao lại thế? Triều đình không phải nói. Đừng tin triều đình. Lạc Trần đánh gây mâu thần, trong thanh âm mang một tia ngoan lệ, hiện tại, lập tức đi. Chấm thêm liền không kịp. Nhìn xem nhi tử không thể nghi ngờ bộ dáng, Vương thị biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng xoa xoa nước mắt, nhẹ gật đầu, "Tốt, chúng ta nghe ngươi, chúng ta cái này liền đi thu thập." Lạc Trần lập tức gọi thân vệ đội trưởng Lạc Thất, nhường hắn mang lên trong phủ tất cả hộ vệ, không tiếc bất cứ giá nào, bao xuống một chiếc nhanh nhất thuyền lớn, hộ tống ra quyến xuôi nam. An bài tốt người nhà, Lạc Trần không có một lát dừng lại, trở mình lên ngựa, thẳng đến tham gia chính sự Lý Đức Dụ phủ đệ. Vô luận như thế nào, Lý Thanh Lam là vị hôn thê của hắn, Lý gia cũng coi là hắn quan hệ thông gia, hắn không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn lâm vào hiểm cảnh. Nhưng mà, khi hắn vô cùng lo lắng đuổi tới Lý phủ, đem Kim binh sắp ham thành tin tức cáo chi Lý Đức Dụ lúc, đổi lấy lại là một trận đổ ập xuống trào phúng. "Lạc tướng quân, ngươi đây là trong cung bị trọc tức, chạy đến nơi này dương ngoài sao?" Lý Đức Dụ ngồi tại trên ghế bành, bưng chén trà, chậm rãi thổi nhiệt khí, "Kim binh, 500 kỵ binh liền muốn cầm xuống Dương Châu. Ngươi có phải hay không đánh trận đánh hồ đồ rồi?" Lạc Trần cưỡng chế lửa giận, "Nhạc phụ đại nhân, việc này thiên trần bản sát. Thiên trưởng thủ tướng Lưu Quang không chịu nổi một kích, giờ phút này chỉ sợ đã thất thủ. Kim nhân thiết kỵ nhiều nhất nửa ngày liền có thể đến dưới thành Dương Châu." Cho cười. Lý Đức Dụ đem chén trà trùng điệp hướng trên bàn một đặt, "Lưu Quang lại không tốt, cũng có 1 vạn đại quân. Sao lại bị chỉ là 500 người dọa chạy?" "Lạc Trần, ta nhìn ngươi là bị hoàng đế bài xích, lòng mang oán hận, cố ý ở đây chế tạo khủng hoảng, nhiễu loạn lòng người." Hắn đứng người lên, đi đến Lạc Trần trước mặt, khắp khuôn mặt là xem thường. "Ngươi không phải luôn mồm muốn bắt phạt kháng Kim, thu phục mất đất sao? Làm sao Kim nhân còn chưa tới, chính ngươi ngược lại trước sợ rồi? Còn nghĩ muốn đem người nhà đưa tiễn? Ngươi cái này gọi kháng Kim, vẫn là gọi lâm trận bỏ chạy?" Lạc Trần nhìn xem trước mắt trương này ra vẻ đạm mạc mặt, nghe những này đổi trắng thay đen lời nói, lửa giận trong lồng ngực rốt cục đè nén không được, cháy hừng hực. Hắn cười, giận quá mà cười. "Ta xem như thấy rõ, các ngươi đám người này, không nên đi thời điểm, từng cái vót đến nhọn cả đầu muốn đi nam chạy. Hiện tại đại nạn lâm đầu, nên đi, các ngươi ngược lại cả đám đều không tin. Ta lâm trận bỏ chạy. Ta nếu là muốn chạy trốn, giờ phút này đã sớm tại xuôi nam trên thuyền. Còn sẽ tới thông báo ngươi cái này lão ngoan cố." Hắn chỉ vào Lý Đức Dụ cái mũi, mỗi chữ mỗi câu quát mắng, "Ngươi, còn có trên triều đình đám kia kẻ bất tài. Cùng năm đó tại bên trong thành Biện Kinh, trơ mắt nhìn xem Kim nhân phá thành 2 cái phế vật thái thượng hoàng, có cái gì khác biệt?" Chương 34, bên người tất cả đều là heo đồng đội. Chương 34, bên người tất cả đều là heo đồng đội. "Ta không điên, bị điên là các ngươi." Lạc Trần tiến lên một bước, đe dọa nhìn hắn, "Ta nói đến thế thôi, có tin hay không là tùy ngươi. Các ngươi Lý gia là muốn ở lại chỗ này cho Kim nhân làm bàn đạp, còn là muốn chạy trốn mệnh, chính mình nhìn xem xử lý. Người tới, người tới, đem cái tên điên này cho ta đuổi đi ra." Lý Đức Dụ tức hồn hển giống to. Mấy tên gia đình bật lên, lại bị Lạc Trần một cái ánh mắt lạnh như băng dọa đến không dám động đậy. Lạc Trần hừ lạnh một tiếng, cuối cùng liếc mắt nhìn cái này ngu xuẩn cố chấp nhạc phụ tương lai, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Lạc Trần vừa đi ra Lý phủ không bao xa, sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. "Lạc Trần." Hắn nhìn lại, chỉ thấy Lý Thanh Lam dẫn theo váy, chính một mặt lo lắng hướng hắn chạy tới. Nàng hôm nay mặc một thân màu xanh nhạt váy ngắn, trên mặt chưa thi phấn trang điểm, lại càng lộ ra thanh lệ thoát tục. "Ngươi làm sao đi ra rồi?" "Cha ngươi hắn." Lý Thanh Lam chạy đến trước mặt hắn, hơi thở hổn hển, trên mặt lại mang ngày nay nụ cười, "Ta mới từ ngoài thành điện trang trở về, thẩm tra đối chiếu xong tài khoản. Nghe hạ nhân nói ngươi đến, còn cùng cha ta ầm ĩ một trận." Lạc Trần nhìn xem nàng ánh mắt sáng ngời, trong lòng bực bội cùng lửa giận không hiểu tiêu tán một chút. Hắn cười khổ một cái, "Không tính là cãi nhau, chỉ là đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ thôi. Ta nghe tới các ngươi nói lời." Lý Thanh Lam biểu lộ nghiêm túc, "Kim binh thật muốn đánh tới rồi." Lạc Trần trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Thiên chân văn sát. Ta thám tử tận mắt nhìn thấy, 500 hợp đâm mảnh an tinh nhuệ, giờ phút này chỉ sợ đã cầm xuống thiên trường, chính hướng Dương Châu mà đến." Không giống với Lý Đức Dụ hoài nghi cùng trào phúng, Lý Thanh Lam đang nghe tin tức này về sau, không có chút nào do dự, lập tức lựa chọn tin tưởng. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, trầm giọng nói, "Đã như thế, chúng ta nhất định phải lập tức làm chuẩn bị. Cha ta nơi đó, ta lại đi quên đủ. Nhưng chúng ta không thể đem hy vọng đều ký thác ở trên người hắn." Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lạc Trần, "Chúng ta phải tự mình nghĩ biện pháp. Đã ngươi đã an bài bá mẫu các nàng, vậy chúng ta thì sao? Còn có mẹ ta, ta trong phủ hạ nhân. Chúng ta nhất định phải lập tức đi thuê thuyền. Tại thành Nam bến đỏ chuẩn bị tốt thuyền, vạn nhất tình huống có biến, chúng ta cũng có thể ngay lập tức rút lui." Lạc Trần không nghĩ tới, tại tất cả mọi người chất vấn hắn thời điểm, cái này chưa qua cửa thế tử, lại có thể như thế quả quyết đứng tại hắn bên này. Một dòng nước gấm sông lên đầu. "Tốt, chúng ta cùng đi." Hai người không lại trì hoãn, Lý Thanh Lam thậm chí chưa có về nhà thay quần áo, trực tiếp đi theo Lạc Trần, cưỡi lên ngựa, một trước một sau, hướng thành Nam bến đỏ mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, khi bọn hắn đến bến đỏ lúc, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ tâm chìm đến đáy cốc. Trong ngày thường thuyền tới thuyền hướng, phi thường náo nhiệt bến đỏ, giờ phút này lại có vẻ dị thường quỷ dị. Đại bộ phận thuyền đều dừng sát ở bên bờ, nhưng trên thuyền không có mưa ai, trên bến tàu người chèo thuyền cùng người cầm lái nhóm, thì top 5 top 3 tập hợp một chỗ, mặt mày đủ rũ, than thở. Lạc Trần giữ chặt một cái lão người chèo thuyền, vội vàng hỏi, "Lão trượng, đây là có chuyện gì? Vì sao thuyền đều không ra rồi? Chúng ta nghĩ thuê một chiếc đi Lâm An thuyền lớn, giá tiền dễ thương lượng." Cái kia lão người chèo thuyền nhìn bọn hắn liếc mắt, thở dài, chỉ cách đó không xa một đội ngay tại trên bến tàu binh lính tuần tra. "Khách quan, không phải chúng ta không muốn làm sinh ý, thực tế là không có thuyền cho các ngươi." "Có ý tứ gì?" Lý Thanh Lam không hiểu. "Từ hôm qua buổi chiều bắt đầu, ngự doanh sứ Sở Vương Đô thống chế, phái người đem trên bến đò này tất cả có thể sử dụng thuyền, tất cả đều cho trưng dụng. Lão người chèo thuyền một mặt phẫn uất, nói là muốn vận chuyển quân tư, nhưng chúng ta tận mắt nhìn thấy, một thuyền trở đi, tất cả đều là hắn trong phủ vàng bạc tài bảo, đồ cổ tranh chữ, còn có nhà hắn thất đại cô bát đại di. Bọn hắn đem thuyền mở đến bờ bên kia, người lên mở, liền đem thuyền đầu ở chỗ đó, phái binh trông coi, một chiếc đều không cho trở về. Chúng ta những người này muốn sang sông đều không qua được, chỉ có thể ở trong này làm chờ lấy. Lạc Trần thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy bờ sông bên kia bến đỏ, lít nha lít nhít đầu đầy thuyền, từng bầy binh sĩ ngay tại bên bờ trông coi, đề phòng sông nghiêm. Ngự doanh sứ Sở đều thống chế Vương Nguyên. Lạc Trần nắm đấm nháy mắt nắm chặt. Đây là hoàng đế Triệu Khang tín nhiệm nhất cấm quân tướng lĩnh một trong, phụ trách bảo vệ kinh kỳ. Không nghĩ tới, triều đình còn tại ca múa mừng cảnh thái bình, hắn cái này vốn nên bảo vệ hoàng đế tướng quân, cũng đã cái thứ nhất bắt đầu vì chính mình an bài đường lui, mà lại thủ đoạn như thế ti tiện, càng đem tất cả thuyền chiếm làm của riêng, đoạn mất toàn thành bách tính sinh lộ. Lẽ nào lại như vậy? Lý Thanh Lam cũng tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, quốc gia nguy nan lúc, thân là triều đình đại tướng, không nghĩ chuẩn bị chiến đấu, lại chỉ lo chính mình chạy thoát thân vơ vét của cải. Bọn hắn nên giết. Lạc Trần nhướng mày. Lần này Dương Châu muốn thế. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa vội vàng lái tới, ngừng ở bên người bọn họ. Từ trên xe bước xuống mấy cái lý phủ gia đình, cầm đầu quản gia đối với Lý Thanh Lam không người nói, "Tiểu thư, lão gia nghe nói ngài cùng Lạc tướng quân cùng một chỗ, nổi trận lôi đình, mệnh chúng tiểu nhân vô luận như thế nào cũng phải đem ngài mời về đi." Lý Thanh Lam còn muốn nói điều gì, Lạc Trần lại đối với nàng lắc đầu. "Ngươi đi về trước đi, nơi này không an toàn. Thuyền sự tình, ta đến nghĩ biện pháp." Lý Thanh Lam nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy lo âu, nhưng nàng cũng biết chính mình lưu tại nơi này giúp không được gì, ngược lại sẽ nhường hắn phân tâm. Nàng cắn môi một cái, thấp giọng nói, "Ngươi nhất thiết phải cẩn thận." Nói xong, nàng mới cẩn thận mỗi bước đi trên mặt đất xe ngựa. Nhìn xem Lý Thanh Lam xe ngựa biến mất ở trong màn đêm, Lạc Trần trên mặt cuối cùng một tia ôn nhu cũng biến mất, thay vào đó chính là một mảnh rét lạnh. Hắn không hề từ bỏ. Hắn lập tức phái ra chính mình dưới trướng tất cả 20 tên thân vệ, để bọn hắn phân tán ra đến, trong đêm đến ngoài thành Dương Châu từng cái làng trài đi tìm kiếm, cho dù là tiểu ngư thuyền, chỉ cần có thể vượt sông, xài bao nhiêu tiền đều mua lại. Nhưng mà, một canh giờ sau, đám thân vệ lần lượt hồi báo tin tức, lại làm cho hắn triệt để lâm vào tuyệt vọng. "Tướng quân, hạ du làng trại đều tìm khắp cả, một đầu thuyền đều không có." Thôn dân nói, hai ngày trước liền bị quan phủ lấy phòng bị thủy phỉ danh nghĩa, thống nhất thu được thành Nam bến đỏ trông giữ. "Tướng quân, thượng du cũng giống vậy, tất cả thuyền đều bị lấy đi, tất cả đường đều bị phá hỏng. Cái kia gọi Vương Nguyên đều thống chế, làm được quá tuyệt. Hắn không chỉ có muốn chính mình chạy, còn muốn lôi kéo toàn thành người chôn cùng hắn." Lạc Trần đứng tại đen nhánh bờ sông, nghe quần quận nước sông âm thanh, chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương theo lòng bàn chân dâng lên, nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phương bắc. Trong bóng tối, phản phất có vô số oan hồn đang gào khóc, có sắt thép dòng lũ chính gào thét mà đến. Mà phía sau hắn tòa này phồn hoa trăm vạn nhân khẩu thành thị, giờ phút này lại giống một cái bị lộ sạch quần áo, trói tay trói chân thiếu nữ, bất lực chờ đợi vận rủi giáng lâm. Chương 35, hoàng đế dẫn đầu chạy, Dương Châu đại loạn. Chương 35, hoàng đế dẫn đầu chạy, Dương Châu đại loạn. Buổi sáng, Dương Châu hành cung, ấm trướng bên trong, xuân sắc không cùng. Tân quân Triệu Khang đang cùng một tên mới chọn vào cung tuổi trẻ cung nữ chơi đùa trêu chọc, trong điện hân hương lượn lờ, tà âm không dứt bên hai. Đối với ngoài điện cái kia cô thần cảnh cáo, hắn sớm đã ném sau, chỉ coi là Lạc Trần ăn quả đắng, cố ý nói nhảm. "Kim nhân, cho cười. Thiên trưởng phủ có một vạn đại quân, trong thành Dương Châu có mấy vạn cấm quân, vững như thành đồng, còn gì phải sợ?" Thái phi lại cho chấm rót đầy. Triệu Khang nửa hít mắt, lười biếng nằm nghiêng tại trên giường êm, đang muốn hưởng thụ cung nữ đưa tới rượu ngon. "Phanh." Tập cung đại môn bị người từ bên ngoài dùng một loại gần như dã man lực đạo phá tan. Nội thị bớt đại hoạn quan căng dày, lộn nhào, nước mắt chảy ngang vào, mũ đều chảy lệch, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc. Vậy hạ, không tốt, không tốt. Khang dày thanh âm sắc nhọn chói tai, tràn ngập cực hạn hoảng hốt, hoàn toàn không để ý quân trước thất lễ tội chết. Làm cản. Triệu Khang bị lần này cả kinh ngồi dậy, chén rượu bên trong rượu vẩy một thân, hắn giận tí mặt, chỉ vào Khang dày mắng, "Cậu nô tài, ai cho ngươi là gan sông chấm tập cung? Người tới, cho chấm kéo ra ngoài." Chưa bằng bài. Là thiên trưởng phủ chữ vàng bài gấp đưa. Khang giày dơ lên cao cao trong tay một phần bị ướt đẫm mồ hôi tấu, bị miệng chỗ cháy đen xi cùng ba cây lông vũ, đại biểu cho đẳng cấp cao nhất quân sự cơ báo. Triệu Khang tiếng mắng im bặt mà dừng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phần tấu, một loại linh cảm không lành nhường hắn toàn thân rét run. Một tên tiểu thái giám run rẩy đem tấu trình lên. Triệu Khang đoạt lấy, xé ra bị miệng, chỉ nhìn liếc mắt, cả người liền cứng đờ. Tấu bên trên chữ viết ngoáy mà kinh hoàng, xuất từ thiên trưởng thủ tướng Lưu Quang thân bút. Kim tặc chủ lực, mấy bạn thiết kỵ đã phá thiên trường. Thần không địch lại, toàn quân tán loạn. Tặc cưới tiên phong, cách Dương Châu không đủ 50 dặm. Sớm tối nhưng đến. Ông. Triệu Khang trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang, trước mắt một trận biến đen, hồn đều nhanh dọa bay. 50 dặm. Kỵ binh đánh tới, bất quá là hơn một canh giờ sự tình. Hắn phảng phất đã có thể nghe tới kim nhân thiết kỵ tiếng vó ngựa, nghe được cái kia cô đến từ phương bắc mùi máu tươi. Lạc Trần. Tên kia nói chính là thật. Hắn không phải tại nói chuyện giật gân. To lớn hoảng hốt nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn, nhường hắn đánh mất tất cả năng lực suy tính. Triệu tập triều thần, trao đổi cách đối phó, tổ chức chống cự. Những ý niệm này ở trong đầu hắn liền một giây đồng hồ đều không có dừng lại. Chỉ có một chữ, tại linh hồn hắn chỗ sâu điên cuồng hò hét. Chạy, nhanh, đi mau. Triệu Khang từ giường rồng bên trên nhảy lên một cái, giày cũng không kịp mặc, đi chân đất tại lạnh buốt trên sàn nhà loạn chuyển. Hắn đẩy ra bên người trợn mắt hốc mồm cung nữ, đối với Khang giày thét lên, chuẩn bị ngựa. Nhanh đi chuẩn bị ngựa. Chấm phải lập tức ra khỏi thành. Lập tức. Hắn thậm chí không còn dám về tẩm cung đổi một thân da dáng quần áo, chỉ mặc một thân đơn bạc thường phục, liền hoàng đế miện quan đều không cần. Hoàng Tiêm Tiện cùng ông Bắc Uyên hai vị tể tướng liền ở tại trong cung cách đó không xa thiên điện, nhận được tin tức về sau cũng là dọa đến kẻ ra quần, lộn nhào chạy tới. Vậy hạ, Kim nhân thật đến rồi. Hoàng Tiêm Tiện mặt không còn chút máu, răng đều đang run rẩy. Lời vô ích. Triệu Khang một phát bắt được cổ áo của hắn, giống như hổ điên, chạy. Nếu không chạy đều phải chết. Hắn nơi nào còn nhớ được cái gì hoàng đế nghi thức, cái gì hộ vệ cấm quân. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi tòa này sắp biến thành địa ngục thành thị. Triệu Khang lảo đảo xông ra cửa cung, chỉ chọn Hoàng Tiềm Thiện, Vương Bắc Uyên cùng Khang dạy chờ ngũ sáu cái hoạch tâm nhất cẩn thận nội thị, thậm chí liền hậu cung phi tần đều không để ý tới. Một đoàn người liền ra dáng ngựa cũng không kịp chọn lựa, tùy tiện tại ngựa mã dám dắt vài thớt, chở mình lên ngựa, liền hướng ngoài cung phía nam nhất hướng cửa thành chạy như điên. Trong bóng đêm, đại hạ vương triều hoàng đế, tựa như một cái bị chó hoang đuổi theo chó nhà có tang, bỏ qua hắn đô thành, bỏ qua con dân của hắn, hốt hoảng trốn đi. Trong cung điện, Ly Tia không tới kịp uống vào rượu ngon, còn lẳng lặng thả ở trên bàn. Trên long ỷ, phản phất còn lưu lại hoàng đế dư ôn. Gió đêm gào thét, tiếng vó ngựa lộn xộn như mưa rơi. Triệu Khang một đoàn người như bị điên tại thành Dương Châu trống trải trên đường phố dục ngựa chạy như điên, sau lưng chỉ đi theo mấy chục cái nghe hỏi về sau tự phát đuổi theo thị vệ, đội hình tán loạn, cùng hắn nói là hộ giá, không bằng nói là cùng nhau chạy tán loạn. Bọn hắn thẳng đến thành Nam bến đỏ. Nơi đó là vượt qua Triều Giang, trốn đi Giang Nam đường sống duy nhất. Triệu Khang trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần lên thuyền, vượt qua sông, kia liền an toàn. Kim nhân là vịt lên cạn, kỵ binh lợi hại hơn nữa, cú bay nhưng mà cái này trăm dặm rộng Trường Giang nơi hiểm yếu. Nhưng mà khi bọn hắn vọt tới bến đỏ lúc, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Vốn nên là vạn thuyền tụ tập, đèn đuốc sáng trưng bến đỏ, giờ phút này lại là yên tĩnh như chết. Rộng lớn trên mặt sông, giống tuyết, liền một chiếc thuyền đánh cá cái bóng đều không nhìn thấy. Tất cả thuyền đều biến mất. Thuyền đâu? Thuyền ở nơi nào? Triệu Khang tìm chặt ngựa, đối với chống trải bến tàu khàn giọng kiệt lực rít đảo, thanh âm bởi vì hoảng hốt mà trở nên bén nhọn và mèo. Vậy hạ, thuyền giống như đều tại bờ bên kia. Tể tướng Vương Bắc Uyên chỉ vào bờ sông bên kia, thanh âm phát run. Đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bờ bên kia bến đỏ lít nha lít nhít đậu đầy đủ loại kiểu dáng thuyền, ở trong màn đêm hình thành một mảnh to lớn bóng tối. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên bờ có ánh lửa cùng bóng người đang lắc lư, tựa hồ có quân đội đang tại bảo vệ. Chuyện gì xảy ra? Ai làm? Triệu Khang tức hồn hển. Đúng lúc này, Lạc Trần phái đi báo tin tên kia thân vệ, đúng lúc bị động tĩnh bên này hấp dẫn, hắn nhận ra hoàng đế một đoàn người, đội vàng lao đến, quỳ xuống đất bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, là ngự doanh sứ sở đều thống chế Vương Nguyên. Hắn theo hôm qua lên, lợi dụng vận chuyển quân tư làm tên, trưng dụng bến đỏ tất cả thuyền, đem hắn trong phủ ra quyến tài bảo vận đến bờ bên kia. Sau đó liền sai người trông coi thuyền, một chiếc đều không cho trở về. Vương Nguyên. Triệu Khang nghe tới cái tên này, trước mắt lại là tối sầm, kém chút từ trên ngựa cắm xuống đến. Vương Nguyên là hắn tín nhiệm nhất cấm quân tướng lĩnh, là hắn dựa làm trưởng thành phụ tá đắc lực. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này luôn mồm thể sống chết bảo vệ bệ hạ trung thần, vậy mà trước ném xuống chính mình chạy rồi. Cái cầu thật này, chân muốn chu hắn cửu tổng. Triệu Khang tức giận đến toàn thân phát run, chửi ầm lên. Nhưng tiếng mắng lại vang lên, cũng biến không ra một chiếc thuyền đến. Gió sông băng lãnh, thổi tới trên thân mọi người, để bọn hắn theo trong đáy lòng cảm thấy một trận tuyệt vọng. Không có thuyền, bọn hắn chính là cá trong chậu. Tìm, cho chấp tìm. Liền xem như tấm ván gỗ, cũng cho chấm tìm đến. Triệu Khang triệt để mất đi lý trí, đối với người bên cạnh gào thét. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu ở trên bến tàu điên cuồng tìm kiếm. Cuối cùng, bọn hắn thật đúng là tại trong vụ tàu, tìm tới một đầu bởi vì đáy thuyền phá cái lỗ lớn, ngay tại sửa chữa cũ nát thuyền dân. Giờ phút này, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Triệu Khang tại mấy tên nội thị nâng đỡ, cái thứ nhất dùng cả tay chân leo lên cái kia chiếc tản ra dầu cây chậu cùng mùi cá tanh thuyền hỏng. Hoàng Tiêm Thiện, Vương Bắc Uyên bọn người cũng không lo được tể tướng thể diện, tranh nhau chen lấn đi lên trên. Mấy chục cái thị vệ cũng muốn đi theo lên thuyền, nhưng cái kia chiếc thuyền hỏng căn bản gánh chịu không được nhiều người như vậy. Lăn xuống đi, các ngươi muốn đem thuyền làm chìm sao? Khang dạy the thế giọng nói, dùng trong tay phất trần quật những cái kia ý đồ bỏ lên thị vệ. Cuối cùng, chỉ có Triệu Khang cùng giải rác mấy tên cận thần lên thuyền. Mấy tên thị vệ nhảy vào băng lãnh trong nước sông, dùng hết toàn lực thôi động chiếc này dì nước thuyền hỏng, chậm rãi hướng lòng sông di động. Bờ sông bên trên, bị bỏ xuống mấy chục tên thị vệ cùng quan viên hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập bị ném bỏ tuyệt vọng cùng mờ mịt. Chương 36, tuyên bố nhiệm vụ, huyết chiến Dương Châu. Chương 36, tuyên bố nhiệm vụ, huyết chiến Dương Châu. Hoàng đế chạy, ngồi một chiếc lúc nào cũng có thể đắm chìm thuyền hỏng, vớt xuống bọn hắn, vớt xuống cả tòa thành Dương Châu. Một cô y mắng khủng hoảng bắt đầu tại Dương Châu quân dân ở giữa lan tràn. Rất nhanh, cô này khủng hoảng đem càn quét toàn thành. Hoàng đế trốn đi tin tức như là như bệnh dịch, bằng tốc độ kinh người chuyển khắp toàn thành. Ban sơ là trong cung thị vệ cùng quan biên, sau đó là bọn hắn thất kinh người nhà, lại sau đó là tin tức linh thông phú thương lớn giả. Khủng hoảng tuyết cầu càng lăn càng lớn. Làm sợi thứ nhất nắng sớm chiếu sáng thành Dương Châu đầu lúc, cả tòa thành thị đã triệt để điên. Vô số dân chúng theo trong nhà tuôn ra, mang nhà mang người, mang đơn sơ bọc hành lý, rót thành một cỗ hỗn loạn dòng người, tuôn hướng thành Nam bến đỏ. Trong lòng bọn họ còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng có thể tìm tới thuyền, chạy thoát. Nhưng mà, khi bọn hắn đến bến đỏ lúc, nhìn thấy chỉ có trống trải mặt sông, cùng bờ bên kia cái kia phiến xa không thể chạm bóng thuyền. Tuyệt vọng, nháy mắt dẫn bảo đám người. Thuyền đâu? Vì cái gì không có thuyền? Nhường chúng ta đi qua. Chúng ta muốn sang sông. Vương Nguyên cầu tặc. Đoạn ta sinh lộ. Mười mấy bạn, thậm chí mấy chục vạn quân dân mách tính, đem toàn bộ thành Nam bến đỏ chắn đến chật như nêm cối. Mọi người điên cuồng hướng trước chen chúc, đều nghĩ cách bờ sông thêm gần một chút, phản phất như thế liền có thể cách sinh lộ thêm gần một bước. Tiếng la khóc, tiếng mắng chửi, hai đồng khóc lóc âm thanh, hôn tạp cùng một chỗ, vang tận mây xanh. Trong hỗn loạn, không ngừng có người bị xô đẩy rơi vào băng lánh trong nước sông, kích thích một đóa nho nhỏ bọt nước, liền không tiếng thở nữa. Càng nhiều người vì tranh đoạt bên bờ lưu lại tấm ván gỗ, bè trúc, thậm chí là một cái chậu gỗ, mà ra tay đánh nhau, đầu rơi máu chảy. Cái gọi là trật tự, tại tử vong uy hiếp trước mặt, không còn sót lại chút gì. Lạc Trần đứng tại cách đó không xa một tòa lầu các bên trên, quan sát mảnh này nhân gian địa ngục. Hắn nhìn xem những cái kia ở trong tuyệt vọng dãy rủa, gào khóc, tự giết lẫn nhau mất tính, trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, đau đến không thể thở nổi. Những người này vốn nên tại triều đình che chở phía dưới, nhưng triều đình còn chưa khai chiến liền đã đổ. Hắn phái đi ra tìm kiếm thuyền thân bệ, mang về tất cả đều là tuyệt vọng tin tức. Vương Nguyên làm được quá tuyệt, hắn cơ hồ vơ vét Dương Châu trong vòng trăm dặm, tất cả có thể lơ lửng ở trên nước đổ vật. Đường lui đã đoạn mất. Lạc Trần ánh mắt theo hỗn loạn bến đỏ rời đi, chậm rãi chuyển hướng phương bắc. Hắn biết kim nhân gót sắt bất cứ lúc nào cũng sẽ đạp nát tòa thành thị này an bình. Trông cậy vào triều đình, hoàng đế đều chạy, còn trông cậy vào cái gì? Trông cậy vào những cái kia quân phòng thủ, chủ soái đều chạy, còn lại bất quá là năm vẻ bảy mảng, không đi theo bất ngờ làm phản cũng không tệ. Duy nhất có thể dựa vào chính là mình. Một cỗ băng lãnh bất ý theo đáy lòng của hắn dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Làm tại Dương Châu sinh sống 20 năm người địa phương, Lạc Trần quyết định tổ chức thành Dương Châu bách tính rút lui. Đã các ngươi đều chạy, đều từ bỏ, vậy cái này tòa thành, ta đến thủ. Những người dân này, ta tới cứu. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào hệ thống giao diện, tuyên bố khẩn cấp trận doanh nhiệm vụ, Dương Châu bảo vệ chiến. Lạc Trần không chút do dự, cấp tốc biên tập nội dung nhiệm vụ, ngón tay của hắn tại giao diện ảo bên trên nhanh đến mức cơ hồ xuất hiện tàn ảnh. Tất cả người chơi chú ý, tất cả người chơi chú ý. Kim nhân đại quân sắp về công Dương Châu. Hoàng đế đã bỏ thành trốn đi, toàn thành bách tính nguy cơ sớm tối. Hiện tuyên bố khẩn cấp thủ thành nhiệm vụ huyết chiến Dương Châu. Nhiệm vụ mục tiêu, thủ vững thành Dương Châu tường, tận khả năng kéo dài kim nhân công thành thời gian, vì thành nội bách tính chiến lược rời đi tranh thủ cơ hội. Nhiệm vụ ban thưởng, tất cả tham dự thủ thành người chơi, mỗi thủ vững một canh giờ, thu hoạch được 10 điểm điểm cống hiến. Mỗi đánh giết một tên kim binh, ngoài định mức thu hoạch được 50 điểm điểm cống hiến. Nhiệm vụ đặc thù quy tắc, trong khi làm nhiệm vụ, mở ra trận doanh hồ phục sinh. Tất cả tham dự nhiệm vụ người chơi, cùng hưởng 500 lần miễn phí phục sinh cơ hội. Các huynh đệ, thượng tuyến, tập kết. Thành Dương Châu trên tường thấy, theo Lạc Trần đệ xuống tuyên bố nút bấm, đầu này mang máu và lửa khí tức nhiệm vụ, nháy mắt gửi đi đến mỗi một cái người chơi trên bảng hệ thống. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên mở mắt ra, đối với sau lưng thân vệ đội trưởng Lạc Thất hạ lệnh. Lạc Thất, ngươi lập tức dẫn người đi Lý phủ, để bọn hắn đừng đi thành Nam bến đỏ, trực tiếp đi cửa thành Đông, theo phía đông ra ngoài. Thành Dương Châu tứ phía bị nước bao quanh, phía tây là bình nguyên cũng là kim nhân tiến công phương hướng, cho nên không thể từ đây rút lui. Mà phía bắc lại là kênh đảo cùng hồ nước, rút lui độ khó cũng lớn. Hiện tại chỉ có khống chế lại cửa thành Đông, tài năng yểm hộ càng nhiều người rút lui thành Dương Châu. Vâng, những người còn lại, theo ta đi. Lạc Trần trở mình lên ngựa, ánh mắt lạnh lẽo như dao. Thành Đông ngự doanh thành Dương Châu Đông, ngự doanh quân đại doanh. 3,000 tên vốn nên bảo vệ Dương Châu cấm quân sĩ tốt, giờ phút này lại giống con rùa mất đầu, ở trong nơi đóng quân tán loạn. Hoàng đế chạy tin tức, bọn hắn cũng nghe nói. Bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp đều thống chế Vương Nguyên, càng là đã sớm không có bóng người. Bọn hắn bị ném bỏ, khủng hoảng cùng mê mang bao phủ toàn bộ quân doanh. Là chiến, là hàng, còn là trốn. Không ai cho bọn hắn một cái minh xác mệnh lệnh. Một số sĩ quan ý đồ ướt thúc bộ đội, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, toàn bộ quân doanh đã ở vào bất ngờ làm phản biên giới. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần. Lạc Trần người khoác giáp đen, tay cầm trường thương, một mình cưỡi ngựa, như một tia chớp màu đen, xông vào quân doanh đại môn. Phía sau hắn, chỉ đi theo không đến 20 tên thân vệ. Cửa doanh lính gác bị trên người hắn cái kia cố khí thế bức người chấn nhiếp, trong lúc nhất thời lại quên ngăn cản. Lạc Trần tìm ngựa ngừng ở giữa nơi đóng quân xoáy trên đài, vẫn nhìn phía dưới mấy ngàn tấm kinh hoàng, mê mang, thậm chí mang một chút địch ý mặt. Ta là hoàng đế bệ hạ Khâm Điểm Hà Bắc Chiêu thảo sứ Lạc Trần. Lạc tướng quân, ngươi tới làm cái gì? Một tên đô đầu cả gan đứng dậy, cảnh giác nhìn xem hắn. Tất cả mọi người biết, vị này Lạc tướng quân là phái chủ chiến, cùng hoàng đế cùng tể tướng nhóm đều không hợp nhau. Hiện tại lúc này hắn đột nhiên xuất hiện, ai biết an cái gì tâm? Ta là tới cứu các ngươi, cũng là tới cứu ta chính mình. Lạc Trần thanh âm xa xa truyền ra, rõ ràng rơi vào mỗi cái binh sĩ trong hai. Ta biết, hoàng đế chạy, Vương Nguyên cũng chạy, các ngươi bị ném bỏ. Một câu, liền đâm chúng tất cả binh sĩ trong lòng đau nhất địa phương, trong nơi đóng quân vang lên rối loạn tư mừng. Các ngươi hiện tại có phải là đang nghĩ, là mở cửa thành ra đầu hàng, còn là nghĩ biện pháp chạy trốn? Lạc Trần ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại. Ta nói cho các ngươi biết, đầu hàng chỉ có một con đường chết. Các ngươi quên thành biện kinh phá về sau, những cái kia đầu hàng cấm quân là kết cục gì sao? Bọn hắn bị kim nhân giống ra xúc xua đuổi đến phương bắc, chết quóng, chết đói, bị ngược sát. Các ngươi muốn trở thành một thành viên trong bọn họ sao? Phía dưới đám binh sĩ sắc mặt trở nên trắng bệnh, rất nhiều người không tự chủ được nắm chặt trong tay vũ khí. Cái kia trốn đâu? Chạy đi đâu? Lạc Trần chỉ hướng phương nam. Phía nam bến đỏ, mười mấy vạn trăm họ ngăn ở nơi đó, liền đầu tấm ván gỗ cũng không tìm tới. Nước sông đã không thể đổ, đường lui đã tuyệt. Hắn mỗi chữ mỗi câu cũng giống như trọng truy, đập nát các binh sĩ trong lòng một điểm cuối cùng may mắn. Tuyệt vọng bầu không khí tại lan tràn. Đúng lúc này, Lạc Trần lời nói xoay chuyển, trường thương đống nhiên chỉ hướng phương hướng tây bắc. Nhưng chúng ta cũng không phải là một con đường chết. Hắn thanh âm đột nhiên cất cao, tràn ngập lực lượng cùng hy vọng. Hướng đông bắc đi, là Cao Biêu Hồ. Nơi đó hồ nước nhanh sông dày đặc, thủy vong tung hành. Kim nhân kỵ binh ở nơi đó không thi triển được. Chúng ta có thể dựa vào địa hình, cùng địch quân nhau, chết bên trong cầu sinh. Lần này kim nhân một mình một tiến, mặc dù nhìn như không ai có thể ngăn cản, nhưng là không được bao lâu liền sẽ mỏi mệt mà về. Mà chúng ta tu dưỡng sinh tức về sau, liền có thể tại bọn hắn bắt về trên đường, báo một tiễn này mối thù. Chương 37, địch nhân chưa từng nương tay. Chương 37, địch nhân chưa từng nương tay. Cùng lúc đó, thành Dương Châu, cửa thành phía tây phụ cận một cái khách sạn bên trong. Con mẹ nó, Lão Ma, ngươi mau nhìn diễn đàn. Thằng Trang Chính cuộn lại chân ngồi tại khách sạn lầu 2 trong phòng khách, một bên gặm bánh nướng, một bên đổi mới diễn đàn đêm, trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Hắn đối diện, bánh mô chi chính cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy một thanh mới từ tiệm thợ rèn mua được đòn đao, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Nhìn cái gì? Không phải liền là lao đại tuyên bố thủ thành nhiệm vụ sao? Đã sớm nhìn thấy, điểm cống hiến cho thật nhiều a, giết một cái kim binh 50 điểm, phát tài. Bánh mô chi cùng thắng choáng chơi qua vô số trò chơi lao thủ. Tại cái này trước nay chưa từng có mở ra trong thế giới, bọn hắn lục lọi ra cùng những người khác hoàn toàn khác biệt cách chơi. Bọn hắn không có làm điểm cống hiến nhiệm vụ, mà làm một mực tại thành Dương Châu cùng xung quanh thôn trấn lắc lư, dựa vào giúp cái khác nở tở cờ chân chạy, đưa tin, tìm mèo tìm chó, mua dùm vật phẩm. Quả thực là để giành được viễn siêu những người khác tài chính, thậm chí xa xỉ ở tiến vào trong thành khách sạn. Không phải nói cái này. Thằng choáng đem trong tay nửa khối bánh nướng hướng trên bàn vỗ một cái, thấp giọng, thần tình kích động, là trò chơi này hoàng đế chạy trốn. Thật chạy. An bị một chiếc thuyền hỏng, tự mình một người chạy. Trước kia có người chạy đến bến đỏ bên cạnh xác nhận qua. Ba mẹ nó. Bánh mô chi sát đao tay dừng lại, rốt cục ngẩng đầu lên, hoàng đế này nên được cũng quá nghịch thiên rồi. Vậy chúng ta cái này thành Dương Châu. Lời con chưa dứt, lầu dưới trong đại đường đống nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, ngay sau đó là cái bàn bị đụng độ bịch âm thanh cùng nữ nhân tiếng thét chói tai. Hai người lẫn nhau, lập tức thu hồi đồ vật, mấy bước vọt tới lầu hai lan can bên cạnh hướng xuống nhìn lại. Chỉ gặp khách sạn trong đại đường đã loạn thành một bầy, mấy cái nguyên bản còn đang uống rượu dùng bữa thương gia, chính lộn nhào hướng hậu viện chạy. Khách sạn tiền lão bản cùng hắn 15-16 tuổi nữ nhi hành nhi, chính chân tay luống cuống đứng tại phía sau quầy, tiểu cô nương mặt đều dọa chậm nhìn. Kim binh. Kim binh giết vào thành. Một cái máu me đầy mặt hắn tử theo trên đường xông tới, gào thét một tiếng, liền một đầu mới ngã xuống đất, không có động tĩnh. Khủng hoảng, nháy mắt chiếm lấy trái tim tất cả mọi người. Tiền lão bản. Hành nhi. Cháy mau. Bánh mô chi hướng về phía dưới lầu đối với chạy trốn các khách thương hô to, đường đi nam bến đỏ. Hướng cửa đông chạy. Cửa đông có sinh lộ. Đầu kia nhiệm vụ khẩn cấp thông báo, rõ ràng chỉ rõ phương hướng. Nhưng mà, tiền lão bản lại gắt gao che chở chính mình nữ nhi, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng cố chấp. Chạy. Hướng chỗ nào chạy a? Khách sạn này, là ta cha truyền xuống, ta nhà ở chỗ này. Ta cũng không đi đâu cả. Hắn vừa dứt lời. Phịch một tiếng tiếng vang, khách sạn cái kia phiến vốn là không quá rắn chắc cửa gỗ, bị người từ bên ngoài một cước đá băng. Năm gái y giáp không ngay ngắn, đánh hơi bởi hạ quân hội binh bảo, một người cầm đầu trở tay vừa muốn đem cửa đóng lại. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp thở một ngụm, mấy đạo càng thêm cao lớn cường tráng thân ảnh, liền ngăn ở cổng. Là Kim Minh. Cầm đầu Kim Minh bách hộ, trên mặt mang một đạo xẻo đao dữ tợn, hắn khinh miệt nhìn lướt qua mấy cái kia dọa đến run lẩy bẩy hội binh, khóe miệng toét ra một vòng cười tàn nhẫn, ý hắn thậm chí không có rút ra bên hông loan đao, chỉ là từ phía sau lưng lấy xuống nặng nề thiết cốt đóa, tiện tay vung lên. Phốc. Xông lên phía trước nhất cái kia hội binh, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu tựa như cái dưa hấu nát bị nện đến vỡ nát, đỏ trắng tung tóe đầy đất. Còn lại bốn cái hội binh triệt để sụp đổ, kêu khóc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng. Tha mạng a. Các kim binh giống như là thưởng thức thú vị hí kịch, chậm rãi tiến lên, binh khí trong tay hoặc bổ hoặc chặt, nhưng mà hai ba lần, liền đem mấy cái kia hội binh toàn bộ chấm dứt. Mùi máu tanh nồng đậm, nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại đường. Trên lầu bánh mô chi cùng thằng choáng, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn nhìn qua láo khối phát đồ thôn video, nhưng cái kia trùng quy là cách màn hình. Về sau chờ bọn hắn đến hiện trường thời điểm, đã tập kết vài trăm người cũng căn bản không có cảm thấy sợ hãi. Bánh mô chi trước kia tại xem phim cùng phim truyền hình thời điểm, còn luôn luôn chửi bậy những cái kia bị tàn sát bình dân. Dù sao đều là chết, vì cái gì không liều một hơi phản kháng. Nhưng giờ phút này, loại này gần trong gang tấc, phát sinh ở trước mắt huyết tinh tàn sát, mang đến lực trùng kích là tính hủy diệt. Cho dù chính mình chỉ là đang chơi một cái cực độ chân thực trò chơi, nhưng vẫn là sẽ hai chân phát run. Tên địa kim binh bách hộ lắc lắc thiết cốt đóa bên trên vết máu, ánh mắt tại trong đại đường bắn văn. Cuối cùng, rơi tại phía sau quầy, cái kia bởi vì cực độ hoảng hốt mà toàn thân phát run tiểu cô nương trên thân. Cái cô nương này không sai. Hắn dùng cứng rắn tiếng hắn lầm bầm một câu, trực tiếp thẳng hướng Hạnh Nhi đi tới. Quân gia, quân gia. Tiền lão bản đống nhiên giang hai cánh tay, cản tại thân nữ nhi trước, trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thanh em run không còn hình dáng, tiểu nhân có tiền. Tiểu nhân có tiền. Ngài muốn cái gì đều cho ngài. Cầu ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua tiểu nữ đi. Kim nhân bách hộ bước chân không có chút nào dừng lại, hắn thậm chí lười nhắc cùng cái này cản đường sâu kiến nói nhiều một câu lời vô ích. Hắn chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay. Bên cạnh một tên kim binh hiểu ý, tiến lên một bước, trường đao trong tay hóa thành một đạo hàn quang. Phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt thanh âm, nhẹ cơ hổ nghe không được. Tiền lão bản nụ cười trên mặt ngưng kết, hắn khó có thể tin mà cúi thấp đầu, nhìn xem xuyên thấu chính mình lồng ngực mũi đao, miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì, lại chỉ tuôn ra một đại cổ máu tươi. Hắn bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, ánh mắt lại còn nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi, tràn đầy tiếc nuối cùng lo âu. Cha. Hạnh Nhi bộc phát ra tàn nát cõi lòng kêu khóc, cả người đều đốc. Bánh Mô Chi cùng thắng choáng con mắt, nháy mắt liền đỏ. Thao. Con mẹ nó. Trước đó ở trên diễn đàn nhìn video, bọn hắn cảm nhận được chính là phẫn nộ cùng bi ai. Nhưng bây giờ, một cái vừa mới còn cùng bọn hắn cười chào hỏi, cho bọn hắn bưng lên trà nóng nở cờ, một cái vì bảo hộ nữ nhi liền mệnh đều không cần phụ thân, cứ như vậy ở trước mặt bọn hắn, bị giống giết gà vịt dễ dàng giết chết. Đây cũng không phải là trò chơi. Ta thao mẹ ngươi. Thắng choáng nổi giận gầm lên một tiếng, thuận tay cơ lấy bên người một tấm ghế gỗ, dùng hết khí lực toàn thân, hướng dưới lầu cái kia kim nhân bách hộ đầu liền đập xuống. Phanh. Cái kia kim nhân bách hộ phản ứng cực nhanh, vô ý thức giơ cánh tay lên chặn lại, bị hắn ngăn cản lệ một chút, nện ở trên bả vai hắn, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn lảo đảo một chút, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức chuyển thành nổi giận. Muốn chết. Bánh Mochi, mang Hạnh Nhi đi. Ra đi điểm phục sinh chờ các ngươi. Thắng choáng gào thét lớn, lại cơ lấy một thanh ghế dài, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, hung hăng đánh tới hướng một tên khác kim minh. Bánh Mochi nháy mắt kịp phản ứng, hắn một cái bước xa vọt tới Hạnh Nhi bên người, lúc này tiểu cô nương đã sợ đến toàn thân sủi lơ, sẽ chỉ ôm phụ thân thi thể thút thít. Hạnh Nhi, đi mau. Cha ngươi không muốn ngươi chết tại đây. Bánh Mochi một tay lấy nàng từ dưới đất kéo lên, không nói lời gì vác tại trên người mình. Muốn chạy. Cái kia kim nhân bách hộ giận tím mặt, cơ thiết cốt đóa liền lao đến. Đối thủ của ngươi là ta. Thang choáng mặc dù chỉ là cái người chơi bình thường, trang bị rất rưỡi. Nhưng tốt xấu tử vong sẽ còn phục sinh, cho nên hắn căn bản là không có cân nhắc chính mình nên như thế nào còn sống rời đi. Hắn cơ trong tay băng ghế, như bị điên cuốn lấy tên kia bách hộ. Hắn biết rõ, chính mình điểm này công phu mèo ba chân, tuyệt đối không phải những này kim binh đối thủ. Hắn muốn làm, chính là kéo dài. Dù cho chỉ có thể kéo dài vài giây đồng hồ. Bánh Mochi có Hạnh Nhi, như bị điên phóng tới khách sạn hậu viện. Trong thành Dương Châu dày đặt mạng lưới xuống ngòi. Khách sạn hậu viện liền liên tiếp một đầu xuyên thành mà qua sông nhỏ, đây là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Một tên kim binh lách qua thằng choáng dây dưa, dẫn theo đao đuổi theo, đao sắc bén nhọn cơ hồ muốn vạch đến Bánh Mochi phía sau lưng. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Bánh Mochi đã vọt tới hậu viện tường vây một bên, hắn nhìn cũng không nhìn, dùng hết lực khí toàn thân, nổi giận gầm lên một tiếng, có Hạnh Nhi, thả người nhảy lên. Phù phù. Hai người hóa thành một đạo đường vòng cung, vượt qua đầu tường, nặng nề màn đện vào băng lãnh trong nước sông. Chương 38, phim truyền hình làm hại ta, 500 kỵ binh lại kinh khủng như vậy. 1. Chương 38, phim truyền hình làm hại ta, 500 kỵ binh lại kinh khủng như vậy. 1. Một bên khác. Thành Dương Châu, ngự doanh kho vũ khí. Nơi này vốn là thành Dương Châu phòng trung tâm, giờ phút này lại chỉ còn lại lác đác không có mấy thủ vệ, từng cái mặt xám như tro, mờ mịt nhìn qua trên đường hỗn loạn dòng người. Lạc Trần đem nơi đây thiết lập thành mới điểm phục sinh. Thu được nhiệm vụ khẩn cấp các người chơi bắt đầu lần lượt tại kho vũ khí trước trên đất chống tập kết bà mẹ nó, tình huống gì? Làm sao nửa đêm cho ta gửi nhắn tin thượng tuyến? Nhiệm vụ khẩn cấp a. Huyết chiến Dương Châu. Ngươi nhìn bảng nhiệm vụ. Thủ thành. Con mẹ nó, kích thích. Kim binh đánh tới rồi. Giết một cái kim binh 50 điểm cống hiến. Còn có 500 lần miễn phí phục sinh. Quan phương lần này dốc hết vốn liếng a. Các người chơi nghị luận ở Mỹ, trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng hiếu kỳ. Nhưng mà, Lạc Trần ánh mắt đảo qua dần dần tụ tập lại đám người, trong lòng lại có chút trầm xuống. 403 người. Đây chính là hưởng ứng hiệu triệu toàn bộ binh lực. Trong đó hơn phân nửa đều là hắn chiêu mộ nhóm đầu tiên người chơi, những cái kia đi theo hắn đao thật thương thật làm qua kim nhân trinh sát phần tử hiếu chiến. Mà phía sau mở rộng thu nhận 600 tên về sau cần, sinh hoạt nghề nghiệp là chủ người chơi, chỉ thưa thất đến 100 người đều không đến. Hắn hiểu được, những cái kia làm ruộng đảng cùng phong cảnh đảng cuối cùng vẫn là càng thích an nhàn bờ ruộng, mà không phải máu tanh chiến trường. Cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn, dù sao không phải mỗi người đều thích chém chém giết giết. Đại nhân, nhân thủ, có phải là quá ít rồi? Thân vệ Lạc Thất tiến đến Lạc Trần bên người, nhìn xem trước mắt bọn này trang bị đơn sơ, trận hình tán loạn biệt quân, lo lắng. 400 người, thủ một tòa thành, cái này đủ. Lạc Trần đánh gây hắn. 400 tên hung hãn không sợ chết, có thể vô hạn phục sinh binh sĩ, tại trong tay hắn, có thể phát huy ra tác dụng viễn siêu 4.000 tên binh lính bình thường. Hắn không có thời gian đi cảm khái, càng không có công phu ôm lấy oán. Hắn chuyển hướng tên kia phụ trách trông coi kho vũ khí tướng quân, một cái hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy lão cá trung niên nam nhân. Mở cửa, ta muốn bên trong tất cả binh giáp võ bị. Lạc Trần ngữ khí bình tĩnh, nhưng không để cự tuyệt. Tên kia tướng quân sửng sốt một chút, lập tức thay đổi một bộ quan lại sắc mặt, chắp tay nói, "Lạc tướng quân, cái này không hợp quy củ a, kho vũ khí trong địa không có bệ hạ thủ dụ cùng su mật viện lệnh chỉ, mặt tướng không dám tự tiện mở a." Lạc Trần nhìn xem hắn, đống nhiên cười, "Bệ hạ?" Hắn chỉ hỏi lại hai chữ. Cái kia quan tướng bị hắn hỏi được một nghẹn, trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên. Hoàng đế chạy trốn tin tức đã sớm không phải cái bí mật gì. Hoàng đế sớm chạy. Lạc Trần lười nhắc lại cùng hắn lời vô ích, đưa tay một tay lấy hắn đẩy đến một bên, cái kia quan tướng một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Ngươi! Tướng quân vừa sợ vừa giận, đang muốn phát tác, lại nhìn thấy Lạc Trần sau lưng, hơn 400 ánh mắt đồng loạt tiếp cận hắn. Những cái kia trong ánh mắt, hỗn tạp hiếu kỳ, trêu tức, còn có một loại nhường hắn lưng phát lạnh cùng nhiệt. Phản phất hắn nói thêm nữa một chữ, đám người này liền sẽ nhào lên đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hắn lời đến quẹ miệng, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Trung quanh còn lại mấy cái ngự doanh quân sĩ tốt, nhìn thấy địa bộ này, liếc nhau, yên lặng ném đi trong tay trường mâu, lặng lẽ cởi trên thân chế phục, quay người liền trà trộn vào bên đường chạy nạn trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Cái gọi là quy củ, tại tuyệt đối lực lượng cùng sụp đổ trật tự trước mặt, không đáng một đồng. Mở cửa. Lạc Trần đối với sau lưng các người chơi vung tay lên. Úc. Các người chơi phát ra một trận reo hò, căn bản không cần cái gì công cụ, 10 cái tráng hán trực tiếp xông lên đi, dùng bả vai ngạnh sinh sinh đem nặng nề kho vũ khí đại môn đem phá ra. Ầm ầm. Đại môn mở rộng, một cỗ đồ sắt cùng dầu cây trầu hỗn hợp mùi đập vào mặt. Phát trang bị. Các minh đệ, xuống hơi đổi pháo. Ba mẹ nó. Cái này cảm nhận. Cái này sáng bóng. So với tiệm thợ rèn bán sản xuất hàng loạt hàng mạnh quá nhiều. Hắn cầm lấy một kiện giáp ngực, vuốt ve phía trên lạnh buốt miếng sắt, cảm thụ được cái kia chịu nặng trọng lượng, một loại trước nay chưa từng có cảm giác thần sông lên đầu. Đây mới là chiến tranh nên có bộ dáng. Người chơi khác cũng chen chúc mà vào, giống như là tiến vào miễn phí siêu thị, hưng phấn chọn thích hợp bản thân vũ khí cùng giáp trụ. Ta muốn cái này. Cán giải phát đao. Đủ kình. Cung tiễn thủ bên này tập hợp. Nơi này có cung khảm sừng cùng vũ tiễn. Có người hay không tổ thoát binh? Phía trước đứng vững, đằng sau chuyển vận. Toàn bộ kho vũ khí nháy mắt biến thành náo nhiệt chợ bán thức ăn. Lạc Trần không có ngăn cản bọn hắn, chỉ là chính mình cũng đi đến một bộ giáp trụ trước, vỡ xuống nửa người trên giáp ngực cùng miếng lớp vai, tại thân vệ dưới sự trợ giúp cấp tốc mặc chỉnh tề. Vang lanh thiết giáp thiếp ở trên người, huynh trưởng chết trận lúc hình ảnh lần nữa hiện hiện ở trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống quần quần cảm xúc, ánh mắt trở nên sắc bén. Tất cả mọi người, mục tiêu Tây Thành tượng. Xuất phát. Giá. Giá. Trang bị đổi mới hoàn toàn đội ngũ, tại Lạc Trần dưới sự dẫn đầu, dọc theo thành Dương Châu đường lớn, hướng phía tây phương hướng nhanh chóng tiến lên. 400 tên người chơi, mặc dù còn nói không lên cái gì quân dung nghiêm chỉnh, nhưng người khoác giáp trụ, tay cầm lưỡi dao, rót thành một cỗ sắt thép dòng lũ, cùng chung quanh hoảng hốt chạy bừa, kêu cha gọi mẹ chạy nạn bách tính hình thành chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà, bọn hắn còn không có chạy ra bao xa, đối diện liền đụng vào một đội đánh tơi bời hội binh. Cầm đầu chính là một tên đô đầu, hắn nhìn thấy Lạc Trần chi đội ngũ này, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn cùng hỉ. Tướng quân, Lạc tướng quân. Hắn lộn nhào chạy đến Lạc Trần trước ngựa. Chạy mau đi, đừng đi Tây Thành. Kim nhân, Kim nhân đã vào thành. Cái gì? Lạc Trần con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn bỗng nhiên điểm chặt dây cương, chiến mã phát ra một tiếng hí lên. Ngươi nói cái gì? Kim nhân vào thành rồi. Cửa thành phía tây không phải còn có quân phòng thủ sao? Thủ không được a. Cái kia đô đầu vẻ mặt cầu xin, Kim nhân tới quá nhanh, đen nghịt một mảnh, các huynh đệ vừa nhìn thấy trận thế kia liền sợ mất mật, căn bản không ai dám lên tường thành. Chúng ta trước hết triệt hạ đến. Lạc Trần sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Hắn nhìn chằm chằm tên kia đô đầu, từ đối phương tránh né trong tầm mắt, bắt được có cái gì không đúng. Là thủ không được, còn là căn bản không có thủ. Hắn thanh âm không cao, lại giống một thanh cái rủi, hung hăng đâm vào cái kia đô đầu trong lòng. Các ngươi có phải là ngay cả cửa thành cùng cầu treo đều không có đóng, liền chạy rồi? Cái kia đô đầu toàn thân run lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không nên lời. Phía sau hắn các hội binh cũng đều xấu hổ cúi đầu. Đáp án đã không cần nói cũng biết. Một cố khó mà ngăn chặn lửa giận, theo Lạc Trần trong ngực cầm vang nổ tung. Hắn có thể tiếp nhận chiến bại, có thể tiếp nhận quân phòng thủ thực lực không đủ bị công phá tường thành. Nhưng hắn tuyệt không thể tiếp nhận những này ăn lộc của đua quân nhân, tại địch nhân ham thành thời điểm, liền cơ bản nhất chống cự đều không có, thậm chí ngay cả cửa thành đều không liên quan, liền trực tiếp bỏ thành mà chạy. Đây là không làm tròn trách nhiệm, là phản quốc, phế vật. Lạc Trần từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Chương 38, phim truyền hình làm hại ta, 500 kỵ binh lại kinh khủng như vậy. 2, chương 38, phim truyền hình làm hại ta, 500 kỵ binh lại kinh khủng như vậy. 2, hắn không tiếp tục cho tên kia đô đầu bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Phúc. Một đạo hàn quang hiện lên. Lạc Trần trường thương trong tay như rồng, nháy mắt xuyên qua tên kia đô đầu lồng ngực. Máu tươi phun ra ngoài. Cái kia đô đầu trên mặt hoảng sợ cùng kinh ngạc ngưng kết, hắn khó có thể tin mà nhìn xem Lạc Trần, thân thể mềm mềm trượt xuống trên mặt đất. Trung quanh các người chơi một mảnh xôn xao. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Trần như thế dứt khoát xử quyết một tên hạ triều sĩ quan. Mấy cái kia hội binh càng là dọa đến tè ra quần, quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu. Tướng quân tha mạng. Tướng quân tha mạng a. Lạc Trần không tiếp tục nhìn bọn hắn liếc mắt, chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ. Cút. Các hội binh như được đại xá, lộn nhào biến mất tại góc đường. Lão đại châu bò. Loại này hèn nhát liền nên giết. Xoay a. Sát phạt quả đoán, ta thích. Các người chơi chẳng những không có cảm thấy Lạc Trần tàn nhẫn, ngược lại hưng phấn tại trong kênh đội ngũ gọi tốt. Lạc Trần nhưng không có mảy may khoái ý cửa thành phía tây đã mất, mà lại là đại môn mở rộng. Hiện tại lại đi tranh đoạt tường thành, không khác chịu chết. Trong đầu của hắn phi tốc vận chuyển, thành Dương Châu bản đồ ở trong ý thức nháy mắt trải rộng ra. Trong thành Dương Châu, thủy vong dày đặc, mấy cái dòng sông xuyên thành mà qua, thiên nhiên đem cả tòa thành thị chia cắt thành mấy cái khu vực. Đã tưởng ngoài thủ không được, kia liền lợi dụng nội hạ. cải biến lộ tuyến. Lạc Trần quay đầu ngựa lại, trường thương chỉ về phía trước. Chúng ta không đi Tây Thành tường. Hết tốc độ tiến về phía trước, chiếm trước Quảng Lăng Cầu. Đem kim nhân ngăn ở Tây Thành. Quảng Lăng Cầu là liên tiếp Dương Châu Tây Thành cùng khu chủ thành trọng yếu nhất một tòa cầu đá. Chỉ cần giữ vững nơi đó, liền có thể vì thành Đông Bách tính rút lui, tranh thủ đến thời gian quý giá. Vâng. Đội ngũ lập tức chuyển hướng, dọc theo một đầu khác đường đi, hướng về trong thành Quảng Lăng Cầu chạy như điên. Hai bên đường phố cảnh tượng càng thêm thảm thiết. Bị vứt bỏ hàng hóa, bị đụng đổ quầy hàng, còn có ngã trong vũng máu, không biết là bị kim binh giết chết, còn là trong lúc hỗn loạn bị giẫm đạp mà chết bình dân. Trong không khí, mùi máu tươi cùng mùi khét lẹt càng ngày càng đậm. Nơi xa, ẩn ẩn truyền đến kim nhân không kiêng nể gì cả tiếng cùng thiếu. Quảng Lăng Cầu đang ở trước mắt. Kia là một tòa rộng lớn đá xanh cầu hình bòm, vượt ngang qua xuyên thành mà qua kênh đảo phía trên. Nhưng lại tại đội ngũ sắp đến đầu cầu lúc, tất cả mọi người nhìn thấy để bọn hắn khỏe mắt một màn. Cầu bên kia, mấy người mặc kim binh trang phục cao lớn thân ảnh, chính cười gằn, từng bước một tới gần một cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất thiếu niên. Bọn hắn cơ dính đầy vết máu ma đao, đang muốn hướng trên mặt đất thiếu niên. Bán tên. Lạc Trần thanh âm bạch phá hồi hộp rằng có mệnh lệnh một chút, đội ngũ hậu phương thưa thất đứng mấy chục tên người chơi luống cuống tay chân giơ lên mới từ trong kho vũ khí cầm tới cung khảm sừng. Ba mẹ nó, cái này cung làm sao kéo không ra? Tiễn, ta tiễn đâu? Nhắm chuẩn cái nào? Đều lớn lên không sai biệt lắm a. Đừng quản, tùy tiện bắn. Hỏa lực áp chế. Một hồi náo loạn về sau, mấy chục chi vũ tiễn siêu siêu mèo mèo bay ra ngoài. Mũi tên quý tích thiên kỳ bách quái, có vừa bay ra ngoài liền một đầu đâm vào trên mặt đất, có lao mái hiên bay lên trời, còn có thậm chí kém chút bắn trúng phía trước mình đồng đội, dẫn tới một trận quốc mạng. Kim nhân bọn kỵ binh nhìn thấy cảnh tượng này, cười đến càng thêm lớn tiếng, có ít người thậm chí liền đón đỡ đều chẳng muốn làm. Nhưng mà, ngay tại trận này lộn xộn mưa tên bên trong, phốc phốc, phốc, hai tiếng trầm đục. Một tên ngay tại cười to kỵ binh, tiếng cười im bặt mà dừng, một chi vũ tiễn ngoài ý muốn xuyên thấu hắn cái cổ giáp trụ khe hở, hắn che lấy hết hầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin từ trên ngựa ngã rơi lại xuống đất. Một tên khác kim binh thì bị bắn trúng chiến mã con mắt, chiến mã bị đau đứng thẳng người lên, đem hắn hất tung ở mặt đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường kim nhân tiểu đội tiếng cười ngừng. Tên kia thập trưởng biến sắc, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Trần bên này liếc mắt. Lạc Trần thu hồi cung tiễn, đối với sau lưng đám người bàn giao nói, cung dùng không tốt, liền đừng có dùng, tất cả đều đổi nỏ. Chúng người chơi nghe xong, nhao nhao đem cung đổi thành nỏ. Kim nhân dẫn đầu đội trưởng phát hiện đối phương nhân số đông đảo, còn có lực nỏ, không chút do dự vung tay lên. Rút. Còn lại kim nhân kỵ binh lập tức thay đổi phương hướng, dọc theo đường về cấp tốc tối lui. Đảo mắt liền biến mất tại đường đi chỗ ngặt. Ok. Đánh chạy. Ha ha ha. Thấy không, lão tử một tiễn xử lý một cái. Thái kê. Một đám thái kê kim binh. Các người chơi bộc phát ra chấn thiên gieo họ, vừa rồi hồi hộp nháy mắt bị thắng lợi vui sướng tách ra. Bọn hắn đây là đi gọi người. Lạc Trần một tiếng nhắc nhở, nhưng tất cả người chơi đều an tĩnh xuống tới. Các ngươi coi là thắng rồi. Hắn ngồi trên lưng ngựa, vẫn nhìn bọn này đắc ý quên hình người chơi. Bọn hắn là kỵ binh. Bọn hắn chỉ là không nghĩ tại không rõ ràng chúng ta nội tình dưới tình huống. Tại chật hẹp trên đường phố cùng chúng ta cái này vài trăm người liều mạng. Bọn hắn hiện tại rút đi, bước kế tiếp chính là đi triệu tập càng nhiều kỵ binh, từ rộng rãi trên đại lộ đối với chúng ta khởi xướng công kích. Lạc Trần trường thương chỉ hướng cách đó không xa một tòa cầu đá. Một khi để bọn hắn kỵ binh vọt lên đến, chúng ta cái này 400 người, không đủ bọn hắn một cái vừa đi vừa về nghiền ép. Lời nói lạnh như băng, giống một chậu nước lạnh, rồi tắt các người chơi đỉnh đầu hỏa diễm. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, vừa mới thắng lợi, bất quá là may mắn. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Có người nhịn không được hỏi. Chẳng cầu Lạc Trần chỉ hướng tòa kia vượt ngang thành nội đường sông cầu đá, nơi đó là thông hướng cửa thành phía tây phương hướng đường phải trải qua. Đem trên con đường này tất cả có thể sử dụng đồ vật đều cho ta rời đi qua. Xe hàng, cánh cửa, cái bàn, vật liệu đá. Đem mặt cầu cho ta phá hỏng. Nhanh. Động. Các người chơi nháy mắt kịp phản ứng. Vừa mới còn rối bời đội ngũ, đang minh xác dưới mệnh lệnh, bộc phát ra kinh người lực hành động. Hai người bọn họ một tổ, top 5 top 3, giống cần cù kiến thợ, bắt đầu điên cuồng vơ vét hai bên đường phố kiến trúc vật liệu. Một cô bị vứt bỏ xe cút kích bị đẩy tới. Rượu bên cạnh trong lâu nặng nghề bàn vuông cùng dài mảnh băng ghế bị mang ra ngoài. Thậm chí có người chơi hợp lực dỡ xuống một gia đình cửa sân, khiêng liền hướng trên cầu chạy. Lạc Trần quay đầu liếc mắt nhìn, hơn 400 tên người chơi, giờ phút này đã không có vừa rồi tàn mạng. Bọn hắn tự động chia hai bộ phận, một bộ phận người điên cùng ra cố chướng ngại vật trên đường phố, một nhóm người khác thì tại chướng ngại vật trên đường phố hậu phương, kiểm tra vừa tới tay vũ khí. Nỏ dây cung bị từng cây xoắn gấp, phát ra kéo kẹt rợn người thanh âm. Chướng mâu bị nắm thật chặt trong tay, mũi nhọn ở dưới ánh tà dương lóe ra hàn mang. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều vô cùng nghiêm túc. Đúng lúc này, đông, 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 một trận một ngạt mà giàu có tiết tấu chấn động, theo cuối ngã tư đường chuyển đến. Mới đầu còn rất nhỏ, giống như là nơi xa nhịp tim. Nhưng rất nhanh, thanh âm kia càng ngày càng vang, càng ngày càng dày đặc, phản phất có một mặt vô hình cự trống đang bị lôi vang, chấn người ngực khó chịu. Mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cầu bên cạnh nước sông nổi lên từng vòng gợn sóng. Chướng ngại vật trên đường phố bên trên, một cái không có thả ổn bình gốm lạch cạch một tiếng quẳng xuống đất, vỡ thành vài miếng. Tất cả mọi người động tác đều ngừng lại. Các người chơi không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía tây thành phương hướng. Cuối ngã tư đường, bụi mù tràn ngập. Bôi đen tuyến xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Cái kia dây đen cấp tốc mở rộng, kéo dài, biến thành một mảnh lao nhanh màu đen thủy triều. Kim nhân kỵ binh. Lần này, không còn là trước đó cái kia chỉ là 10 người tiểu đội trinh sát, mà là dòng dã trên 100 tên kỵ binh tạo thành công kích đội ngũ. Bọn hắn sắp hàng chặt chẽ trận hình, người cùng ngựa đều phản phất hòa thành một thể, cuốn lên đầy trời bụi mù, mang khí thế không thể nổi, dọc theo rộng lớn đường lớn, băng băng mà tới. Tiếng vó ngựa như sấm, đại địa đang oanh minh. Mới vừa rồi còn huyên náo đầu cầu, nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Con mẹ nó, cái này mẹ hắn là trò chơi có thể làm ra đến chẳng diện. Cái này cảm giác các bách, ta cách màn hình chân đều mềm. Lao khối bọn hắn không phải nói, kim nhân tiên phong liền 500 người sao? Này làm sao so trong phim truyền hình 10 vạn đại quân còn khủng bố. Kim nhân tiên phong tổng cộng có 500 người, không có khả năng nháy mắt đều phải đến nơi này, những này nhìn ra cũng liền một cái bách nhân đội. Chương 39, lần thứ nhất nhìn thấy như thế không sợ chết quân đội. Chương 39, lần thứ nhất nhìn thấy như thế không sợ chết quân đội. Cuối con đường, cái kia phiến trào lên mà đến màu đen thủy triều, chính là từ trên 100 tên kim nhân kỵ binh tạo thành dòng lũ. Cầm đầu kim nhân bách phu trưởng, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt lộ hung quang trắng hán, xa xa nhìn qua trên cầu cái kia đạo đơn sơ buồn cười chướng ngại vật trên đường phố. Cùng đằng sau những cái kia trận hình tán loạn, binh giáp không đồng nhất hạ quân, khóe miệng quét ra một vòng tàn nhẫn độ cong. Theo Thanh Châu phủ một đường buôn tập đến tận đây, bọn hắn đánh đâu thằng đó, gặp được hạ quân hoặc là nghe ngóng rồi chuẩn, hoặc là dễ dàng sụp đổ. Đây là lần thứ nhất có hạ quân dám ở trong thành, ý đồ chính diện ngăn cản bọn hắn gót sắt. Ha ha ha, nhìn xem những này nam triều nhuyễn chân tôn, là chán sống sao? Chỉ bằng những cái kia rách dưới đầu gỗ, cũng muốn ngăn lại chúng ta. Đại ca, hạ lệnh đi, nghiền nát bọn hắn. Các kim binh phát ra trận trận cười vang, trong lời nói tràn ngập đối với hạ quân miệt thị. Theo bọn họ, đó căn bản không phải một trận chiến đấu, mà là một trận đơn phương đổ sát. Cái kia bách phu trưởng căn bản lười nhắc lời vô ích, hắn đột nhiên giơ lên trong tay lang nha đồng, vung về phía trước một cái. Xông! Giết! Trên 100 tên kỵ binh giận dữ hét lên, thanh âm hội tụ thành một đạo dung chuyển trời đất tiếng gầm. Bọn hắn hai chân đột nhiên thúc vào bụng ngựa, chiến mã tốc độ lần nữa tăng lên. Đông! 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 Tiếng vó ngựa dày đặc như mưa to, đại địa kịch liệt rung động, trên cầu cục đá đều đang điên cuồng nhảy lên. Các người chơi nhìn chằm chằm cái kia phiến cấp tốc tới gần kỵ binh biển chết, rất nhiều người cầm vũ khí lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh, hàm răng đều đang run rẩy. Nguyên lai cổ đại kỵ binh dọa người như vậy. Nhanh, đều đổi trường mâu, trường thương, dùng đao lời nói đều với không tới bọn hắn. Một cái tên là Tật Phong Kiếm Hào người chơi đứng tại chướng ngại vật trên đường phố phía trước nhất, khang cả giọng nhường phía sau chuẩn bị dài vũ khí. Nhưng cái kia cố đối diện mà đến cảm giác các bách, cơ hồ muốn đem người linh hồn đều nghiền nát. Trong lúc thoáng qua, kim nhân kỵ binh quân tiên phong đã vọt tới đầu cầu. Bọn hắn đối mặt cái kia đạo từ cái bàn, cánh cửa, xe hàng đắp lên mà thành chướng ngại vật trên đường phố, chẳng những không có giảm tốc, ngược lại phát ra một trận càng thêm tùy tiện tiếng cười. Chỉ thấy phía trước nhất mấy tên kỵ binh, tại ngựa sắp đụng vào chướng ngại vật trong nháy mắt, đột nhiên kéo một phát dây cương, dưới thân chiến mã lại như là sinh cánh, bốn vó phát lực, một cái nhảy vọt, trực tiếp theo cao cỡ một người chướng ngại vật trên đường phố bên trên nhảy vọt qua. Ta, thao. Tật Phong Kiếm Hào trợn mắt nhìn xem một thất chiến mã tính cả trên lưng nó cái kia người nữ chân kỵ sĩ theo đỉnh đầu của mình bay qua, cả người đều nhìn ngốc. Hắn thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, lập tức toàn bộ thế giới đều trời đất quay cuồng. Hắn nhìn thấy quảng lăng cầu tảng đá xanh, nhìn thấy các đội hưu hoảng sợ mặt, thậm chí nhìn thấy chính mình cô kia còn cầm trường mâu, trên cổ máu tươi phun mạnh thân thể. Tầm mắt cấp tốc lên cao, sau đó hóa thành một vùng tăm tối. Ngài đã bỏ mình trận doanh trong khi làm nhiệm vụ, ngài đem thu hoạch được miễn phí phục sinh, ngay tại chỉ định điểm phục sinh trùng sinh phù phù. Chiến mã vững vàng rơi xuống đất, tên kia kim binh thậm chí không quay đầu nhìn lên mắt, trở tay hất lên mã đao, đem huyết châu vứt bỏ, động tác nước chảy mây trôi, tràn ngập giết chóc mỹ cảm. Oanh! Ầm ầm. Càng nhiều kim nhân kỵ binh lấy phương thức giống nhau vượt qua chướng ngại vật trên đường phố, hoặc là dứt khoát dùng chiến mã lực trùng kích, ngạnh sinh sinh đem yếu ớt chướng ngại vật đâm đến vỡ nát. Phong tuyến nháy mắt liền bị xé ra một cái to lớn lỗ hổng. A, chịu không được. Bọn hắn tiến đến. Tay của ta đứt mất. Tiếng kêu to, binh khí tiếng va chạm, xương cốt tiếng vỡ vụn, nháy mắt vang lên liên miên. Vừa mới còn người người nhốn nháo đầu cầu trận địa, trong khoảnh khắc biến thành nhân gian luyện ngục. Những người chơi này mặc dù không sợ hãi cái chết, nhưng bọn hắn kỹ xảo chiến đấu tại những này bách chiến tinh nhuệ trước mặt, non nớt đến như là 3 tuổi hài đồng. Vừa đối mặt, vẻn vẹn là vừa đối mặt. 400 người đội ngũ, liền có vượt qua 50 người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, đổ bào tại chỗ. Còn lại người chơi cũng bị cái này như bẻ cánh khô thế công đánh ngộng, trận hình đại loạn, không ít người bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Thắng lợi thiên bình, tựa hồ tại ngay từ đầu liền triệt để đảo hướng kim nhân phía bên kia. Lạc Trần con ngươi co vào thành cây kim. Hắn nhìn xem chính mình người chơi bộ đội tại đối phương gót sắt xuống như là giấy bị xé nát, nhìn xem cái kia từng cái bởi vì hoảng hốt mà vặn vẹo mặt, một cô ý lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn biết người chơi có thể phục sinh, nhưng hắn rõ ràng hơn. Nếu là không thể đứng vững cái này đầu cầu trận địa, coi như phía sau có người chơi lần lượt phục sinh, đó cũng là bị kim nhân kỵ binh thuận tay mang đi sự tình. Nơi này tuyệt đối không thể lui. Cùng ta xông. Lạc Trần phát ra một tiếng đinh thai nhức góc rít gào, thanh âm thậm chí che lại chiến trường ồn ào náo động. Hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, dưới hông chiến mã hí dài một tiếng, như là một chi rời dây cung hắc tiễn, việc nghĩa chẳng từ nan hương, cái kia thế không thể đỡ dòng lũ sắt thép tiến hành công kích. Cái kia kim nhân bách phu trưởng chính hưởng thụ lấy đồ sát khoái cảm, chợt thấy cả người khoác giáp đen hạ tướng, vậy mà một thân một mình hướng hắn công kích đội ngũ vào tới, không khỏi sức sở, lập tức phát ra một tiếng cười nhạo. Châu châu đá xe, thủ hạ binh đều sắp bị giết tán, chủ tướng không nghĩ chạy trốn, ngược lại chính mình xông lên chịu chết. Thật sự là ngu xuẩn đến một người. Hắn thậm chí lười nhác tự mình động thủ, chỉ là khinh miệt giơ lên cái cằm, ra hiệu bên người hai tên thân binh. Đi, lấy đầu của hắn. Vâng. Hai tên kim nhân kỵ binh cười gần một tiếng, thoát ly đội ngũ, một trái một phải hướng Lạc Trần bao bọc mà đi. Theo bọn họ, viên này đưa tới cửa công lao, quả thực là lấy không. Nhưng mà, một giây sau phát sinh sự tình, lại làm cho cái kia kim nhân bách phu trưởng nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết. Chỉ thấy những cái kia vốn nên bị sợ vỡ mật, chạy tứ phía hạ quân binh sĩ. Khi nhìn đến bọn hắn chủ tướng khởi xướng quyết tử công kích về sau, chẳng những không có tan tác, ngược lại từng cái giống như là bị rót vào cái gì điên cuồng dược tề. Con mẹ nó, lão đại bên trên, xông lên a, bảo hộ Lạc tướng quân. Mà nó, chết thì chết. 18 giây về sau lại là một đầu hảo hán. Cùng bọn hắn liều. Điểm cống hiến. Điểm cống hiến tại hướng ta vẫy gọi a. Các người chơi cái kia bởi vì hoảng hốt mà tan rã con người, một lần nữa tập trung, bắn ra một loại hôn tạm sùng bái, cùng nhật cùng hưng phấn tia sáng kỳ dị. Bọn hắn đình chỉ lui lại, phát ra một trận nhường kim nhân ý nghĩa không rõ chu lên. Nắm chặt ở trong tay trường kích, trường gương, như là giống như điên, hướng những cái kia đã xông phá phòng tuyến kim nhân kỵ binh, hung hãn không sợ chết vây lại. Kỵ binh ưu thế lớn nhất ở chỗ lực trùng kích. Giờ phút này, kim nhân nhóm vượt qua chướng ngại vật, mã tốc đã giảm bớt, lại bị bọn này đột nhiên nổi điên hạ binh dùng thân thể máu thịt kéo chặt lấy, nháy mắt liền mất đi tính cơ động. Ta nhớ được Nhạc Gia quân đối phó kỵ binh, tựa như là đánh đuổi ngựa. Một tên người chơi hô to, sau đó dùng trường mâu hung hăng đâm về đuổi ngựa, chiến mã bị đau rên rỉ, tên kia người chơi nháy mắt liền bị lập tức kim binh một đao đeo đầu. Nhưng hắn đổ xuống nháy mắt, lại có hai tên người chơi theo bên cạnh nào tới, một người ôm đuổi ngựa, một cái cơ trường kích, ra sức đi chặt một cái chân khác. Cả tòa cầu, trên để biến thành một tòa huyết nục cối xay. Các người chơi liên miên đổ xuống, nhưng bọn hắn không có chút nào lùi bước. Bọn hắn dùng nguyên thủy nhất, ngốc nhất bụng, cũng thảm thiết nhất phương thức, dùng thân thể của mình, ngạnh sinh sinh đem trên trăm tên kim nhân kỵ binh kéo vào cận thân vật lộn vũng bùn. Kim nhân bách phu trưởng thấy cho mày, bọn này hạ binh, không thích hợp, quá không đúng. Hắn chinh chiến nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua dạng này đánh trận quân đội. Đám điên này căn bản cũng không sợ chết. Bất quá, coi như lại thế nào điên cuồng, cũng chỉ là đám mỗ hợp. Hắn thô sơ giản lược quét qua, trên cầu còn có thể đứng hạ binh đã không đủ 300 người, mà hắn bên này tổn thất vẫn chưa tới mười mấy kỵ. Thắng lợi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Hắn đang chuẩn bị hạ lệnh, nhường đến tiếp sau bộ đội để lên, nhất cử đem những này ngoan cố chống lại sâu kiến triệt để nghiền nát. Đúng lúc này, giết a, xông lên a, lao tử lại trở về á. Một trận càng thêm ồn ào, càng thêm hưng phấn tiếng hò hét theo đường đi bên kia chuyển đến. Bách phu trưởng vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa tòa kia làm điểm phục sinh ngự doanh kho vũ khí cổng, một đoàn vừa mới bị bọn hắn chém giết hạ quân binh sĩ chính ngày nhót tương bừng bỏ ra. Bọn hắn một bên chạy, còn một bên liều díu trao đổi cái gì. Ha ha ha, vừa rồi một đao kia thật mẹ hắn đau, ngươi vậy coi như cái gì, ta đầu đều bay. Đệ nhất thị giác nhìn chính mình thi thể, khóc đánh chết. Cùng xem phim như. Nhanh nhanh nhanh. Kim binh kỵ binh bị ngăn chặn, chính là soát cống hiến thời điểm tốt. Một cái hai tay để trần, ngực một đạo khủng bố vết đao vẫn chưa hoàn toàn biến mất người chơi, chạy trước tiên, hắn liếc mắt liền thấy vừa mới một đao chém chết chính mình cái kia kim binh, thương phấn giơ lên trong tay trường mâu, xa xa một chỉ. Mọi dợ, ngươi còn nhận ra 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 ta sao? Ra ra ta lại sống lại á? Chương 40, không ai có thể trong chiến tranh may mắn thoát nạn. Chương 40, không ai có thể trong chiến tranh may mắn thoát nạn. Ngoài thành Dương Châu kênh đảo nhánh sông, Bánh Mô chi phí sức ho ra mấy ngụm mang mùi tanh nước sông, cảm giác phổi nóng bỏng đau. Hắn lung lay đú ám đầu, ngay lập tức không phải kiểm tra chính mình, mà là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Cái kia gọi Hạnh Nhi tiểu nữ hài bị một cái khuôn mặt thanh tú, mặc sạch sẽ áo vải người chơi nữ ôm vào trong ngực, đang dùng một khối mềm mại khăn vải lau sạch lấy mặt. Nữ hài mặc dù còn tại run lẩy bẩy, nhưng hô hấp đều đặn, thoạt nhìn không có trở ngại. Bánh Mô chi căng cứng thần kinh rốt cục lỏng xuống, cả người giống một đám bùn nhão co quắp tại bờ sông trên đồng cỏ, từng ngụm thở hổn hển. Cảm ơn các ngươi. Hắn đối với cứu lên bọn hắn mấy cái người chơi nữ, thiếu khí vô lực nói: "Không khách khí, các ngươi không có sao chứ? Làm sao lại rớt xuống trong sông?" Cái kia thanh tú nữ nhân mở miệng, thanh âm ôn hòa, nàng chính là mảnh này Lý gia điển trang người phụ trách, nông nghiệp tiến sĩ Tô Tình. Bánh Mô chi ha to miệng, trong khách sạn máu tanh từng màn trong đầu hiện lên, hắn nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ rời đi một chút lực chú ý, nhưng trong nháy mắt sửng sốt. Nơi mắt nhìn thấy, là một mảnh rộng lớn mà hợp quy tắc ruộng lúa mạch. Mấy trăm tên người chơi, chính khí thế ngất trời tại đồng ruộng lao động. Có ít người cơ cán dài liêm đao, động tác đều nhịp, cắt đổ từng mảnh vàng óng sóng lúa, có ít người theo ở phía sau, thuần thục đem rơm dạ gói thành bụng, càng sát xôi, còn có người đẩy xe cút kít, sắp thành chói lúa mạch vận chuyển về một cái to lớn phơi nắng trận. Nơi đó, mấy chục cái người chơi đang bận vứt hạt, sàng trọn, trang túi, hết thể đều ngay ngắn trật tự, phảng phất một cái khổng lồ lộ thiên nhà máy. Trong không khí tràn ngập lúa mạch thanh hương cùng các người chơi nhẹ nhõm đảm tiêu âm thanh, cùng Bánh Mô chi vừa mới thoát đi huyết tinh địa ngục, hoàn toàn là hai thế giới. Các ngươi, Bánh Mô chi mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng chỉ vào mảnh này bận rộn cảnh tượng, các ngươi làm sao còn ở nơi này? Làm ruộng. Tô Tình gật gật đầu, trên mặt mang một tia tự hào. Đúng a, chúng ta là sinh hoạt người chơi, phụ trách Lạc Gia quân hậu cần tiếp tế. Ngươi nhìn, lại có hai ngày, cây trồng vụ hè liền có thể toàn bộ hoàn thành. Làm ruộng. Bánh Mô chi thanh âm đột nhiên cất cao, hắn bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy, bởi vì động tác quá mạnh, tác động vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Trong thành kim binh đều đánh vào đến rồi. Dương Châu đều nhanh thủ không được. Các ngươi còn có tâm tình ở trong này làm ruộng? Hắn chất vấn nhường chung quanh mấy cái ngay tại nghỉ ngơi người chơi như mày. Một cái ai đi gọi làm ruộng đông dưới rào người chơi bĩu môi. Huynh đệ, không thể nói như thế đi. Trò chơi cách chơi khác biệt mà thôi, chúng ta lại không phải chiến đấu người chơi, đi vào cũng là chịu chết, còn không bằng ở trong này làm hậu cần, vì mọi người cung cấp lương thực. Đúng đấy, chúng ta tới chơi trò chơi này chính là vì hưu nhàn, trồng chút ruộng, đóng lập nhà, nhiều hài lòng. Chém chém giết giết cái gì, không thích hợp chúng ta. Một cái khác người chơi nữ phụ hòa nói. Bánh mô chi bị bọn hắn đương nhiên thái độ tức giận đến toàn thân phát run. Hắn nghĩ tới tiền lão bản trước khi chết không cam lòng, nghĩ đến trong khách sạn những cái kia bị tàn sát bách tính, nghĩ đến cái kia kim nhân bách hộ tàn nhẫn cười gằn. Hưu nhàn, hài lòng. Bánh mô chi lồng ngực kịch liệt phập phồng. Kim nhân giết lúc tiến vào cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không sinh hoạt người chơi. Chờ bọn hắn đánh tới, các ngươi là chuẩn bị dùng trong tay liêm đao đi chiến đấu, hay là dùng lúa mạch đi nện bọn hắn? Hắn thanh âm khàn giọng mà phẫn nộ. Tô Tình lông mày cũng nhào lên, nàng cảm thấy trước mắt người chơi này có chút cực đoan. Vị bằng hữu này, mời ngươi tỉnh táo một điểm. Chúng ta tôn trọng các ngươi chiến đấu người chơi lựa chọn, cũng mời ngươi tôn trọng chúng ta cách chơi. Ngươi không thể cưỡng ép đem ngươi ý nghĩ thêm ở trên người chúng ta. Ta áp đặt. Bánh mô chi khí cười, hắn cảm thấy cùng đám người này quả thực không cách nào câu thông. Ngay tại song phương rằng co không xong, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương thời điểm. A! Một tiếng ngắn ngủi mà hoảng sợ thét lên, theo Hạnh Nhi trong miệng phát ra. Vừa mới tỉnh táo lại tiểu nữ hải, chính ngơ ngác nhìn nàng cùng bánh mô chi phiêu lưu tới đầu kia sông, thân thể nho nhỏ bởi vì hoảng hốt mà run rẩy kịch liệt. Tô Tình lập tức túi đầu chấn an nàng, Hạnh Nhi đừng sợ, làm sao rồi? Thuận Hạnh Nhi ngón tay phương hướng, tất cả mọi người hướng mặt sông nhìn lại. Cái này xem xét, tất cả tranh chấp, tất cả lý luận, tất cả thư giãn thích ý biểu lộ, toàn bộ ngưng kết ở trên mặt. Nguyên bản coi như thanh tịnh nước sông, không biết bắt đầu từ khi nào, biến thành một loại lệnh người buồn nôn màu đỏ sậm. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi thuận gió nhẹ phiêu đi qua, nhường mấy cái người chơi nữ tại chỗ liền không người xuống, phát ra nôn khan thanh âm. Nước sông không còn là róc rách lưu động, mà là trở nên có chút đặc dính. Ngay sau đó, cái thứ nhất đổ vật thuận dòng nước trôi tới. Kia là một cái hạ quân binh sĩ mũ giáp, phía trên còn cắm một nửa mũi tên gãy. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Vỡ vụn cơ sĩ, đứt gãy cán thương, bị xé nát giáp trụ mảnh vỡ. Cuối cùng, là từng cỗ hơi sưng vụ thi thể. Có mặc quân phục hạ quân binh sĩ, có trên thân trang bị rõ ràng khác biệt người chơi. Nhưng càng nhiều, thì là mặc phổ thông áo vải dân chúng Dương Châu. Một cái tóc trắng xóa lao nhân, hai mắt trợn lên, trên mặt còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ. Một cái ôm hài tử mẫu thân, hai tử tay nhỏ còn nắm thật chặt vạt áo của nàng. Thi thể một bộ tiếp lấy một bộ, lít nha lít nhít, cơ hồ phủ kín toàn bộ mặt sông, phản phất một đầu theo địa ngục chạy ra đến tử vong chi hà. Toàn bộ ruộng lúa mạch trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. Trước đó còn đang đàm tiếu vui vẻ các người chơi, giờ phút này tất cả đều ngốc rơi, bọn hắn ngơ ngác nhìn cái này khủng bố tuyệt luân một màn, trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Một cái người chơi nữ cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng phun ra. Tô Tình cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chiến tranh, đối sinh hoạt tại hòa bình quốc gia nàng mà nói, chỉ là trên sách lịch sử băng lãnh văn tự, là trong phim ảnh hư cấu đặc hiệu. Cho nên mới đến cái trò chơi này về sau, nàng đối với cái gọi là trận doanh đối kháng, chiến đấu hệ thống không có chút nào hứng thú, chỉ muốn bằng vào tri thức chuyên nghiệp của mình, tại mảnh này giả lập trên thổ địa, thực hiện chính mình điển viên mục ca mộng tưởng. Nhưng bây giờ, đầu này bị thi thể nhồi vào huyết hạ, như là một cái hung ác nhất trọng truy, hung hăng đạp nát nàng ảo tưởng. Đầu óc của nàng trống rỗng, cầm khăn vải tay không chỗ ở run rẩy, cái kia gọi làm ruộng đông dưới rào người chơi, miệng há đến có thể tắt hạ một quả trứng gà, trên mặt một mảnh trắng bệnh. Bánh mô chi nhìn xem phản ứng của bọn hắn, lửa giận trong lòng dần dần lắng lại, thay vào đó chính là một cô vô tận bi thương. Hắn không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đi đến Hạnh Nhi bên người, đưa tay che con mắt của nàng. Đừng nhìn. Đúng lúc này, Tô Tình phản phất theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, nàng đỗng nhiên đẩy ra bên người người chơi, lảo đảo vọt tới bờ sông, nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi phiêu lưu mà xuống thảm trạng. Nàng nhìn thấy một đứa bé trai thi thể, gương mặt kia nàng hai ngày trước mới tại phụ cận trong thôn xóm gặp qua. Lúc ấy tiểu Nam Hải kia nghĩ đến mượn liêm đao, mà Tô Tình lấy hắn vóc dáng quá nhỏ, không thích hợp liêm dài đao làm lý do cự tuyệt. Vì không thất lạc tiểu Nam Hải vui vẻ, nàng đơn độc cho đối phương làm một cái hợp tay nhỏ liêm đao, nhưng hắn cũng khả năng giúp đỡ trong nhà làm việc nhà nông. Mà bây giờ, lúc này mới qua hai ngày, vài ngày trước còn cùng nàng cười cười nói nói tiểu Nam Hải, liền hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Chân thực, trước nay chưa từng có chân thực cảm giác, giống vô số cây cương châm đâm vào trái tim của nàng. Chương 41, các người chơi toàn bộ trình diện chương 41, các người chơi toàn bộ trình diện bánh mochi. Tô Tình mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Bánh mochi quay đầu lại, có chút kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Trong thành, có phải là vẫn còn đang đánh? Tô Tình hỏi. Bánh mochi dùng sức gật đầu, vẫn còn đang đánh. Lạc Soái mang người tại liên tiếp hai cái thành khu cầu chặn đường kim nhân, nhưng kim quân quá nhiều, ta nhìn diễn đàn nói, bọn hắn cũng nhanh nhịn không được. Tô Tình hít sâu một hơi, ngược bởi vì kịch liệt cảm xúc mà phập phồng. Nàng chậm rãi xoay người, mặt hướng sau lưng cái kia mấy trăm tên ngây ra như phong sinh hoạt người chơi. Các ngươi đều nhìn thấy. Trong thanh âm của nàng còn làm bộ khóc thút thít, lại ẩn chứa một cô không thể nghi ngờ lực lượng. Đầu kia trong sông, trôi chính là cái gì, các ngươi đều nhìn thấy. Đứa bé kia, ta hôm trước còn cho hắn một thanh liêm đao. Kim nhân, bọn hắn liền hài tử đều không bỏ qua. Cái này mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng là chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem loại này hung ác phát sinh mà nhìn như không thấy. Nàng giơ lên trong tay mình cái kia thanh vị gặt lúa mạch mà dính đầy thảo dịch ngắn liêm, thanh âm đột nhiên cất cao, bén nhọn mà chói tai. Chúng ta là sinh hoạt người chơi, chúng ta không biết đánh nhau, trong tay chúng ta chỉ có nông cụ. Nhưng là, nàng dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua từng cái trắng bệch mặt. Hôm nay, liền xem như dùng những này nông cụ, ta cũng muốn nhường những người kia trả giá đắt. Ta không muốn chờ bọn hắn giết tới thời điểm, giống trong sông những thi thể này, không có chút nào tôn nghiêm chết đi. Ta không nghĩ chúng ta nhọc nhằn khổ sở trồng ra đến lương thực, cuối cùng biến thành nuôi nâng đám kia xuất sinh con lương. Nói xong, nàng cái thứ nhất quay người, hướng thành Dương Châu phương hướng, mở ra bước chân. Động tác của nàng cũng không nhanh, thậm chí có chút lảo đảo, nhưng mỗi một bước đều vô cùng nặng nề. Yên tĩnh, toàn bộ trên bờ ruộng chỉ có một mình nàng tiếng bước chân. Bánh Mô Chi nhìn xem bóng lưng của nàng, siết chặt nắm đấm, không chút do dự đi theo. Nói đúng, một tên tráng hán đột nhiên đem trên vai khiêng mạch chói đập xuống đất, vơ lấy bên cạnh một thanh dùng để phơi lúa mạch một bá, giống giận đuổi theo. Chơi mẹ hắn, tính ta một người. Mà nó, lão tử chơi đùa là vì vui vẻ, không phải vì nhìn cái này. Đám xuất sinh này, lão tử cùng bọn hắn liều. Một cái, hai cái, 10 cái, 100 cái. Trước đó còn đang vì cách chơi khác biệt mà tranh luận các người chơi. Giờ phút này bị Tô Tình cái kia lời nói cùng trước mắt đấm máu hiện thực triệt để nhóm lửa. Bọn hắn bước xuống trong tay công việc, nhao nhao cơ lấy bên người công cụ. Cán dài liêm đao, ngắn liêm, cuốc, xẻng, mùa bá, thậm chí là gánh nước bằng gánh. Những này nguyên bản dùng cho kiến thiết cùng sản xuất công cụ, vào đúng lúc này, biến thành bọn hắn báo thủ vũ khí. Làm ruộng đông dưới rào sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hắn cắn răng một cái, nhặt lên trên mặt đất cái kia thanh sắc bén cán dài đại liêm đao, trong ánh mắt hiện lên một vòng ngân lệ. Và nó, đám gia hỏa này ảnh hưởng ta thu đất, ta cũng không để bọn hắn tốt qua. Hơn 400 tên sinh hoạt người chơi, tạo thành một chi trang bị có thể xưng buồn cười nông cụ đại quân rót thành một cỗ phẫn nộ dòng lũ. Đi theo Tô Tình cùng Bánh Mô Chi sau lưng, hướng về phương xa chuyển đến tiếng chém giết thành Dương Châu, quyết tuyệt bỏ tới. Trong không khí, lúa mạch thanh hương chưa tan hết, cũng đã hôn tạp tiến vào một cỗ túc sát dị sát vị. Cùng lúc đó, thành Dương Châu cửa đông, Ngự Doanh quân 6 tên chỉ huy sứ đang đứng tại thành lâu trên khán đài, thần sắc phức tạp ngắm nhìn phương xa Quảng Lăng cầu tình hình chiến đấu. Dưới chân bọn hắn là đã đóng gói tốt bọc hành lý, tùy thời chuẩn bị chuẩn đi 3.000 Ngự Doanh quân. Dựa theo quyết định, chỉ cần Lạc Trần Lạc ra quân một tát, Kim Nhân đột phá đến khu Đông Thành, bọn hắn liền lập tức bỏ cửa mà chạy. Theo bọn họ, đây chỉ là vấn đề thời gian. Chi kia từ lưu dân cùng tử tụ chắc vá đám ô hợp, đối đầu Kim Nhân kỵ binh, có thể chống nổi một nén hương cũng là kỳ tích. Nhưng mà, một nén hương đi qua, hai nén nhang cũng đi qua. Trên cầu chiến đấu chẳng những không có kết thúc, ngược lại càng thêm thảm thiết. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chi kia trong mắt bọn họ đám ô hợp, vậy mà thật dùng thân thể máu thịt, đem trên 100 tên Kim Nhân kỵ binh gắt gao đình tại chật hẹp trên cầu. Bọn hắn không có tinh diệu chiến trận, không có thống nhất chỉ huy, đấu pháp lộn xộn, thậm chí có thể nói là không có kết cấu gì. Nhưng bọn hắn chính là không lùi. Một người đổ xuống, lập tức có một người khác bổ sung. Một hàng người bị phá tan, người phía sau sẽ chu lên, dùng thân thể đi va chạm chiến mã, dùng vũ khí đơn giản đi đâm đâm kỵ binh. Loại này hung hãn không sợ chết điên cuồng, nhưng bọn này trải qua chiến trận lão binh cao đều cảm thấy da đầu run lên. Cái này, đây con mẹ nó chính là Lạc gia chiêu mới binh. Một cái chỉ huy sứ không dám tin rủi rủi con mắt, ta làm sao nhìn giống một đám tiên điên? Bọn hắn không sợ chết sao? Vương đầu, ngươi nhìn cái kia, lại tới một nhóm. Một cái mắt sắc chỉ huy sứ đưa tay chỉ hướng phương xa, chỉ thấy tại cầu bên kia lại xuất hiện một chi hơn 50 người Kim Nhân đội kỵ binh, móng ngựa giơ lên bụi mù, khí thế hung hăng chuẩn bị đầu nhập chiến trường. Xong, một cái chỉ huy sứ sắc mặt trắng bệnh, trên cầu đã là nỏ mạnh hết đà, cái này 50 kỵ để lên đi, chính là đè sập Lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Chuẩn bị rút đi, nếu ngươi không đi không kịp. Lạc Chân tiểu tử này, ngược lại là tên hắn tử, đáng tiếc. Trong lòng mọi người vừa mới dâng lên một tia kính nể, nháy mắt bị đối với Kim binh hoảng hốt bao phủ. Trong đó một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị chỉ huy sứ Vương Cảnh Long, lại gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay đều khảm tiến vào trong thịt. Trên cầu Kim Nhân cũng chỉ hơn 100, chúng ta nơi này có 3000 người. Chúng ta thật muốn nhìn xem bọn hắn bị toàn diệt sao? Hắn thanh âm khô khốc hỏi. Vương huynh đệ, đừng giả điên. Bên cạnh Đồng Liêu kéo hắn một cái, ngươi không thấy được sao? Vào thành Kim Nhân không biết có bao nhiêu, chúng ta tiến lên cũng là chịu chết. Đừng quên, chúng ta là phụ chỉ rút lui. Đúng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Vương Cảnh Long lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhìn xem phương xa lung lay sắp đổ trận tuyến, lại nhìn một chút bên người những này mặt mũi tràn đầy viết chạy trốn hai chữ Đồng Liêu, một cô to lớn bi ai cùng sỉ nhục sông lên đầu. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Trong tầm mắt mọi người, Quảng Lăng cầu mặt phía nam, cũng chính là bọn hắn cái phương hướng này phía sau, đột nhiên tuôn ra một mảng lớn đen nghịt đám người. Đám người kia quần áo đủ loại, vũ khí trong tay càng là thiên kỳ bách quái, liêm đao, cuốc, mùa bá, cái gì cũng có. Bọn hắn kêu gào, gào thét, giống một đám bị đâm ổ ong vò vẽ, thẳng tắp hướng Kim Nhân kỵ binh cánh vọt tới. Trên cổng thành mấy tên chỉ huy sứ, tất cả đều nhìn ốc. Cái kia lại là người nào? Là trong thành bách tính bạo động rồi. Bọn hắn điên rồi sao? Cầm nông cụ đi sông Kim Nhân kỵ binh. Vương Cảnh Long càng là mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thấy đám kia nông phu phía trước nhất, là một cái thân hình đơn bạc nữ nhân. Trong tay nàng, chính giơ cao lên một thanh lóe hàn quang liêm đao. Chương 42, nhóm này hạ quân quá không bình thường. Kim quân bên này. Vạn Hộ Hoàn Nhan Thát lại trên mặt mang một tia khinh miệt cười lạnh. Làm đại kim quốc vạn hộ, kim thái tổ tộc điện, hắn có đầy đủ lý do kiêu ngạo. Nam triều quân đội theo hắn, bất quá là một đám dê đợi làm thịt. Chính mình mang chỉ là 500 người tiền tiêu, liền nhường danh xưng có 30,000 đại quân đóng giữ thành Dương Châu dễ dàng sụp đổ, hoàng đế hốt hoảng trốn đi, đây càng là xác minh hắn ý nghĩ. Duy nhất ngoài ý muốn, chính là cây cầu này. Hắn không nghĩ tới, tại tòa này đã sụp đổ trong thành thị, lại còn có một chi có can đảm chống cự bộ đội. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Nhìn xem trên cầu bị dưới trướng hắn dũng sĩ gót sắt nhiều lần tra đạp, thương vong thảm trọng hạ quân, hắn biết, trận này nhàm chán chống cự chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Lại phái 50 người đi lên, nghiền nát bọn hắn. Hắn hứng hở đối với phụ tá hạ lệnh. 50 tên tinh nhuệ manh an kỵ binh lĩnh mệnh mà ra, rót thành một cỗ sắt thép dòng nước xiết, chuẩn bị cho trên cầu đám kia ngoan cố sâu kiến một kích cuối cùng. Thắng lợi, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thưởng thức tình cảnh cuối cùng này đổ sắt lúc, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu lại. Tầm mắt phía nam, đường đi góc rẽ, đột nhiên tuôn ra một đám người. Đen nghịt một mảnh, nhìn số lượng chừng 4-500. Bọn hắn quần áo tả tơi, cầm trong tay đồ vật càng làm cho hắn bật cười. Liêm đao. Quốc. Còn có người đẩy xe cút ít. Đây là trong thành cùng đường mạt lộ nông phu, bị bức phải cầm lấy nông cụ chuẩn bị liệu mạng rồi. Hoàn Nhan Thát lại khỏe miệng nỉa mai càng tăng lên. Châu Châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hắn thậm chí lười đi để ý tới bọn này đá mỗ hợp, theo hắn, hắn cái kia 50 tên công kích dũng sĩ, chỉ cần phân ra một cái tiểu đội, liền có thể tùy tiện đem bọn này nông phu tách ra, tàn sát hầu như không còn. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, nhường nụ cười trên mặt hắn nháy mắt ngưng kết. Đám kia nông phu không có chút nào do dự cùng hoảng hốt, bọn hắn phát ra ý nghĩa không rõ chu lên, giống một đám người điên, thẳng tắp phóng tới hắn chi kia bách nhân đội cánh. Cơ hồ là cùng một thời gian, đã chuẩn bị khởi xướng cuối cùng xung kích 50 tên tiếp viện kỵ binh, cũng cùng cố này nông phu dòng lũ đụng vào nhau. Oeng, thảm thiết đụng nhau phát sinh. Hoàn Nhan Thát lại trong dự đoán người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe tràn diện xuất hiện. Nhưng, bị phá tan, không phải những nông phu kia. Một tên kim nhân kỵ binh ỷ vào mã tốc, trường thương trước đâm, nháy mắt liền xuyên thủng một tên người chơi lồng ngực. Nhưng tên kia người chơi trước khi chết, vậy mà gắt gao ôm lấy hắn trường thương, trên mặt còn mang một loại nụ cười quỷ dị. Chiến mã thế sông bị ngạnh sinh sinh ngừng lại. Một giây sau, 7-8 đem cán giải liêm đao theo 4 phương 8 hướng câu đi qua. Có câu ở kỵ binh cổ, có câu ở khôi giáp của hắn khe hở, có thậm chí trực tiếp câu hướng đuổi ngựa. Loại kia cán giải nông cụ, thế mà đối với kỵ binh có hiệu quả. A, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, tên kia kim nhân dũng sĩ bị ngạnh sinh sinh theo trên lưng ngựa lôi kéo xuống tới, nháy mắt liền bị vô số đem liêm đao quốc bao phủ. Một phương hướng khác, một tên người chơi đẩy xe cút ít, giống giận bọn tới một thất chiến mã mặt bên. Chiến mã rên rỉ một tiếng, ở vang ngã xuống đất. Lập tức kỵ binh còn chưa kịp phản ứng, liền bị 10 cái người chơi nhào tới, dùng nắm đấm, dùng răng, dùng hết thể có thể sử dụng thủ đoạn, đem hắn tươi sống ấn chết trên mặt đất. Những này nông phu đấu pháp hoàn toàn vượt qua Hoàn Nhan Thát lại nhận biết. Bọn hắn không có kỹ xảo, không có chiến thuật, thậm chí không hiểu được né tránh. Bọn hắn chính là dùng mệnh đi lấp, dùng thân thể đi ngăn cản chiến mã, dùng nguyên thủy nhất, dã man nhất phương thức, đem hắn cao ngạo kỵ binh từng cái từ trên ngựa kéo xuống đến, sau đó phân thây muôn mảnh. Tên điên, một đám tên điên. Hoàn Nhan Thát lại phụ tá thấy trợn mắt hốt mồm. Hoàn Nhan Thát lại sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trên cầu cái kia 100 người chậm chạp không cách nào cầm xuống trận địa. Bởi vì bọn hắn đối mặt, căn bản không phải bình thường quân đội. Mà theo cái này hơn 400 nông phu gia nhập, toàn bộ chiến trường thế cục nháy mắt bị chuyển. Trên cầu kim nhân kỵ binh, vốn là bị Lạc Trần cùng nhóm đầu tiên người chơi quấn lấy không thể động đậy, giờ phút này cánh lại lọt vào tấn công mạnh, trận hình lập tức đại loạn. Bọn hắn bị kẹp ở giữa, trung quanh đều là như thủy triều vọt tới địch nhân. Những địch nhân này đánh trận tới giống như là căn bản không có cảm giác đau, dù cho bị đao chém trúng, bị thương đâm xuyên, cũng muốn trước khi chết cho ngươi tạo thành phiền toái lớn nhất. Một cái kim nhân kỵ binh trường đao bổ ra một tên người chơi đầu lâu, nhưng cái kia người chơi thân thể đổ xuống lúc, trong tay quốc cũng hung hăng nện ở trên đùi ngựa, chiến mã bị đau quỳ xuống, kỵ binh lập tức bị địch nhân ở chung quanh bao phủ. Rút, theo sát ta. Kết trận. Trên cầu bách phu trưởng phát ra gào thét thảm thiết, hắn nghĩ thu nạp bộ đội, nhưng đã tới không kịp. Các người chơi như là giỏi trong xương, gắt gao cuốn lấy mỗi một người bọn hắn. Hoàn Nhan Thát lại nhìn xem chính mình tinh nhuệ bộ hạ, từng cái bị những cái kia giống như điên dại nông phu dùng nhất khuất nhục phương thức giết chết, trái tim của hắn đang rỉ máu. Những này thế nhưng là đại kim dũng sĩ, là nhường nam triều nghe tin đã sợ mất mật mảnh an duệ sĩ. Lúc nào đến phiên một đám cầm liêm đao nông phu đến tàn sát bọn hắn rồi? Ai mới là mọi dợ? Đến cùng ai mới là chân chính mọi dợ? Đại nhân, chúng ta người sắp bị bao vây, lại không nghĩ biện pháp, trên cầu người liền toàn xong. Phu tá lo lắng hô nói. Hoàn Nhan Thát lại ánh mắt cực nhanh quét mắt chiến trường. Hắn biết không thể lại như thế rằng có nữa. Nhân số của đối phương còn đang không ngừng gia tăng, những cái kia đổ xuống hạ quân, phảng phất sẽ chống rông phục sinh, một lần lại một lần từ phía sau xông lên, lại mang xuống. Hắn cái này 200 người, hôm nay sợ rằng đều phải nằm tại chỗ này. Hắn ánh mắt đột nhiên dừng lại tại cách đó không xa bờ sông một chiếc nhỏ thuyền hàng bên trên. Chiếc thuyền kia không lớn, liền lặng lặng dừng sát ở một cái cửa hàng cửa sau. Một cái âm tàn kế hoạch nháy mắt ở trong đầu hắn hình thành. Các phong a, hắn nghiêm nghị quát, có thuộc hạ, mang lên ngươi người đi đoạt đầu kia thuyền, theo trên sông đi vòng qua, theo bọn hắn phía sau đánh. Hoàn Nhan Thát lại trong mắt lóe ra tàn nhẫn tia sáng. Bị hai mặt giáp công, liền xem như làm bằng sắt quân đội cũng phải sụp đổ. Ta muốn để bọn hắn biết, chọc giận ta hạ tràng. Vâng. Phụ tá cấp Phong A lập tức dẫn còn lại 50 tên thân vệ, hướng cái kia chiếc thuyền nhỏ vào tới. Bọn hắn động tác cực nhanh, mấy cái lên xuống liền vọt tới bờ sông, chặt đứt dây thừng, chuẩn bị lên thuyền. Thuyền nhỏ một lần chỉ có thể vận 3 người, hoặc là một người một ngựa. Mặc dù chậm, nhưng chỉ cần có thể thành công vượt qua mấy chục người, tại địch nhân phía sau khởi xướng một lần công kích, trận chiến đấu này thắng bại liền đem lần nữa nghi chuyện. Hoàn Nhan Thát lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chiếc thuyền nhỏ, trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười dữ tợn. Hắn phảng phất đã thấy đám kia nông phu bị móng ngựa giẫm thành thịt nát chẳng cảnh. Cửa đông trên cổng thành, Vương Cảnh Long cùng mấy tên chỉ huy sứ tâm đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn nhìn tận mắt chi kia nông phu quân như kỳ tích phá tan kim nhân cánh, đem chiến cuộc ngạnh sinh sinh vặn trở về. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập rung động cùng một kia. Xấu hổ. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Hoàn Nhan Thát lại phái người đi đoạt tuyệt lúc, tất cả mọi người tâm lại chìm xuống dưới. Xong, kim nhân muốn quấn về sau. Chi kia nông phu quân không có giáp trụ, không có trận hình, một khi bị kỵ binh từ phía sau lưng công kích, nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, trên cầu Lạc Gia quân cũng sẽ bị tiền hậu giáp kích, toàn quân bị diệt. Một cái chỉ huy sứ đã bắt đầu nhỏ giọng thúc giục, đi nhanh đi, Vương Đầu, nếu ngươi không đi thật không kịp. Vương Cảnh Long không để ý tới hắn. Cặp mắt của hắn bởi vì phẫn nộ cùng kích động mà trở nên đỏ bừng, nhìn chằm chằm phương xa. Hắn nhìn thấy chi tiên nông phu trong quân, có một nữ nhân, nàng cơ liêm đao, vụt về lại hung ác bổ về phía đuổi ngựa. Hắn nhìn thấy một cái thiếu niên gầy yếu, bị chiến mã đụng bay, lại tại ngã xuống đất trước, gắt gao ôm lấy đuổi ngựa, vì đồng bạn sáng tạo cơ hội. Hắn nhìn thấy Lạc Trần, cái kia bị bọn hắn coi là đi chịu chết người trẻ tuổi, một thân một mình đè vào phía trước nhất, áo giáp màu đen bên trên đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Liền nữ nhân cùng tiểu hài đều so với bọn hắn những cấm quân này anh dũng. Bọn hắn, tại vì tòa thành này, vì trong thành bách tính đang liều mạng, mà chính mình đâu? Chính mình cái này 3,000 trang bị tinh lương ngự doanh quân đang làm gì? Đang xem kịch, đang chuẩn bị chạy trốn. Một cô nóng hồi máu, đột nhiên theo Vương Cảnh Long bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Trốn. Hắn đột nhiên quay đầu, vạn bệnh tia máu hai mắt đảo qua bên người mấy vị sắc mặt trắng bệnh đồng liêu. Trốn cái gì trốn? Hắn phát ra như dã thú rít gào. Tại chân định phủ, chúng ta chạy. Tại thành Biện Kinh, chúng ta lại chạy. Về sau đến đại danh phủ, chúng ta mẹ nó còn đang chạy. Lao tử là tại Hà Bắc nhập ngũ bộ quân. Lại mẹ hắn đi về phía nam chạy, liền muốn xuống biển làm thủy khấu. Hắn sang sảng một tiếng, rút ra bên hông bội đao, lưới đao trực chỉ dưới thành bờ sông cái kia chiếc sắc bị kim nhân cướp đoạt thuyền nhỏ. Quê hương của ta sớm đã bị kim cầu chiếm, cha mẹ của ta đều chết tại kim cầu dưới đao. Ta không nghĩ lại chạy. Vương Cảnh Long con mắt đỏ đến dọa người, hắn giơ lên trường đao, đối với sau lưng những cái kia đồng dạng thần sắc phức tạp ngự doanh quân binh sĩ, phát ra tan nát cõi lòng hò hét. Ngự doanh quân các minh đệ, các ngươi muốn chạy tới khi nào? Nhìn xem dưới thành, liền nông phu cùng nữ nhân đều cầm vũ khí lên tại cùng kim cầu liều mạng. Chúng ta những này cầm triều đình bổng lộc quân nhân, chẳng lẽ liền bọn hắn cũng không bằng sao? Nguyện ý làm thứ hèn nhát, hiện tại liền lăn. Còn coi mình là cái gia môn, còn nhớ rõ cha mẹ mình là ai, liền cùng lao tử xuống dưới, ngăn lại đầu kia thuyền. Dứt lời, hắn không còn nhìn bất luận kẻ nào, cái thứ nhất quay người, dẫn theo đao, xài bước lao xuống thành lâu. Vương Đầu, điên, hắn điên. Còn lại mấy tên chỉ huy sứ trợn mắt hốt mồm. Nhưng phía sau bọn hắn đám binh sĩ lại bị Vương Cảnh Long cái kia lời nói triệt để nhóm lửa. Trầm mặc, giống như chết trầm mặc về sau. Một sĩ binh bỗng nhiên đưa trong tay bao phục quẳng xuống đất, rút ra bội đao, nổi giận gầm lên một tiếng. Chơi mẹ hắn, lao tử cũng không chạy. Cùng bọn hắn liều. Mấy trăm tên ngự doanh quân binh sĩ, giống như là bị tỉnh lại ngủ say huyết tính, bọn hắn phát ra giống giận rung trời, đi theo Vương Cảnh Long sau lưng, như là hồ thủy điện xả lũ, theo cửa đông trên tường thành tuôn ra xuống dưới. Chương 43, đánh lui cường địch. Chương 43, đánh lui cường địch. Mà giờ khắc này, bờ sông bên cạnh, Kim quân quan chỉ huy cấp Phong A chính cởi gần chỉ huy thủ hạ lên thuyền. Hơn 20 người tinh nhuệ kỵ binh đã thành công qua sông, ngay tại bên bờ sửa sang yên ngựa, trên chuẩn bị ngựa. Chỉ cần bọn hắn cưỡi trên chiến mã, chạy, chính là một cỗ không cách nào ngăn cản dòng lũ sắt thép. Đến lúc đó, từ phía sau lưng đục xuyên đám kia cầm nông cụ nam triều dân quê, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Nhanh, nhanh lên. Các Phong A nhìn xem bên kia bờ sông thảm thiết tình hình chiến đấu, lòng nóng như lửa đốt thúc dụng. Trên cầu dũng sĩ đang bị một đám tên điên dùng nhất quất nhục phương thức tàn sát, mỗi nhiều chỉ hoãn một giây, liền nhiều một tên đại kim dũng sĩ hoan hồn. Ngay tại một tên sau cùng kim binh đạp lên bàn đạp, chuẩn bị trở mình lên ngựa nháy mắt. Giết! Một tiếng long trời lở đất rít gào, theo phía sau bọn hắn cuối con đường nổ vang. Các Phong A bỗng nhiên quay đầu. Con ngươi bỗng nhiên co bảo. Chỉ thấy đường đi góc rẽ, mấy trăm tên người mặc đại hạ chế thức quân giáp binh sĩ, chính lấy một loại quyết tuyệt tư thái, khởi xướng công kích. Một người cầm đầu, chính là Vương Cảnh Long. Hắn hai mắt đỏ thẫm, giống như điên dại, trường đao trong tay tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời phản xạ ra tùn hàn quang. Ngự doanh quân ở đây, mọi dợ nhận lấy cái chết. Hơn 300 tên ngự doanh quân binh sĩ, đem đọc lại mấy tháng, thậm chí mấy năm có đủ, bị đè nén, hoảng hốt, đều hóa thành giờ khắc này sát ý ngút trời. Bọn hắn là đại hạ cấm quân, bọn hắn từng là đại hạ tinh nhuệ nhất bộ đội, nhưng bọn hắn theo Hà Bắc một đường bại lui đến Giang Nam, trơ mắt nhìn xem gia viên không có, thân nhân chết thảm. Bọn hắn chạy quá lâu, hiện tại bọn hắn không muốn chạy. Kết trận, lên ngựa, nên địch. Một tên kim quân đội trưởng hoảng hốt, khàn cả giọng mà quát. Nhưng quá trễ. Kỵ binh sợ nhất là cái gì? Là bị bộ binh cận thân, là bị bộ binh tại lên nhanh trước đó, liền kéo vào hỗn chiến vũ bùn. Hơn 20 người kim binh, đối mặt chính là hơn 300 tên kìm nén một ngụm ác khí, ngập lấy đầy ngập huyết dũng ngự doanh quân bộ tốt. Số lượng là mười mấy lần nghiền ép. Một tên kim binh vừa mới cưỡi lên ngựa lừng, còn chưa kịp rút ra lo nào, liền bị ba tên ngự doanh quân binh sĩ bỗng nhiên nào tới, ngạnh sinh sinh từ trên ngựa lôi xuống. Phốc phốc. Vài thanh trường đao không chút do dự đâm vào thân thể của hắn, tên kia kim binh liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, liền bị chặt thành thịt nát. Một tên khác kim binh dục ngựa muốn xông ra chúng đây, Vương Cảnh Long lại như mãnh hổ hạ sơn, một cái cất bước tiến lên, không tránh không né, tùy ý đối phương đầu ngựa đâm vào chính mình trên vai. Phanh một tiếng vang trầm, Vương Cảnh Long bị đâm đến một cái lảo đảo, vai trái nháy mắt chật khớp. Nhưng trên mặt hắn không có chút nào thống khổ, ngược lại lộ ra một vòng dữ tợn ý cười. Hắn dùng hoàn hảo tay phải, đem trường đao từ đôi đến đầu, hung hăng đâm vào bụng ngựa. Hí 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 hí. Hí. Chiến mã phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, ầm vang ngã xuống đất. Lập tức kim binh lăn xuống trên mặt đất, còn chưa đứng dậy, Vương Cảnh Long đã một cước giẫm tại lồng ngực của hắn, đem chật khớp cánh tay trái bỗng nhiên hướng bên cạnh trên tường va chạm. Răng rắc. Xương cốt phục vị giòn vang trong âm thanh, hắn mặt không đổi sắc, hai tay cầm đao, đối với dưới chân kim binh cái cổ, một đao chém xuống. Máu tươi phun ra ngoài, tung tóe hắn khắp cả mặt mũi. Hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là ngẩng đầu, dùng cặp kia con mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm bên kia bờ sông, cái kia đứng tại thuyền một bên, đã triệt để ngây người kìm quân tướng lĩnh cấp phong A Phạm Phất đang nói. Đến A. Tới A. Đây mới là chiến tranh. Đây mới là đại hạ quân nhân. Toàn bộ chiến đấu, theo bắt đầu đến kết thúc, thậm chí không đủ thời gian một nén hương. Hơn 20 người tinh nhuệ kim nhân kỵ binh, bị hơn 300 tên ngự doanh quân dùng trực tiếp nhất, dã man nhất phương thức, tàn sát hầu như không còn. Bờ sông tảng đá xanh đường, bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ. Ngự doanh quân đám binh sĩ đứng ở trong đống thi thể, từng ngụm thở hổn hển, rất nhiều người thậm chí là lần thứ nhất tại cùng kim nhân trong chiến đấu lấy được thắng lợi. Bọn hắn nhìn xem chính mình dính đầy máu tươi hai tay cùng binh khí, đầu tiên là mở miệng, lập tức, một cỗ trước nay chưa từng có cuồng hỉ cùng cảm giác tự hào, theo trong lồng ngực đống nhiên nổ tung. Thắng! Chúng ta thắng! Chúng ta giết kim cầu! Ha ha ha! Thống quái! Thống quái a! Kiềm chế đã lâu tiếng hò hét rót thành một cỗ tiếng gầm, xông thẳng lên trời, thậm chí che lại cách đó không xa trên cầu tiếng chém giết. Bên kia bờ sông, Vạn Hộ Hoàn Nhan thắt lại sắc mặt, đã âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn nhìn tận mắt chính mình phái đi xoay chuyển chiến cuộc kỵ binh, tại chưa phát huy bất cứ tác dụng gì trước đó, liền bị một đám đột nhiên xuất hiện hạ quân xé thành mảnh nhỏ. Hắn tâm đang dỉ máu, càng làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh, là đám kia hạ quân trên thân bộ phát ra khí thế. Đây không phải là một đám hội binh, kia là một đám bị buộc đến tuyệt cảnh về sau, triệt để bộ phát sói đói. Đại nhân, Cáp Phong A, Cáp Phong A bọn hắn xong. Bên người phó tướng âm thanh run rẩy, Hoàn Nhan thắt lại không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bờ bên kia cái kia cả người là máu hạ quân tướng lĩnh. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một tòa hoàng đế đều bỏ đi không thèm để ý thành, một tòa quân phòng thủ dễ dàng sụp đổ thành, vì sao lại đột nhiên toát ra hai cỗ hung hãn không sợ chết tiên điên? Đại nhân, lại điều một đội nhân mã đến đây đi. Phó tướng vội la lên, chúng ta trong thành còn có 300 người, chỉ cần lại đến 200, nhất định có thể cầm xuống tòa kia cầu. Sau đó thì sao? Hoàn Nhan thắt lại lạnh như băng hỏi lại. Phó tướng sững sờ, cầm xuống cầu, sau đó thì sao? Hoàn Nhan thắt lại chậm rãi quay đầu, ánh mắt sắc bén như ưng, vì tòa này phá cầu, đem ta chi này tiền phong 500 người toàn bộ điền vào đi. Chúng ta là tiên phong, nhiệm vụ thiết yếu là điều tra, là vì đại quân vào thành dọn sạch chướng ngại. Hiện tại cửa thành phía tây tại trong tay chúng ta, đây mới là công lao lớn nhất. Vì một trận không có chút ý nghĩa nào chiến đấu trên đường phố, tổn thất ta đại kim dũng sĩ, thậm chí bước lên cửa thành phía tây bị đoạt về phong hiểm, đáng ra không? Hoàn Nhan thắt lại mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn làm một tên thân kinh bách chiến bản hộ, vẫn chưa bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này đã để chính mình tổn thất nặng nề, tiếp tục đánh xuống chính là ngu xuẩn. Hắn liếc mắt nhìn trên cầu còn tại bị vây công, không ngừng đổ xuống bộ hạ, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, mềm lòng không nắm giữ binh. Hắn bỗng nhiên kéo một phát cương ngựa, quay đầu ngựa lại. Thời hiệu, rút lui. Hắn thanh âm không mang một tia tình cảm. Trên cầu người, rút không xuống, không cần phải để ý đến. Phó tướng toàn thân run lên, không dám tin nhìn xem hắn. Ngươi, Hoàn Nhan thắt lại chỉ vào phó tướng, lưu tại nơi này, giám thị. Nếu là bọn này hạ binh dám qua cầu truy kích, lập tức phát tín hiệu. Dứt lời, hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào, hất lên roi ngựa, mang còn lại thân vệ, hướng cửa thành phía tây phương hướng, nhanh chóng đi. Ô, ô, thê lương mà kéo dài như giác hào âm thanh, tại thành Dương Châu trên không vang lên. Kia là kim quân tín hiệu rút lui. Quảng Lăng cầu bên trên, chính giết đến thiên hôn địa ám người chơi cùng kim binh, đều là sức sở. May mắn còn sống sót kim binh như được đại xá, liều mạng bức lui địch nhân bên người, chật vật hướng về sau chạy trốn. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người quấy nhiễu cùng một chỗ. Các người chơi đâu chịu bỏ qua, gầm thét vây lại. Chương 44, hoàng đế không tại, quang minh chính đại đảo ngự doanh góc tường. Chương 44, hoàng đế không tại, quang minh chính đại đảo ngự doanh góc tường. Theo cái cuối cùng ý đồ chạy trốn kim binh bị mấy tên người chơi hợp lực kéo xuống ngựa, loạn đao chém chết, trên cầu dài đến hơn một canh giờ thảm thiết chém giết, rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Trận doanh nhiệm vụ khẩn cấp, huyết chiến Dương Châu, giai đoạn 1 đã hoàn thành. Nhiệm vụ mục tiêu, thủ vững Quảng Lăng cầu, vì Đông Thành bách tính cùng quân bạn tranh thủ rút lui thời gian. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Nhiệm vụ ban thưởng, tất cả tham dự nhiệm vụ người chơi thu hoạch được điểm cống hiến 50 điểm, trong khi làm nhiệm vụ bỏ mình người chơi đã toàn bộ miễn phí phục sinh. Đến tiếp sau nhiệm vụ, kính thỉnh chờ mong. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại tất cả người chơi bên tai vang lên. Thắng. Thắng rồi. Con mẹ nó. thắng, chúng ta giữ vững. Ha 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 ha, 50 điểm cống hiến. Lao Tử Phát, cắt nửa tháng lúa mạch cũng mới 50 điểm. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trên cầu bộc phát rời núi hô sóng thần gieo họ. May mắn còn sống sót các người chơi, vô luận trước đó là nhân viên chiến đấu còn là sinh hoạt người chơi, giờ phút này đều vòng tình ôm nhau, chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Nhưng ngay sau đó, kịch liệt chiến đấu về sau phản ứng bắt đầu hiện hiện. Một tên lần thứ nhất ra chiến trường tuổi trẻ người chơi, nhìn xem đầy đất tàn khuyết không đầy đủ thi thể cùng sền sệt huyết tương, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, hoa một tiếng liền phun ra. Phản ứng của hắn giống như là một cái chốt mở, không ít đồng dạng là người mới người chơi, sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao chạy đến cầu bên cạnh nôn khan. A, nhìn các ngươi chút tiền đồ này. Tật Phong kiếm hào chống một thanh quyển lưỡi đao phát đao, mặc dù sắc mặt cũng khó coi, nhưng ngoài miệng lại không tha người, nhớ năm đó ca tại ma vực bên trong thủ thành, cái kia máu chảy đến có thể nuôi cá. Còn sớm lắm. Đúng đấy, một đám thái kê. Một cái khác tên là xoáy đến bị người chặt người chơi cũ, theo một bộ kim binh trên thi thể rút ra chính mình dịu, thuần thục tại thi thể trên quần áo xoa xoa máu, một mặt khinh thường, thu đồ. Một bên khác, Lạc Trần thân vệ Lạc Thất đi đến Lạc Trần bên người, nhìn xem Lạc Trần trên thân món kia bị máu tươi thấm đẫm, thậm chí xuất hiện mấy đạo rõ ràng vết đao giáp đen, ánh mắt phức tạp, đại xoáy, ngài không có sao chứ? Lạc Trần lắc đầu, ngực vẫn như cũ tại kịch liệt chập trùng. Một trận chiến này, đối với hắn thể lực tiêu hao đồng dạng to lớn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem những cái kia hoặc hưng phấn, hoặc khó chịu người chơi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hơn 400 chiến đấu người chơi, tăng thêm hơn 400 sinh hoạt người chơi. Tổng cộng hơn 800 người, đối kháng 150 tên kim quân tinh nhuệ kỵ binh. Cuối cùng, lấy tổng bỏ mình 500 lượt người đại giới, toàn diệt đối phương. Khấu trừ ra phục sinh tiêu hao sinh vật chất, Lạc Trần hiện tại còn có hơn 130 điểm. Thắng thảm. Nếu như không phải sinh hoạt người chơi ngoại ý muốn gia nhập, nếu như không phải ngự doanh quân đột nhiên bộc phát, nếu như không phải kim quân chủ tướng quả quyết rút lui. Bất kỳ một cái nào khâu phạm sai lầm, hôm nay nằm ở trong này, chính là bọn hắn. Lạc Trần hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, tất cả mọi người, quét dọn chiến trường. Thu thập tất cả có thể sử dụng binh khí, giáp trụ, cứu chữa thương binh. Vâng. Các người chơi ầm vang đồng ý, lập tức hành động. Đào trang bị, nhặt đồ, đây chính là trò chơi truyền thống nghệ năng, không cần giáo. Mà đúng lúc này, một trận chỉnh tề mà tiếng bước chân nặng nề theo bên kia bờ sông truyền đến. Lạc Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Cảnh Long chính xuất lĩnh lấy hắn cái kia hơn 300 tên ngự doanh quân, dọc theo bờ sông, sải bước hướng Quảng Lăng cầu đi tới. Bọn hắn mặc dù y giáp không ngay ngắn, rất nhiều trên thân người còn mang tổn thương, nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy một loại sống sót sau tai nạn cùng giành lấy cuộc sống mới hào quang. Ánh mắt của bọn hắn không còn là trước đó chết lặng cùng tuyệt vọng, mà là thiêu đốt lên ngọn lửa rực rực. Các người chơi cũng chú ý tới chi này quân bạn nhao nhao dừng lại trong tay động tác, tò mò đánh giá bọn hắn. Ai, đám này nở tợ cờ tới. Vừa rồi chính là bọn hắn giải quyết kim nhân quân phần sau đội A. Còn rất đột nhiên. Lời vô ích, quân chính quy có thể không mánh sao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn trước đó không phải muốn chạy trốn sao. Trong tiếng nghị luận của các người chơi, Vương Cảnh Long mang bộ đội, đi đến đầu cầu. Hắn dừng bước lại, ánh mắt xuyên qua đám người, rơi thẳng vào Lạc Trần trên thân. Bốn mắt nhìn nhau. Vương Cảnh Long ánh mắt vô cùng phức tạp, có rung động, có xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại phát ra từ phế phủ kính nghệ. Hắn nhìn thấy Lạc Trần trên thân món kia thuộc về Lạc gia quân chế thức giáp đen, nhìn thấy Lạc Trần tấm kia trẻ tuổi lại tràn ngập kiên nghị mặt. Hắn nhớ tới trước đây không lâu, ở trên thành lầu, chính mình cùng các đồng liêu là như thế nào chế giễu người trẻ tuổi này không biết tự lượng sức mình, đi chịu chết. Nhưng kết quả, chính là cái này trong mắt bọn họ người chết dùng khó nhất phương thức, đánh ra một trận đủ để ghi vào sử sách thắng lợi huy hoàng. Hắn giữ bước cầu, giữ bước tòa thành này tôn nghiêm, cũng tỉnh lại bọn hắn những này ngủ say quân nhân huyết tính. Vương Cảnh Long hít sâu một hơi, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đông nhiên quỳ một chân trên đất. Phía sau hắn, hơn 300 tên ngự doanh quân binh sĩ, không có chút gì do dự, rầm rầm một tiếng, đồng loạt một chân quỳ xuống. Toàn bộ đầu cầu, nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Các người chơi đều nhìn ngốc. Con mẹ nó, tình huống gì? Phát động kịch bản rồi. Cái này nở cờ, cho chúng ta quỳ xuống rồi. Đây là cái gì đỉnh cấp thay vào cảm giác ra? Lạc Trần cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ đi này lại lễ. Vương tướng quân, ngươi đây là ý gì? Lạc Trần tung người xuống ngựa, tiến lên một bước, muốn đem hắn đỡ dậy. Vương Cảnh Long nhưng không có đứng dậy, hắn ngẩng đầu, tấm kia cương nghị trên mặt, đúng là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn không có trả lời Lạc Trần lời nói, mà là đối với sau lưng đám kia đồng dạng quý binh sĩ, dùng thanh âm khàn khàn giận dữ hét, đều ngẩng đầu lên. Nhìn xem trước mắt các ngươi chính là ai? Là Lạc Soái, là Lạc gia công tử, là thay thế chúng ta đám phế vật này, tại kim nhân trước mặt tử chiến không lùi anh hùng. Nhìn lại một chút chính các ngươi. Hắn thanh âm đột nhiên cất cao, tràn ngập vô tận hối hận cùng tự trách. Chúng ta là ngự doanh quân, là thiên tử thân vệ. Chúng ta cầm tốt nhất lương đồng, mặc hoàn mỹ nhất áo giáp. Nhưng kim nhân đến, chúng ta đang làm cái gì? Chúng ta đang chuẩn bị chạy trốn. Chúng ta trơ mắt nhìn xem Lạc Soái mang một đám máy tính, dùng thân thể máu thịt đi chặn đường kim nhân gót sắt, mà chúng ta lại tránh ở trên thành lầu xem kịch. Chúng ta vẫn xứng xưng là quân nhân sao? Không xứng. Hơn 300 tên ngự doanh quân binh sĩ giận dữ hét lên, rất nhiều người càng là xấu hổ lấy đầu đất, phát tiết trong lòng quất đủ. Vương Cảnh Long đột nhiên quay đầu trở lại, đối với Lạc Trần nặng nề mà dập đầu một cái. Phanh! Cái chán cùng cứng rắn tảng đá xanh va chạm, phát ra một tiếng vang trầm. Lạc Soái ở trên. Vương Cảnh Long thanh âm, chữ chữ đẫm máu và nước mắt, ta Vương Cảnh Long, còn có đằng sau ta cái này 326 tên huynh đệ, biết tội. chúng ta không nghĩ lại làm thứ hèn nhát, không nghĩ lại làm đạo binh. Hắn lần nữa ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên quyết tuyệt hỏa diễm. Từ nay về sau, chúng ta nguyện đi theo Lạc Soái, đưa về Lạc gia quân dưới trướng. Nhưng bằng thúc đẩy, tử chiến không lùi. Như làm trái này thể, trời chu đất diệt. Nguyện đi theo Lạc Soái, tử chiến không lùi. Nguyện đi theo Lạc Soái, tử chiến không lùi. Hơn 300 người hò hét, rót thành một cỗ dòng lũ sắt thép, tại quảng lăng cầu trên không quanh quẩn. Có tiếp nhận hay không cái này hơn 300 người đầu nhập? Cái kia nhất định phải tiếp nhận. Lạc Trần trong lòng không chút do dự. Cùng liền cơ bản nhất trận hình phối hợp cũng sẽ không người chơi khác biệt. Đây chính là hơn 300 tên trang bị đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy. Mặc dù trước kia chiến tích để bọn hắn sĩ khí một trận sụp đổ, nhưng giờ phút này, huyết tính của bọn họ đã bị triệt để nhóm lửa, chính là dùng tốt nhất thời điểm. Đây quả thực là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh. Vương tướng quân, các vị huynh đệ, xin đứng lên. Lạc Trần tiến lên, tự tay đem Vương Cảnh Long đỡ lên, chống cự sự xâm lược, chính là ta đại hạ quân nhân tiên trước, có tội gì? Hắn không có sách đối phương trước đó chuẩn bị chạy trốn sự tình, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại, hắn cần chính là đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Lạc Soái, Vương Cảnh Long bị Lạc Trần đỡ dậy, nhìn đối phương ánh mắt chân thành, trong lòng càng là cảm động cùng xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lạc Trần vô vô bờ vai của hắn, chuyển hướng cái kia hơn 300 tên vẫn như cũ quỷ ngự doanh quân binh sĩ. Chư vị, hắn thanh âm trầm ổn mà hữu lực, Kim Nhân đã lui, Dương Châu chưa an. Bây giờ không phải là truy cứu quá khứ thời điểm. Kể từ hôm nay, các ngươi không còn là ngự doanh quân, các ngươi cùng đằng sau ta các minh đệ, chỉ có một cái tên, Lạc Gia Quân. Ta mặc kệ các ngươi trước kia là ai, từ đâu tới đây. Ta chỉ hỏi một câu, các ngươi có nguyện ý hay không, theo ta cùng một chỗ, đem trong thành kiếm cầu, đều chẳng tuyệt, vì Dương Châu phụ lao hương thân, báo thủ rửa hận. Nguyện ý. Nguyện ý. Giết sạch kiếm cầu. Báo thủ rửa hận. Hơn 300 tên lính ẩm vang đứng dậy, vung tay hô to, tiếng gầm chấn thiên. Lạc Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chương 45, đại chiến trước chỉnh đốn tốt hậu phương. Chương 45, đại chiến trước chỉnh đốn tốt hậu phương. Vương Cảnh Long hai mắt đỏ thẫm, trong lực chiến ý như là muốn phun trào núi lửa. Hắn nắm chặt chuôi đao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, đối với Lạc Trần trầm giọng nói, "Lạc Soái, thưa nay đại thắng, chúng ta sĩ khí đang thịnh. Mặt tướng nguyện vì tiên phong, xuất các minh đệ giết trở lại Tây thành, thừa thế xông lên, đem kim cầu đuổi ra Dương Châu, đoạt lại cửa Tây, giết sạch kim cầu." Phía sau hắn, vừa mới kinh lịch một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi ngự doanh quân các binh sĩ, cũng đi theo vùng tay hô to, đằng đằng sát khí. Bọn hắn bị đè nén quá lâu, quá cần một trận tiếp một trận thắng lợi đến rửa sạch sỉ nhục. Nhưng mà, Lạc Trần ánh mắt đảo qua đám người, lại chậm rãi lắc đầu. Hắn liếc mắt nhìn những cái kia chống binh khí, miệng lớn thở dốc, thậm chí còn đang nôn khan các người chơi, lại liếc mắt nhìn mặc dù sĩ khí dâng cao, nhưng trên thân người người mang thương, thể lực đã tới cực hạn ngự doanh quân. Đoạt lại cửa thành, cố nhiên trọng yếu. Lạc Trần thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên tất cả ồn ào náo động, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Vương Cảnh Long sững sờ, Lạc Soái, vì sao? Binh pháp có nói, thừa thế xông lên, lại mà suy. Vương tướng quân, Lạc Trần đánh gãy hắn, ngự khí không thể nghi ngờ, người ta sau lưng là mệnh binh, là huyết chiến hơn một canh giờ mệnh binh. Hiện tại đi Tây thành, cùng chịu chết có gì khác biệt? Hắn chỉ hướng Tây thành phương hướng, ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ, Tây thành đường đi rộng lớn, lợi cho kỵ binh công kích. Kim quân dù lui, nhưng chủ lực còn tại. Chúng ta cái này vài trăm người cứ như vậy tiến lên, đối phương chỉ cần một cái kỵ binh nhiều lần xung phong, liền có thể đem chúng ta cắt, bao vây tiêu diệt, cực kỳ dễ dàng. Chúng ta vừa mới nhóm lửa điểm này ngọn lửa, sẽ nháy mắt bị bọn hắn dùng gót sắt dẫm diệt. Một chậu nước lạnh, quay đầu dội xuống. Vương Cảnh Long trên mặt cùng nhiệt cấp tốc rút đi, được thay thế bởi tỉnh táo cùng nghĩ mà sợ. Hắn chỉ nghĩ báo thủ, lại quên phía bên mình sớm đã là nọ mạnh hết đà. Nếu là thật sự hành sự lỗ mãng, cái này hơn 300 thật vất vả nhặt lại huyết tính huynh đệ, chỉ sợ thật muốn bị mất tại trong tay chính mình. Mặt tướng lỗ mãng. Vương Cảnh Long xấu hổ cúi đầu. Ngươi có huyết tính là chuyện tốt. Lạc Trần vẫn chưa khiển trách, ngược lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhưng kẻ làm tướng không chỉ có phải có huyết dũng, càng muốn hiểu được yêu quý lính của mình. Hắn xoay người, mặt hướng tất cả mọi người, thanh âm đột nhiên đề cao. Tất cả mọi người nghe lệnh. Một, gia cố Quảng Lăng cầu phòng tuyến, đem tất cả có thể sử dụng thi thể, đống đồ lộn xộn xây thành chướng ngại vật trên đường phố, bố trí chống ngựa. Nơi này là chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Hai, kiểm kê thương binh, thu thập tất cả có thể sử dụng binh giáp, mũi tên, nhất là kim nhân cung cùng tiễn, toàn bộ thu nạp. Ba, Vương tướng quân, ngươi dẫn theo 100 ngự doanh quân huynh đệ, theo ta tiến về cửa đông. Có thể hay không đoạt lại cửa thành phía tây còn là ẩn số, trong thành mấy chục vạn bách tính rút lui, mới là chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt. Lạc Trần mệnh lệnh rõ ràng, quả quyết, không có một tơ một hào dây dưa dài dòng. Nguyên bản còn đắm chìm tại thắng lợi vui sướng cùng chiến trường không vừa phải các người chơi, cùng vừa mới quy thuận, còn có chút mở mịt ngự doanh quân, nháy mắt tìm tới chủ tâm cốt. Vâng. Đám người ầm vang đồng ý, lập tức hành động. Lạc Trần trở mình lên ngựa, đối với Vương Cảnh Long gật đầu một cái, đi. Hai người mang 100 tên ngự doanh quân, dọc theo bị máu tươi nhiễm đỏ đường đi, hướng về cửa thành đông phương hướng mau chóng đuổi theo. Càng đến gần cửa đông, trên đường phố cảnh tượng thì càng hỗn loạn. Bị vứt bỏ gia sản, tàn mát hàng hóa, thất kinh đám người. Trong không khí tràn ngập tuyệt vọng cùng khủng hoảng khí tức. Khi bọn hắn chuyển qua một cái góc đường, cửa đông bên kia cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đen nghịt đầu người, giống như nước thủy triều ngăn chặn toàn bộ cửa thành hành lang cùng phía trước quảng trường, nhìn không thấy cuối. Nói ít cũng có mấy vài người. Tiếng la khóc, tiếng mắng chửi, hai đồng khóc lóc âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một cỗ làm người sợ hãi tạc âm. Càng làm cho Vương Cảnh Long lên cơn giận dữ chính là, trong mảnh hỗn loạn này, lại có mấy chục cái du côn lưu manh, thậm chí là một chút hội binh, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bọn hắn top 5 top 3, cướp đoạt phu nhân trong ngực bao phục, ẩu đả ý đồ phản kháng nam nhân, thậm chí có người đem tay bẩn vườn hướng trẻ tuổi nữ tử. Đối mặt cường địch tiến công chí mạng nhất, vĩnh viễn không phải địch nhân, mà là nội bộ hỗn loạn. Là mấy bạn người dục vọng cầu sinh bị ngăn ở một cái nhỏ hẹp lối ra, trật tự liền không còn sót lại chút gì. Trước hết nhất sụp đổ là nhân tính. Đem bao phục cho ta. Một cái mặt mũi tràn đầy giữ tận hội binh, một cước gạt ngã một cái ôm hài tử phu nhân, đưa tay liền đi đoạt trong ngực nàng một điểm cuối cùng tế nhuyễn. Con của ta, đừng đụng con của ta. Phu nhân phát ra thê lương thét lên, gắt gao bảo vệ trong ngực anh hải. Một bên khác, mấy cái du côn vô lại đem một người thư sinh bộ dáng nam nhân đè xuống đất quyền đấm cước đá, cướp đi trên người hắn tất cả túi tiền. Cứu mạng a, có hay không vương pháp? Thư sinh bị đánh cho mặt mũi bầm dập, bất lực kêu rên. Vương pháp. Vương Cảnh Long thấy cảnh này, hai mắt nháy mắt xuống huyết, cầm chuôi đao mu bàn tay nổi gân xanh. Phía sau hắn ngự doanh quân các binh sĩ, trên mặt cũng tràn ngập phẫn nộ. Bọn hắn vừa mới theo kim nhân trong tay đoạt lại một tia tôn nghiêm, quay đầu lại nhìn thấy đồng bào của mình tại lẫn nhau giết hại. Loại cảm giác này, so với bị kim nhân đánh bại còn muốn quất đủ. Bọn này xuất sinh. Vương Cảnh Long nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn dẫn người tiến lên đem những này ác ôn toàn bộ cầm xuống. Lạc Soái, mặt tướng chờ lệnh, đem bọn này bại hoại giam giữ. Không cần. Lạc Trần thanh âm bình tĩnh truyền đến. Hắn ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống quan sát mảnh này nhân gian luyện ngục, trên mặt không có bất luận cái gì dư thừa biểu lộ. Vương Cảnh Long sững sờ, coi là Lạc Trần là muốn bỏ qua những người này, vội la lên, "Lạc Soái, như thế loạn binh trộm cướp, nếu không nghiêm trị, làm sao an dân tâm?" Lạc Trần rốt cục quay đầu, nhìn hắn một cái. "Ta không phải muốn bỏ qua bọn hắn." Hắn giơ tay lên, chỉ hướng những cái kia ngay tại thi bạo du côn cùng hội binh, mỗi chữ mỗi câu phun ra hai chữ, "Trực tiếp giết." "Cái gì?" Vương Cảnh Long hoài nghi chính mình nghe lầm. Lạc Trần mệnh lệnh đơn giản, trực tiếp, không mang một tia nhiệt độ. "Lạc Soái, cái này, theo quân pháp, làm bắt giữ thẩm vấn." Vương Cảnh Long vô ý thức nói, đây là hắn làm một tên quân chính quy tướng lĩnh bản năng. "Thẩm vấn?" Lạc Trần hỏi lại, trong thanh âm mang một tia trào phúng, "Vương tướng quân, thành đều muốn phá, hoàng đế đều chạy, lấy ở đâu pháp? Lấy ở đâu thẩm vấn? Bọn hắn không phải ta đại hạ con dân, là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bạo dân. Theo thời gian chiến tranh luật lệ, giết chết bất luật tội." Lạc Trần thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền đến chung quanh mỗi một sĩ binh trong hai. Vương Cảnh Long trong lòng bị chấn. Hắn nhìn xem Lạc Trần tấm kia trẻ tuổi lại lạnh lẽo cứng rắn bên mặt, rốt cuộc minh bạch, trước mắt vị này Lạc gia công tử, sớm đã không phải cái gì trong nhà ấm đóa hoa. Hắn là tại trong núi thây biển máu leo ra sói. "Mặt tướng, tuân mệnh." Vương Cảnh Long không do dự nữa, đột nhiên rút ra bên hông trường đao, chỉ về phía trước. "Ngự doanh quân nghe lệnh, phàm đánh cướp bách tính, làm loạn phạm thượng người, giết không tha." "Giết." 100 tên vừa mới trải qua huyết chiến, sát khí chưa tiêu ngự doanh quân binh sĩ, như là mãnh hổ xuất lồng, nào về phía đám kia còn tại làm ác các ôn. "Phốc phốc." Giơ tay chém xuống, một cái vừa mới cướp được bao phục hội binh, trên mặt tươi cười đắc ý còn chưa tan đi, đầu lâu liền phóng lên tận trời. Máu tươi, nhuộm đỏ hoảng sợ đường đi. Những cái kia du côn lưu manh dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy. Nhưng bọn hắn như thế nào chạy qua nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân? Nghiêng về một bên đồ sát, bắt đầu. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên miên, nhưng ngự doanh quân đám binh sĩ không có chút nào lưu tình. Bọn hắn dùng trực tiếp nhất bạo lực, cấp tốc tại mảnh này hỗn loạn khu vực, thành lập được máu tanh trật tự. Lạc Trần trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Đánh giết bạo dân, thu hoạch được sinh vật chất 2 đánh giết bạo dân, thu hoạch được sinh vật chất 2 đánh giết bạo dân, thu hoạch được sinh vật chất 2 chương 46, đem hắn cũng ném xuống. Chương 46, đem hắn cũng ném xuống. Ngắn ngủi một lát, mấy chục tên ác ôn liền bị dọn dẹp sạch sẽ, Lạc Trần lại thu hoạch gần 50 điểm sinh vật chất. Mặc dù tăng không nhiều, nhưng càng quan trọng chính là, lần này thủ đoạn thiết huyết, triệt để chấn nhiếp tất cả lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Nguyên bản đám người hỗn loạn, cũng tại này nháy mắt trong giết chóc gan tính lại, kính sợ mà nhìn xem Lạc Trần cùng phía sau hắn quân đội. Lạc Trần không để ý đến những này, hắn dục ngựa xuyên qua đám người, trực tiếp phóng tới hỗn loạn nghiêm trọng nhất cửa thành. Đợi đến phụ cận, hắn mới nhìn rõ đám người hỗn loạn chỗ mấu chốt. Một cỗ trang trí hoa mỹ, hình thể to lớn xe ngựa, tại thông qua cầu treo lúc, to lớn bánh xe gắt gao kẹt tại tấm ván gỗ trong khe hở. Trên xe chất đầy vàng bạc tế nhuyễn, tơ lụa, cao đến giống một tòa núi nhỏ, kéo xe vài thất ngựa khỏe vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể đem xe kéo lấy mảy may. Mà tại xe ngựa chung quanh, còn có hơn 30 tên y giáp sáng rõ ngựa doanh quân binh sĩ, chính tạo thành bức tường người, đem đằng sau nóng lòng ra khỏi thành bách tính thô bạo đẩy ra. "Lan đi, đều cút đi. Tạ đại nhân xa giá, ai dám va chạm?" Một tên sĩ quan bộ dáng nam nhân, mặt mũi tràn đầy tiêu căng quát lớn. Dân chúng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiếc này đáng chết xe ngựa ngăn chặn bọn hắn duy nhất sinh lộ. Lạc Trần sắc mặt chìm xuống dưới, hắn tung người xuống ngựa, đẩy ra đám người, xài bước đi đi qua. "Tránh ra." Hắn thanh âm không lớn, nhưng tên quan quân kia còn là nghe thấy. Sĩ quan không kiên nhẫn quay đầu, thấy là một người mặc giáp đen tuổi trẻ tướng lĩnh, sau lưng còn đi theo Vương Cảnh Long cùng trên trăm tên đằng đằng sát khí binh sĩ, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhíu mày. "Ngươi là chi đội ngũ kia? Không thấy được nơi này ngay tại xử lý công vụ sao?" Lạc Trần không có trả lời hắn, chỉ là đi lên trước, liếc mắt nhìn kẹp lại bánh xe, lại liếc mắt nhìn đằng sau trông mòn con mắt biển người. "Đem xe cho ta đẩy xuống." Lạc Trần mệnh lệnh, nhưng ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Tên quan quân kia giống như là nghe tới chuyện cười lớn, khoa trương cười ha ha. Ha ha, ngươi nói cái gì? Đẩy xuống. Tiểu tử, ngươi có biết hay không đây là xe của ai? Hắn xích lại gần Lạc Trần, thấp giọng, một mặt tiêu căng nói, cái này chính là rắn nghị đại phu kiêm tham gia chính sự Tạ tướng công Xa Giá. Tạ đại nhân, ngươi biết không? Có thể tại quan gia bên người nói chuyện tham chính. Ngươi động một cái thử một chút. Ta lặp lại lần nữa. Lạc Trần căn bản không để ý uy hiếp của hắn, chỉ là lặp lại. Đem xe, đẩy xuống. Làm cản. Ta nhìn ngươi là chán sống. Sĩ quan giận tí mặt, đưa tay liền muốn đi đẩy Lạc Trần bả vai. Ken. Vương Cảnh Long một bước tiến lên, trường đao ra khỏi vỏ nửa tấc, ung tùm lưỡi đao chống đỡ tại sĩ quan kia trên cổ. Ngươi dám đối với Lạc Soái bất kính? Sắc ý lạnh như băng, nhường sĩ quan kia toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh nháy mắt liền hạ đến. Lạc Soái? Cái nào Lạc Soái? Đúng lúc này, trong xe ngựa chuyển tới một mập mạp cổng kính thân ảnh, tức hồn hển theo màn xe bên trong chui ra. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Còn có để cho người sống hay không? Một đám phế vật, liền cái xe đều làm không cẩn thận. Đây là một cái ước chừng 50 tuổi trên dưới quan viên, mặt trắng không dâu, sống an nhàn sung sướng, chính là đương triều rắn nghị đại phu, Tạ Ngọc. Hắn vừa ra tới, liền thấy Vương Cảnh Long cầm đao chỉ vào thân vệ của mình đội trưởng, lập tức nổi trận lôi đình. Lớn mật. Vương Cảnh Long, ta nhận ra ngươi. Ngươi một cái ngự doanh quân nho nhỏ chỉ huy, dám đối với bản quan người động đao. Ngươi muốn tạo phản sao? Vương Cảnh Long sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức liền nghĩ thu đao. Dù sao đối phương là trong triều đại quan, quan lớn mấy cấp đầy đủ để chết người. Vương tướng quân. Lạc Trần thanh âm lại hợp thời băng lên, đao của ngươi là dùng đến giết kim nhân cùng ác ôn, không phải dùng để cùng mặt hàng này giảng đạo lý. Tạ Ngọc mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo. Mặt hàng? Hắn đường đường tham chính trị sự, lại bị một tên mao đầu tiểu tử xưng là mặt hàng. Ngươi chỉ là một cái trên danh nghĩa chiêu thảo sứ, thật là lớn gan chó. Tạ Ngọc chỉ vào Lạc Trần, ngón tay đều đang phát run. Ta gan lớn không trọng yếu. Lạc Trần tiến lên một bước, nhìn thẳng Tạ Ngọc con mắt, trọng yếu chính là ngươi tại cản trở toàn thành mấy chục vạn người đường sống. Hắn chỉ hướng phía tây phương hướng, thanh âm đột nhiên cất cao. Ta mới vừa ở Quảng Lăng Cầu, mang ta huynh đệ giết trên trăm tên kim quân thiết kỵ, mới bảo vệ tòa thành này, bảo vệ mạng của các ngươi. Hiện tại ngươi dùng chiếc này đổ đầy vàng bạc tài bảo xé nát, ngăn ở nơi này, là muốn để tất cả mọi người cho ngươi chôn cùng sao? Lạc Trần lời nói như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào trong lòng của mỗi người. Dân chúng chung quanh nhóm, đầu tiên là chấn kinh, lập tức buộc phát ra to lớn tiếng gầm. Là Lạc Soái, chính là hắn đánh lui kim nhân tiến công. Lạc Soái nói đúng, không thể để cho hắn chặn lấy đường. Đem xe đẩy xuống, đem xe đẩy xuống. Dân ý, nháy mắt bị nhen lửa. Tạ Ngọc nhìn xem quần tình kích phấn bất tính, lại nhìn một chút Lạc Trần sau lưng đám kia ánh mắt bất thiện binh sĩ, rốt cục cảm thấy sợ hãi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là mệnh quan triều đình. Động thủ. Lạc Trần lười nhắc lại cùng hắn lời vô ích, trực tiếp hạ lệnh. Vương Cảnh Long mừng rỡ, hét lớn một tiếng, người tới. Nghe Lạc Soái hiệu lệnh, đem chiếc xe này cho lão tử ném vào trong sông đi. Vâng. Trên trăm tên ngự doanh quân binh sĩ ầm vang đồng ý, như lang như hổ xông tới. Cái kia hơn 30 tên hộ vệ nào dám cản, nháy mắt bị xông đến liều xiềng. Các binh sĩ hợp lực bắt lấy to lớn xe ngựa, tại một mảnh hô trong âm thanh, ngạnh sinh sinh đem chiếc này chở đầy tài phú cùng tội ác xe ngựa, tính cả phía trên tất cả mọi thứ, cùng một chỗ là tung, đẩy tới cầu treo. Phù phù. Một tiếng vang thật lớn, xe ngựa nhập vào sông hộ thành bên trong, kích thích to lớn bọt nước. Vô số vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, chìm vào vẩn đục đáy sông. Tạ Ngọc mặt, so chết rồi cha còn khó nhìn. Hắn chỉ vào Lạc Trần, bờ môi run rẩy nửa ngày, mới gạt ra một câu gán độc lời nói. Lạc Trần. Tốt. Tốt ngươi cái Lạc Trần. Ngươi chờ đó cho ta. Bản quan ghi nhớ ngươi. Chúng ta đi nhìn. Nghe nói như thế. Đến lúc đó cho Lạc Trần một lời nhắc nhở. Đối mặt Tạ Ngọc oán độc đến cơ hồ muốn ăn thịt người nguyền rủa, Lạc Trần trên mặt liền một tia gợn sóng cũng không. Dân chúng chung quanh nhóm, vừa mới còn quần tình xúc động, giờ phút này lại bị Tạ Ngọc cái này trước khi đi lời hung ác dọa cho phải có chút im lặng. Dù sao, đây chính là tham gia chính sự, phó tướng cấp bậc đại nhân vật, một câu liền có thể quyết định bọn hắn những này tiểu dân sinh tử. Bọn hắn kính sợ Lạc Soái, nhưng cũng e ngại quan uy. Lạc Trần đi về phía trước hai bước, ngừng tại Tạ Ngọc trước mặt. Động tác của hắn không nhanh, lại làm cho Tạ Ngọc bên người mấy cái thân vệ vô ý thức lui lại, phản phất trước mặt không phải một thiếu niên, mà là một đầu sắc mánh hổ bồ mồi. Tạ Ngọc dáng chống đỡ cũng không lui lại, hắn ngẩng lên to mọng đầu lâu, dùng quan uy để che giấu chính mình nội tâm sợ hãi. Ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Bản quan đã để ngươi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lạc Trần không để ý đến hắn kêu gào, chỉ là dùng một loại cực kỳ bình thản ngữ khí, hỏi một cái tất cả mọi người không nghĩ tới vấn đề. Tạ đại nhân, ngươi biết bơi nước sao? Không khí phản phất trong nháy mắt này ngưng kết. Cái gì? Bơi lội? Đừng nói Tạ Ngọc, liền ngay cả Vương Cảnh Long cùng chung quanh binh sĩ bách tính, tất cả đều động. Đây là cái gì con đường? Vừa mới đem người ta đổ đầy vàng bạc tài bảo xe cho bén, hiện tại lại hỏi người ta có thể hay không bơi lội. Tạ Ngọc mặt đầu tiên là đỏ lên, lập tức chuyển thành xanh xám, hắn cảm thấy đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Làm cản. Ngươi, ngươi đây là tại nhục nhã bản quan. Hắn tức giận đến toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Hắn những lời này nói đúng vàng thật không sợ lửa, tràn ngập sống an nhàn sung sướng kiêu ngạo. Nha. Lạc Trần nhẹ gật đầu, tựa hồ được đến mình muốn đáp án. Không biết ta. Hắn quay đầu, nhìn về phía sau lưng Vương Cảnh Long, dùng đồng dạng bình thản ngữ khí truyền đạt mệnh lệnh thứ hai. Cái kia vừa vặn. đem hắn cũng ném xuống. Yến tĩnh như chết. Nếu như nói vừa rồi vén xe là chấn kinh, như vậy hiện tại chính là ngơ ngác. Vương Cảnh Long trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn một cái bước xa vọt tới Lạc Trần bên người, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thấp giọng cầu khẩn nói, "Lạc soái, Lạc soái nghĩ lại a, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a." Hắn gấp đến độ sắc khóc, vén xe nhiều nhất xem như bên đường ẩu đả, sau đó còn có thể quần nhau một hai. Nhưng cái này Tạ Ngọc là tham gia chính sự, là phó tướng a. Ngài đem hắn ném xuống sông đi, cái này cùng bên đường ẩu đả mệnh quan triều đình khác nhau ở chỗ nào? Chuyển đến quan gia trong lỗ thai, chính là mưu phản đại tội a. Sẽ rơi đầu. Đây cũng không phải là quan hơn một cấp đệ chết người vấn đề, đây là tại công nhân khiêu chiến toàn bộ đại hạ quan lại hệ thống. Tạ Ngọc cũng rốt cục phản ứng lại, hắn đầu tiên là không dám tin, lập tức buộc phát ra hoảng sợ thét lên, "Lạc Trần, ngươi điên, ngươi dám? Ta là tham chính, ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta chu ngươi cửu tộc." Lạc Trần nghiêng đi đầu, nhìn xem cơ hồ phải quỳ xuống Vương Cảnh Long, đông như cười. Nụ cười kia bên trong không có nửa phần ý đùa giỡn, ngược lại lộ ra một cố nhìn thấu sinh tử hờ hững. "Vương tướng quân, ngươi sợ rồi?" Vương Cảnh Long sững sờ, bờ môi run rẩy, nói không ra lời. "Ngươi sợ mất chức, còn là sợ rơi đầu?" Lạc Trần tiếp tục hỏi. Vương Cảnh Long sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. "Ta cho ngươi biết ta đang sợ cái gì?" Lạc Trần thu liễm nụ cười, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. "Ta sợ thành phá, ta sợ thủ hạ ta cái này mấy ngàn cá biệt đầu dắt ở trên dây lưng quần cùng ta thủ thành huynh đệ, chết được không minh bạch. Ta sợ trong thành cái này mấy chục vạn bách tính, biến thành kim cầu dưới đao vong hồn, biến thành bọn hắn dưới vó ngựa bùi bặm. Ta càng sợ, chúng ta thật vất vả đánh lui địch nhân một lần tiến công, bảo vệ sống sót hy vọng, lại bởi vì loại này ngu xuẩn ngăn ở nơi này, bị mất tất cả mọi người sinh lộ." Hắn đưa tay chỉ tại trong sông hộ thành dãy rùa bay nhảy vài thất tuấn mã, vừa chỉ trên cầu lít nha lít nhít, trông mòn con mắt biển người. "Quan gia, chờ chúng ta có thể còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời, lại đi cân nhắc quan gia sẽ nghĩ như thế nào đi. Chúng ta bây giờ là đem đầu đeo trên cổ cùng Diêm Vương giai đoạn thời gian. Ngươi cùng ta đàm chức quan, đàm luật pháp." Lạc Trần đẩy ra Vương Cảnh Long, hướng về phía trước tới gần một bước, nhìn thẳng đã sợ đến mặt không còn chút máu Tạ Ngọc. "Ta hỏi ngươi, là ngươi quan uy lớn, còn là ngoài thành kim nhân đao nhanh?" Tạ Ngọc bị hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau, dưới chân một cái lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất, nơi đũng quần cấp tốc gầm ướt một mảnh, tản mát ra một cỗ tao thối. Hắn đúng là trực tiếp dọa nước tiểu. "Người tới." Lạc Trần không cần phải nhiều lời nữa, nghiêm nghị quát. "Tại." Lần này, đáp lại hắn chính là trên trăm tên ngự doanh quân tướng sĩ trấn thiên tiếng giống. Trong bộ ngực của bọn hắn, đồng dạng có một đám lửa bị nhen lửa. "Đúng a, chúng ta liền chết còn không sợ, còn sợ hắn một cái thai to mặt lớn quan văn. Đem hắn cho lão tử ném xuống, nhường hắn cùng hắn những bảo bối kia làm bạn đi." "Vâng." Vương Cảnh Long nhắm mắt lại, nhưng trong lòng hắn nhưng lại dâng lên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khoái ý. Mấy tên như lang như hổ binh sĩ lập tức xông tới, một thanh dựng lên sủi lớp như bùn Tạ Ngọc. "Không, không muốn." "Lạc soái, Lạc tướng quân, ta sai, ta sai." Tạ Ngọc rốt cục sụp đổ, nước mắt chảy ngang, liều mạng dãy rủa cầu xin tha thứ. "Ta không biết bơi nước à? Cứu mạng, cứu mạng a." Nhưng mà đã muộn, các binh sĩ căn bản không để ý tới hắn kêu rên, hợp lực đem hắn mang lên cầu bên cạnh. "Một, hai, ba, đi ngươi." Phù phù, lại là một tiếng vang thật lớn, một cái so xe ngựa càng lớn bọt nước tại trong sông hộ thành nổ tung. Mập mạp Tạ Ngọc tại vận đục trong nước sông liều mạng bay nhảy, sặc mấy nước bọt, lúc chìm lúc phù, trong miệng phát ra ừ ngực thanh âm, không nhiều một hồi liền không có động tĩnh. Trên cầu hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị Lạc Trần cái này long trời lở đất cử động cho chấn nhiếp. Đây cũng không phải là gan to bằng trời, đây quả thực là vô pháp vô thiên. Lạc Trần lại nhìn đều chẳng muốn lại nhìn trong sông Tạ Ngọc liếc mắt, phản phất chỉ là ném một túi rác rưởi. Hắn xoay người, vô vô còn tại trong thất thần Vương Cảnh Long bà bay. "Vương tướng quân, cầu thông." Vương Cảnh Long một cái giật mình, lấy lại tinh thần, nhìn xem Lạc Trần tấm kia trẻ tuổi lại tràn ngập lanh khóc mặt, miệng ngập ngừng, cuối cùng hóa thành cười khổ một tiếng. "Lạc soái, ngươi cái này, tổ chức bách tính, lập tức qua cầu, sơ tán đến thành Nam đi." Lạc Trần trực tiếp đánh gãy hắn, truyền đạt mệnh lệnh mới, phái một đội nhân mã duy trì trật tự, phụ nữ trẻ em già yếu đi đầu. Nếu có thừa cơ làm loạn, dẫm đạp sinh sự người, ngay tại chỗ giết chết. Cuối cùng bốn chữ, hắn nói đến chém đinh chặt sắt, không mang mảy may cảm xúc. Vương Cảnh Long trong lòng run lên, lập tức không người lĩnh mệnh, mặt tướng tuân mệnh. Chương 47, kiêm nhiệm thành Dương Châu phòng sứ. Chương 47, kiêm nhiệm thành Dương Châu phòng sứ. Lạc Trần giải quyết cửa thành hỗn loạn, một khắc cũng không dám trì hoãn, quay đầu ngựa lại, hướng Lý phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường phố cảnh hoang tàn khắp nơi, bách tính rút lui về sau lưu lại bừa bộn cùng mùi máu tươi hỗn tạp cùng một chỗ, nhắc nhở lấy hắn thời gian đến cỡ nào gấp gáp. Tiếp xuống Lạc Trần đi một chuyến Lý phủ, khi hắn đuổi tới Lý phủ trước cửa lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Phủ đệ đại môn rộng mở, bên trong lại an tĩnh dị thường, không giống như là nâng nhà chạy nạn bối rối bộ dáng. Lạc Trần tung người xuống ngựa, bước nhanh đi vào. Xuyên qua tiền viện, hắn thình lình phát hiện, Lý Đức Dụ cùng Lý Thanh Lam lại cũng còn bình yên ngồi tại chính đường bên trong. "Các ngươi làm sao còn ở nơi này?" Lạc Trần trong thanh âm mang một tia vội vàng cùng không hiểu. Tại hắn nghĩ đến, Lý Đức Dụ loại này hạ người ham sống sợ chết, giờ phút này sớm nên chạy ra ngoài trăm dặm. Nghe tới hắn thanh âm, Lý Thanh Lam nguyên bản căng cứng trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng vui mừng, bước nhanh tiến lên đón, "Ngươi trở về, ngươi không sao chứ?" Mà trên chủ vị Lý Đức Dụ thì chậm rãi đứng người lên, một gương mặt mơ đỏ bừng lên, tràn đầy vẻ xấu hổ cùng hối hận. Hắn đối với Lạc Trần vái chào một cái thật sâu. Lạc Hiên Tế, là lão phu hồ đồ, là lão phu có tội a. Vị này trên triều đình quen sẽ ba phải xu mật viện phó sứ, giờ phút này thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Lão phu tuyệt đối không ngờ rằng quan gia sẽ chạy nhanh như vậy, càng không nghĩ đến cái kia danh xưng tinh nhuệ 30,000 ngự doanh quân lại sẽ dễ dàng sụp đổ, liền một trận đều không dám đánh. Hắn đấm ngực, hối hận đan sen, thân là xu mật viện phó sứ, nếu là ta có thể sớm nghe ngươi một lời, hướng quan gia lực gián, sớm làm phòng bị. Dương Châu làm sao đến mức này? Kim Nhân đại đội chưa đến, ta đại hạ lâm thời đô thành liền loạn thành một bầy, đây là quốc sĩ, là lão phu thất trách. Lạc Trần nhìn xem hắn bộ dáng này, tức giận trong lòng ngược lại là tiêu tán không ít. Người luôn luôn tại đâm đến đầu rơi máu chảy về sau, tài năng thanh tỉnh. Lý Thanh Lam đi đến Lạc Trần bên người, nói khẽ, phụ thân nói, hắn không thể đi. Hắn đi, cái này thành Dương Châu liền thật không có triều đình. Không sai. Lý Đức Dụ nói tiếp, thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, lão phu lưu ở chỗ này, chính là muốn tận cái này xu mật viện cuối cùng một phần chức trách. Hắn nhìn về phía Lạc Trần, ánh mắt phức tạp, nguyên bản triều đình kế hoạch là nhường ngự doanh quân năm rút, lui giữ trưởng giang nơi hiểm yếu. Nhưng hôm nay ngự doanh quân đã tán, giang nam nội địa lại không làm nổi chế độ tổ chức binh mã. Một khi Kim Nhân vượt sông, toàn bộ giang nam đều đem biến thành nuôi thả ngựa chi địa. Chúng ta đã lui không thể lui. Bây giờ, hy vọng duy nhất liền ở trên người ngươi. Lý Đức Dụ thanh âm chém đinh chặt sắt, ngươi nhất định phải thu phục Dương Châu, sau đó triệu tập xung quanh các phủ binh lực, ở chỗ này đem Kim Nhân ngăn lại. Từ đó vì giang nam tranh thủ thời gian. Lạc Trần còn chưa kịp tiêu hóa lời nói này, liền gặp Lý Đức Dụ quay người theo trên bàn cầm lấy một phần vừa mới viết liền, vết mực chưa khô công văn, phía trên còn che kín đỏ tươi xu mật viện quan ấn. Dựa theo ta đại hạ quân chế, tướng lĩnh tại bên ngoài có quyền chỉ huy, lại không điều binh quyền. Điều binh, khiển tướng, phân phối binh lực chi quyền đều tại xu mật viện. Lý Đức Dụ đem cái kia phần công văn trịnh trọng đưa tới Lạc Trần trước mặt. Cho nên, ngươi cùng thành Đông chi kia ngự doanh quân chỉ có thể tính hợp tác, bọn hắn tùy thời có thể không nghe hiệu lệnh. Nhưng bây giờ, có này văn thư, lão phu lấy xu mật viện phó sứ chi danh, trao tặng ngươi thành Dương Châu phòng toàn quyền. Thành nội ngoài thành, tất cả đại hạ binh mã đều từ ngươi một người tiết chế điều khiển. Lạc Trần tiếp nhận cái kia phần phân lượng không nhẹ công văn, trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng. Hắn quả thực không nghĩ tới, chính mình cái tiện nghi này cha vợ, tại thời khắc mấu chốt, lại còn có bực này quyết đoán cùng tác dụng. Hắn không có lập tức đi chạy thoát thân, mà là bước lên phong hiểm chờ ở chỗ này, cho chính mình hỗ trợ. Nếu là mình không thể ở trên cầu ngăn lại Kim Nhân, vậy hắn làm xu mật viện phó sứ khẳng định khó thoát Kim Nhân đồ đao. Bây giờ Lạc Trần có phần này chính thức văn thư, cái kia 3,000 tên đóng giữ tại cửa đồng ngự doanh quân, liền không còn là đối tượng hợp tác, mà là hắn thuộc hạ trực thuộc. Hắn thậm chí có thể bằng vào phần văn kiện này, lấy triều đình danh nghĩa, ở trong thành công khai chiêu mộ binh lính, mở rộng quân lực. Trong nháy mắt, thu phục toàn thành hy vọng, theo một tia ngọn lửa, biến thành liệu nguyên chi hỏa. Lạc Trần. Lý Thanh Lam vừa định mở miệng, hỏi thăm hắn phải chăng thụ thương, phải chăng cần một lát thở dốc. Nhưng nàng lời nói chưa mở miệng, Lạc Trần đã quay người, tay cầm cái kia phần che kín quan ấn văn thư, như là như một trận gió xông ra ngoài, chỉ để lại một câu nói năng có khí phách. Chờ ta trở lại. Thân ảnh của hắn cấp tốc biến mất tại bên ngoài cửa phủ, thẳng đến cửa thành Đông mà đi. Cửa thành Đông. Bách tính dòng lũ đã cơ bản rút lui hoàn tất, chỉ còn lại hơn 3000 tên ngự doanh quân binh sĩ tán loạn tụ tập tại cửa thành phụ cận. Bọn hắn từng cái ủ rũ, trên mặt tràn ngập sống sót sau tai nạn may mắn cùng đối với tương lai mê mang. Nhưng vào lúc này, Lạc Trần mang Vương Cảnh Long bọn người, dùng ngựa mà đến. Hắn không có chút nào lời vô ích, trực tiếp trên ngựa triển khai cái kia phần xu mật viện công văn, dùng hết lực khí toàn thân, tuyên đọc phía trên bổ nhiệm. Tư lấy xu mật viện chi danh, đặc mệnh Lạc Trần kiêm nhiệm thành Dương Châu phòng sứ, tổng lĩnh trong ngoài thành hết thảy quân vụ, phàm ta đại hạ tướng sĩ, đều cần nghe hắn hiệu lệnh, kẻ trái lệnh, trảm. Âm thanh vang dội ở cửa thành quân, mỗi một chữ đều đập vào những cái kia ngự doanh quân tướng sĩ trong lòng. Nguyên bản ồn ào tràng diện nháy mắt an tĩnh lại. Biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết. Mấy cái ngự doanh quân chỉ huy sứ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn vậy mà, thật muốn về cái này không đủ 20 tuổi bao đầu tiểu tử chỉ huy, để bọn hắn đi cùng Kim Nhân cùng chết. Chỉ là 500 Kim Nhân chạm canh gác lưới, liền kém chút đánh xuyên qua Dương Châu. Đợi đến phía sau Kim Nhân chủ lực đến, bọn hắn còn có thể sống. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, một tên dáng người cao gầy chỉ huy sứ, tên là Trương Đạt, kiên trì đứng dậy. Hắn đối với Lạc Trần chắp tay, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lạc Soái, Lạc Soái dũng mãnh phi thường, chúng ta bội phục cực kỳ. Chỉ là cái này. Hắn lắp bắp, cuối cùng vẫn là quyết tâm liều mạng, nói ra. Lạc Soái, không phải là chúng ta e sợ chiến, quả thật cửa thành phía tây đã tại kim cầu chi thủ. Hoàn Nhan Thát lại chủ lực đại quân lúc nào cũng có thể tiến thẳng một mạch, đến lúc đó Dương Châu chính là tử địa một tòa. Chúng ta cái này 3,000 tàn binh, như thế nào thủ được a? Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức gây nên một mảnh tiếng phụ họa. Đúng vậy a, Lạc Soái, Kim Nhân quá hung, chúng ta ngăn không được. Lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi lão ta. Chúng ta còn là tranh thủ thời gian rút đi. Mời Lạc Soái dẫn đầu chúng ta rút hướng giang nam, vì đại hạ giữ lại một điểm hỏa chủ đi. Tiếng cầu khẩn, khuyên lui lâm thanh, liên tiếp. Chương 48, ta muốn đoạt lại cửa thành phía tây. Chương 48, ta muốn đoạt lại cửa thành phía tây. Ngự doanh quân các chỉ huy sứ vừa mới theo kim quân dưới bóng tối trốn được một mạng, hiện tại lại muốn bị đẩy trở về chịu chết, ai cũng không nguyện ý. Vương Cảnh Long thấy thế giận dữ, tiến lên một bước quát, im ngay. Các ngươi bọn này hèn nhát. Lạc Soái vừa mới mang vài trăm người liền đánh lui Kim quân kỵ binh, các ngươi 3000 người, liền một trận chiến dũng khí đều không có sao. Nhưng mà, hắn gầm thét cũng không có đưa đến tác dụng. Những binh lính này sĩ khí cùng huyết tính, sớm đã tại hoàng đế chạy trốn, chủ tướng chạy tán loạn một khắc này, bị làm hao mòn hầu như không còn. Trương Đạt càng là mặt mũi tràn đầy bi thương đối với Lạc Trần túi đầu đến cùng, "Lạc Soái, câu ngài, chúng ta không phải ngài Lạc gia quân, chúng ta trên có già dưới có trẻ, chúng ta chỉ muốn mạng sống a. Mời ngài mang bọn ta đi thôi. Mời Lạc Soái mang bọn ta đi." 3.000 tên lính lại có hơn phân nửa quỳ theo xuống dưới, than thở khóc lóc cầu khẩn. Bọn hắn đem Lạc Trần coi là duy nhất cây cỏ cứu mạng, lại không phải hy vọng hắn dẫn đầu chính mình chiến đấu, mà là hy vọng hắn dẫn đầu chính mình chạy trốn. Lạc Trần ngồi trên lưng ngựa, lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn này. Trong tay hắn su mật viện công văn, giao cho hắn trí cao vô thượng quyền chỉ huy. Nhưng trước mặt hắn, lại là một đám đã triệt để đánh mất linh hồn, chỉ còn lại bản năng cầu sinh cái xác không hồn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, huyên áo đám người dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người dùng chờ đợi ánh mắt nhìn qua hắn, chờ đợi hắn truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Lạc Trần ánh mắt đảo qua từng cái tràn ngập hoảng hốt cùng cầu khẩn mặt, cuối cùng ngừng tại cầm đầu Trương Đạt trên thân. "Đi." Một chữ, nhường đám người tiếng cầu khẩn im bặt mà dừng. "Các ngươi muốn đi nơi nào?" Lạc Trần ngữ khí bình thản giống là đang hỏi đường, nhưng mỗi một chữ cũng giống như một thanh truy nhỏ, đập vào Trương Đạt cùng chung quanh mấy cái chỉ huy sứ trong lòng. "Đi về phía nam đi, vượt qua Trường Giang." Lạc Trần đi ngựa, ở trước mặt bọn họ chậm rãi dạo bước. "Các ngươi cảm thấy, Kim Nhân là kẻ ngu sao? Dương Châu như phá, bọn hắn sẽ ngừng tại Trường Giang bờ bắc ngắm phong cảnh. Một khi bọn hắn vượt sông, các ngươi cảm thấy bằng các ngươi hai cái chân này chạy qua người ta gót sát sao? Đến lúc đó, các ngươi là dự định tại Giang Nam trong núi rừng vào rừng làm cướp, bị xem như tặc phỉ tiêu diệt, mà lại các ngươi có thuyền lớn sao? Coi như các ngươi đi đoạt thuyền đánh cá, 3000 người lại có bao nhiêu người có thể đi qua? Mấy người sẽ bị Kim Nhân đạp thành thịt nát." Hắn thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần. "Còn là nói, các ngươi muốn học những cái kia không có cốt khí nhuyễn đản, vì xuống tìm tới hàng Kim Nhân, trông cậy vào bọn hắn phát thiệt tâm, tha các ngươi một cái mạng chó." Một câu cuối cùng, như là tiếng sấm. "Các ngươi có thể đi hỏi một chút những cái kia bị Kim Nhân tù binh huynh đệ, hỏi một chút bọn hắn qua chính là ngày gì, là không bằng heo chó." Trương Đạt mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, quỳ trên mặt đất thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Phía sau hắn mấy cái chỉ huy sứ cũng đều cúi đầu, trên mặt lúc trắng lúc xanh, xấu hổ tới cực điểm. "Đúng vậy a, chạy. Hướng chỗ nào chạy? Bọn hắn chỉ nghĩ thoát đi trước mắt thành Dương Châu, thoát đi Hoàn Nhan Thát lại quân tiên phòng, nhưng căn bản không nghĩ tới chạy đi về sau nên làm cái gì." Lạc Trần lời nói, giống một thanh đao sắc bén, xé ra bọn hắn lừa mình dối người ảo tưởng, đem đấm máu hiện thực bày ở trước mặt bọn hắn. "Làm lính, một khi không có phiên hiệu, không có thuộc về, liền thành giặc cỏ. Đầu hàng." Tĩnh Khang sỉ nhục mới trôi qua bao lâu? Những cái kia bị bắt đi hoàng tộc, dòng họ, đại thần, cái nào có kết cục tốt? Bọn hắn những này binh lính bình thường, đầu hàng coi như không chết, cũng chỉ sẽ trở thành cấp thấp nhất nô lệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa đông trên cổng thành lâm vào một mảnh lệnh người ngạt thở trầm mặc. Bản năng cầu sinh còn đang kêu gào, nhưng lý trí nói cho bọn hắn, phía trước đã là tuyệt lộ. Nhìn xem đám người này trên mặt từ cầu khẩn chuyển thành tuyệt vọng, Lạc Trần biết, hỏa hầu đến. Hắn ngữ khí dừng một chút, không còn như vậy đốt đốt bức bức. "Nhưng mà, ta cũng không có ý định nhường các ngươi hiện tại liền đi cửa thành phía tây chịu chết." Câu nói này, giống như là tại hắc ám trên vách đá dựng đứng, vì mọi người thắp sáng một ngọn đèn dầu. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, tuyệt vọng trong con mắt một lần nữa dấy lên một tia yếu ớt hy vọng. Trương Đạt càng là lộn nhào quỳ gối hai bước, ngửa đầu, run giọng hỏi, "Lạc Soái, ý của ngài là?" Lạc Trần lim chặt ngựa, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. "Đêm nay, thừa dịp bóng đêm." Hắn thanh âm trầm ổn mà hữu lực. "Các ngươi, theo ta cùng nhau đi đoạt lại cửa thành phía tây." A! Trong đám người phát ra một trận không đè nén được kinh hô. Vừa mới theo địa ngục cổng bò lại đến, hiện tại lại muốn chủ động xông vào. "Lạc Soái, cái này..." Trương Đạt sắc mặt lại một lần trở nên khó coi. "Nghe ta nói hết." Lạc Trần đưa tay, ngăn lại hắn. Lần này Kim Nhân cũng không phải là toàn diện tiến công, mà là tập kích bất ngờ. Bọn hắn dựa vào kỵ binh nhanh chóng đột tiến theo Sơn Đông liên chiến ra ngoài, đường xá tiếp tế toàn bộ nhiều đoạn, chỉ cần Dương Châu không phá, không chiếm được bộ cấp kim quân tất nhiên không cách nào trường kỳ kiên trì. Chỉ cần chúng ta đoạt lại cửa thành, cũng hiệu lệnh Hoài Đông các binh mã đến đây tiếp viện, tất nhiên có thể đánh lui Kim Nhân tiến công. Một trận nếu là thành, công lao coi như các ngươi, mà lại ta sẽ không để cho các ngươi đi xung phòng, tìm cái chết vô nghĩa. Lạc Trần chỉ chính mình, vừa chỉ sau lưng Vương Cảnh Long cùng cái kia trăm tên sát khí chưa tiêu ngự doanh quân. "Ta người sẽ xông lên phía trước nhất. Các ngươi muốn làm, rất đơn giản. Theo ở phía sau, xử lý những cái kia cá lọt lưới, phất cờ hò reo, tráng tăng thanh thế là được." Lời nói này, nhưng tất cả chỉ huy sứ đều sửng sốt. Còn có loại chuyện tốt này? Để người khác xông pha chiến đấu, chính mình ở phía sau nhặt công lao. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Cái này nghe, không giống như là đi đánh trận, cũng là đi vũ trang du hành. Nhìn xem bọn hắn do dự thần sắc, Lạc Trần ném ra ngoài cái cuối cùng, cũng là nhất không cách nào cự tuyệt điều kiện. "Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không đi. Thậm chí, tại công thành cửa thời điểm, các ngươi nếu là nhìn thấy tình thế không đúng, tùy thời có thể tự động rời đi." Lạc Trần thanh âm mang một loại ma lực kỳ dị, nhưng từng chữ đều rõ ràng là cấn tại bọn hắn đáy lòng. "Ta Lạc Trần, tuyệt không trách tội, càng không truy cứu." Tiếng nói vừa ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Đạt cùng mấy cái chỉ huy sứ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn ngập kịch liệt dây dùa cùng tính toán. Điều kiện này quá hậu đãi đến để bọn hắn không cách nào cự tuyệt. đi, có cơ hội đọ sức một cái thiên đại công lao, rửa sạch sỉ nhục, nhặt lại quân nhân tôn nghiêm. Mấu chốt nhất chính là phong hiểm cực thấp. Lạc Soái người đè vào phía trước, bọn hắn theo ở phía sau vậy nước là được. Vạn nhất tình huống không ổn, còn có thể tùy thời trốn đi, Lạc Soái chính miệng hứa hẹn tuyệt không truy cứu. Cái này, đây quả thực là kiếm bộn không lô mua bán. Bọn hắn nhớ tới trước đây không lâu, tại Quảng Lăng cầu bên trên, Lạc Trần chính là mang cái kia mấy trăm hào hùng hãn không sợ chết Lạc gia quân, ngạnh sinh sinh phá tan kim nhân kỵ binh trận. Có như thế một chi không sợ chết quân đội làm tiên phong, đoạt lại một tòa chỉ có chút ít kim binh chấn giữ cửa thành, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Trước đặt trái tim, bắt đầu không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Đánh cược một lần, thắng, thăng quan tiến tước, làm dạng dỡ tổ tông. Thua, phủi mông một cái rời đi, cùng hiện tại trực tiếp chạy trốn, không có gì khác nhau. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hoảng hốt cùng do dự, dần dần bị vẻ điên cuồng cược tính thay thế. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, đối với Lạc Trần trùng điệp giật đầu. Lạc Soái đại nghĩa, mặt tướng Trương Đạt, nguyện theo Lạc Soái, đoạt lại cửa tây, muôn lần chết không chối tử. Hắn cái này một tỏ thái độ, lập tức gây nên phản ứng dây chuyền. Mặt tướng nguyện theo Lạc Soái tử chiến, nguyện vì Lạc Soái quên mình phục vụ. Còn lại các chỉ huy sứ cũng nhao nhao kịp phản ứng, tranh nhau chen lấn cho thấy có lòng. Phía sau bọn hắn 3.000 binh sĩ, mặc dù vẫn như cũ lòng mang e ngại, nhưng tại các tướng quân dưới sự dẫn đầu, cũng thưa thớt theo sát hô lên. Quỳ trên mặt đất đám binh sĩ, lẫn nhau đỡ lấy, chậm rãi đứng người lên. Ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ mê mang, nhưng đã không còn là thuần túy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Chỉ bọn hắn hiện tại có một cái mục tiêu rõ rệt, cùng một cái nhìn qua phong hiểm không lớn lựa chọn. Lạc Trần nhìn xem bọn này một lần nữa đứng lên binh sĩ, trên mặt vẫn như cũ không có biểu lộ gì. Hắn muốn, vốn cũng không phải là bọn hắn muôn lần chết không chối từ trung thành. Hắn muốn, chỉ là bọn hắn đêm nay có thể đứng ở phía sau mình, xung làm một cái nhân số bên trên uy hiếp, một thanh có thể tại thời khắc mấu chốt chọc ra đao. Cái này liền đủ. Hắn quay đầu ngựa lại, không nhìn bọn hắn nữa liếc mắt, chỉ đối với bên cạnh Vương Cảnh Long ra lệnh. Vương tướng quân, có mặt tướng. Vương Cảnh Long ầm vang đồng ý, hắn nhìn xem Lạc Trần bóng lưng, tràn ngập kính nể. Giang ba câu, liền đem 3.000 hội binh một lần nữa vận thành một cỗ dây thừng, phần này thủ đoạn, quả thực thần hồ kỳ kỹ. Truyền lệnh xuống, nhường các minh đệ ăn no nê, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lạc Trần thanh âm tại trong gió đêm truyền ra rất xa, mang một cỗ hơi lạnh thấu xương. Tối nay giờ tí, toàn quân tập kết. Theo ta, giết trở lại Tây Thành. Chương 49, 6 người tập kim doanh. Chương 49, 6 người tập kim doanh. Cùng lúc đó, thành Dương Châu ngoài trăm dặm, thông hướng tiên trường một chỗ hoang vu trên sườn núi. Không được, không được, ta không chạy nổi. Cá mặn gai nhọn đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, cảm giác phổi của mình đều nhanh muốn nổ tung. Hắn đem mũ trò chơi cảm giác đau phản hồi điều đến thấp nhất, nhưng loại kia nguồn gốc từ thể năng hao hết cực hạn cảm giác mệt mỏi, lại là hệ thống không cách nào che đậy. Mấy người còn lại cũng là ngã trái ngã phải, hình tượng hoàn toàn không có. Lão Khối, Báo Biển, còn có dẫn chương trình Vương Lỗi một nhóm 6 người, từ khi ở trên diễn đàn nhìn thấy Dương Châu khai hỏa bảo vệ chiến, liền như bị điên, ngựa không dừng vó hướng trở về. Nhưng bọn hắn trước đó vì thăm dò bản đồ, chạy thực tế quá xa. Ta nhìn trên diễn đàn nói, Quảng Lăng cầu đại thắng, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đều hoàn mỹ hoàn thành. Cá mặn gai nhọn nằm trên mặt đất hữu khí vô lực lẩm bẩm, hiện tại Lạc Soái ngay tại chỉnh đốn binh mã, đoán chừng lập tức liền muốn mở ra giai đoạn thứ hai, phản công Tây Thành. Chúng ta cái này, chờ chạy về đi, giao cúp vàng đều lệnh đấu. Dẫn chương trình Vương Lỗi càng là gấp đến độ vào đầu bứt tai. Hắn phòng trực tiếp tiêu đề còn mang theo quân viễn trinh bắc phạt thực lục kết quả mấy ngày nay xuống tới, khán giả nhìn tất cả đều là hắn đệ nhất thị giác chạy trốn máy mô phỏng. Phong cảnh đều nhìn chán, mưa đạn thưa thớt, nhân khí rơi hơn phân nửa. Các minh đệ, lại như thế chạy xuống đi, đừng nói ăn canh, liền rửa chén cũng không đội kịp. Vương Lỗi vẻ mặt cầu xin, ta tháng này cờ đợi ý làm sao xử lý a? Muốn không? Một mực trầm mặc lão Khối đột nhiên mở miệng, đưa ra một cái lớn mật ý nghĩ, chúng ta trực tiếp chết trở về đi. Truyền tống đến Dương Châu điểm phục sinh, không phải càng nhanh. Ý nghĩ này vừa ra tới, tất cả mọi người tinh thần một chút. Nhưng rất nhanh, một cái gọi rượu sái người chơi liền đưa ra lo nghĩ, vậy chúng ta cái này một thân trang bị không đều không có rồi. Ta thanh này tân thủ kiếm sắt đều mài ra tình cảm. Trên diễn đàn nói, phục sinh phía sau lưng bao là thanh không, đồ vật toàn rơi tại nguyên chỗ. Này, điểm kia rách dưới muốn nó làm gì? Cá mặn gai nhọn không hề lo lắng bung tay lên, ngươi không nhìn diễn đàn sự tình sao? Dương Châu bên kia, thủ thành thành công huynh đệ nhân thủ một bộ chế thức binh giáp, cấp 5 đầu, cấp 5 giáp, tùy tiện xuyên. Chúng ta điểm này đồng nát sát vụn, tặng người đều không ai muốn. Đám người nghe xong, lập tức động lòng. Nhưng mà, trong đoàn đội hiểu ca báo biển lại tạt một chậu nước lạnh. Các ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Hắn lau vệt mồ hôi, nghiêm túc phân tích nói, đệ nhất, phục sinh cần điểm công hiến. Hệ thống thông báo viết rất rõ ràng, Dương Châu bảo vệ chiến trong lúc đó, tại nhiệm vụ trong khu vực tử vong, mới có thể miễn phí tại chỉ định điểm phục sinh phục sinh. Chúng ta bây giờ căn bản không tại nhiệm vụ khu, chết rồi chính là giã ngoại tử vong. Thứ hai, giã ngoại tử vong trừng phạt là cái gì? Chỉ ít 24 giờ không thể lên tuyến. Chúng ta cách chủ thành xa như vậy, có trời mới biết hệ thống sẽ phán định chúng ta làm lệnh bao lâu, làm không tốt là 48 giờ. Hai ngày. Chờ chúng ta có thể lên tuyến, nói không chừng Dương Châu phó bản đều đánh xong. Báo biển lời nói nhường đám người vừa mới giấy lên nhiệt tình nháy mắt dập tắt. Đối với bọn hắn những này nghề nghiệp tự do hoặc là dứt khoát ngồi xổm trong nhà chơi đùa người mà nói, trò chơi này tại mấy ngày nay đã thành ký thác tinh thần. Để bọn hắn hai ngày không thể lên tuyến, trơ mắt nhìn xem người khác trong trò chơi kiến công lập nghiệp, cái kia so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Tuyệt vọng bầu không khí lần nữa bao phủ chi này 6 người tiểu đội. Mọi người ở đây vô kế khả thi lúc, báo biển bỗng nhiên đưa tay chỉ vào phương xa trên đường chân trời một tòa thành trì hình dáng. Đó chính là đã bị kim nhân chiếm lĩnh Thiên Trường Thành. Ánh chiều tà le lói, ngoài thành nguyên bản thuộc về hạ quân trong đại doanh, giờ phút này chính giấy lên vô số đống lửa, lít nha lít nhít lều trại liên miên bất tuyệt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy thành đàn chiến mã ngay tại bờ sông uống nước. Kia là một chi quy mô khổng lồ kim nhân kỵ binh bộ đội, ngay tại nơi đây chỉnh đốn. Ai nói chúng ta không có điểm cống hiến? Báo biển khỏe miệng vét ra một cái điên cuồng độ cong. Chúng ta vì cái gì không? Đến đó soát mấy cái. Bóng đêm dần sâu. 6 cái lén lén lút lút thân ảnh, mượn bụi cỏ cùng gò đồi yểm hộ, phủ phục tiến lên, một chút xíu tới gần Thiên Trường ngoại thành Kim Quân đại doanh. Báo biển đề nghị, được đến toàn phiếu thông qua. Kế hoạch rất đơn giản, xông vào Kim Quân đại doanh, giết mấy cái kim binh kiếm đủ phục sinh điểm cống hiến, sau đó quang vinh chết trận, chuyển tống về Dương Châu. Đến nỗi làm sao dùng 6 người bộ binh đơn vị, đi xung kích mấy ngàn kim nhân kỵ binh đại doanh. Người chơi tự có diệu kế. Hiện tại là chập tối, bọn hắn vừa đánh xuống Thiên Trường, lại buôn tập một ngày, chính là người kiệt sức, ngựa hết hơi, phòng bị lỏng lẻo nhất chế thời điểm. Báo biển hạ giọng, tiến hành trước khi chiến đấu động viên, rất giống cái chuyên nghiệp chỉ huy chiến thuật. Mà lại đám này kim nhân ngang tàng quen, căn bản nghĩ không ra sẽ không người nào dám tới sờ bọn hắn lao hổ cái mông. Hắn theo trong ba lô móc ra mấy cái dùng vải rách cùng dầu chân đâm thành giản dị bó đuốc, phân cho đám người. Mục tiêu của chúng ta không phải giết người, là phóng hỏa. Bọn hắn lều trại cùng lương thảo trồng, chính là mục tiêu tốt nhất. Chỉ cần thế lửa cùng một chỗ, trong hỗn loạn, thiêu chết mấy cái thằng xui xẻo, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Mấy người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hưng phấn cùng quyết tuyệt. Dù sao chính là một cái mạng, làm đi. Bọn hắn lần này không có ý định còn sống trở về. Hành động. Theo báo biển ra lệnh một tiếng, 6 người như là mũi tên, từ trong bóng tối bỗng nhiên thoát ra. Bọn hắn nhóm lửa bó đuốc, chu lên, lấy một loại thẳng tiến không lùi tư thái, phóng tới đèn đuốc sáng trưng Kim Quân nơi đóng quân. Vì liên minh. Đệ sĩ ạ. Các huynh đệ, không sống a. Kim nhân lính gác bị biến cố bất tình lình làm cho sững sờ, còn chưa kịp phát ra cảnh báo, mấy cái thiêu đốt bó đuốc liền đã bị hung hăng nện vào gần nhất mấy cái lều trại cùng cỏ khô trồng. Khô giáo đêm thu, mượn gió thổi, hỏa diễm vênh một chút liền nhảy lên lên, cấp tốc lan tràn ra. Địch tập, địch tập. Thê lương tiếng kèn rốt cục vang lên, toàn bộ Kim Quân đại doanh nháy mắt vỡ tổ. Vô số kim binh theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hùng hùng hổ hổ kéo quần lên cùng loan đao xông ra lều trại. Mà lao khối bọn hắn 6 người, phóng hỏa đốt doanh mục tiêu hết sức rõ ràng. Bọn hắn căn bản không ham chiến, cũng mặc kệ bổ về phía đao kiếm của mình, duy nhất mục đích đúng là cầm trong tay bó đuốc ném tới càng nhiều dễ cháy địa phương. Lao khối cái thứ nhất bị một cây trường mâu đâm xuyên lồng ngực, hắn nhìn xem trước mắt nhảy ra điểm cống hiến 50 nhắc nhở, hài lòng ngã xuống. Cá mặt gai nhọn đem cái cuối cùng bó đuốc ném vào một cái to lớn lương thảo liều bài, lập tức bị một thất bị hoảng sợ chiến mã toàn bộ đạp qua. Báo biển cùng rượu sái cũng lần lượt bị loạn đao chém chết. Trong hỗn loạn, bọn hắn đều thành công thu được điểm cống hiến, hài lòng chờ đợi tại Dương Châu phục sinh. Duy chỉ có dẫn chương trình vương lỗi, xảy ra ngoài ý muốn. Hắn vì trực tiếp hiệu quả, cố ý xông lên phía trước nhất, nghĩ đập một cái chính mình anh dũng hy sinh, xông vào trận địa địch nổi bật đặc biệt. Hắn thậm chí nghĩ kỹ di ngôn, các minh đệ, ta vì đại hạ chạy qua máu. Tiếp sau. A không, một giây sau, Dương Châu thấy. Nhưng lại tại hắn vọt tới một cái thoạt nhìn như là quan chỉ huy lều vải lớn trước, chuẩn bị ném ra bó đúc lúc, bên cạnh đột nhiên xông ra mấy cái thân vệ. Hắn né tránh không kịp, bị một người trong đó dùng sống đao hung hăng nện ở sau gáy bên trên, mắt tối sầm lại, liền mất đi trí giác. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện tay chân mình đều bị thô to dây gai trói kết rắn chắc rắn chắc. Mấy cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, người mặc giáp da kim nhân tướng lĩnh, chính vây quanh hắn, dùng một loại nhìn động vật quý hiếm ánh mắt, tò mò trên dưới quan sát. Một người cầm đầu kim nhân tướng lĩnh, tựa hồ là cái tướng lĩnh, bên cạnh hắn còn có một cái người Hán quan văn dùng tiếng hắn hỏi, ngươi là ai? Ai sai sử các ngươi đột kích doanh các ngươi còn có bao nhiêu người? Vương lỗi ngộng. Kịch bản không phải như thế với ta. Ta không phải hẳn là bị một đao chém chết, sau đó xoáy khí tại Dương Châu điểm phục sinh trùng sinh sao? Làm sao? Làm sao bị bắt sống rồi? Hắn vô ý thức liếc mắt nhìn chính mình hệ thống giao diện, không có tử vong nhắc nhở, phòng trực tiếp cũng vẫn sáng. Thế nhưng là nguyên bản đã đều ngủ mưa đạn, lại đột nhiên điên. Con mẹ nó. Dẫn chương trình bị bắt làm tù binh rồi. Trò chơi này còn có tù binh hệ thống. Ta coi là đều là trực tiếp chém chết đâu. 666, dẫn chương trình đây là phát động cái gì ẩn tàng kịch bản sao? Nhanh. Nói với bọn họ ngươi là người thiên mệnh, đến cứu vớt thế giới. Dẫn chương trình lên tinh thần một chút, đừng né mặt. Chương 50, lạc gia quân đều là xương cứng. Chương 50, lạc gia quân đều là xương cứng. Vương Lỗi bị hai cái cường tráng kim binh kéo vào một tòa lều lớn. Hai tay của hắn bị trói tay sau lưng ở sau lưng, cả người bị đặt tại một tấm thô ráp chiếc ghế bên trên. Mấy cái kim binh vây quanh, không khách khí chút nào bắt đầu xoát người. Rất nhanh, bọn hắn theo Vương Lỗi bên hông lấy ra một khối màu đen tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ không lớn, lớn chừng bàn tay, phía trên khắc lấy một cái bắt mắt là chữ, mặt sau thì là số hiệu cùng danh tự. Nữ nhân này là Lạc Gia Quân. Lạc Gia Quân còn có nữ nhân. Cái kia phụ trách phiên dịch người Hán quan văn cầm lấy tấm bảng gỗ, cẩn thận tường tận xem xét một lát, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn quay người dùng sức xẹo nữ chân ngữ, hướng sau lưng vị kia dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng kim nhân tướng lĩnh báo cáo. Vị này tướng lĩnh chính là đã qua đời Kim Thái Tổ nhị nhi tử, Kim Quốc nhị hoàng tử Hoàn Nhan Tông Vọng. Cũng là lần này xuôi Nam Đông lộ quân nguyên soái. Hoàn Nhan Tông Vọng tiếp nhận tấm bảng gỗ, thu giáp ngón tay vướt ve phía trên vết khắc, chân mày hơi nhíu lại. Lạc Gia Quân, cái tên này hắn nghe nói qua. căn cứ bọn hắn xếp vào tại Dương Châu thám tử báo cáo, Lạc Gia Quân mặc dù là Hà Bắc Chiêu thảo sứ dưới trướng quân đội, nhưng là Hà Bắc Chiêu thảo sứ chính là nói xuống chức quan. Dưới cờ Lạc Gia Quân càng là từ lưu dân cùng tội phạm tạo thành đám mỗ hợp. Thành quân nhưng mà hơn 10 ngày, không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ xem ra, chi này Lạc Gia Quân, tựa hồ so trong tưởng tượng muốn khó giải quyết nhiều lắm. Có thể để cho binh sĩ tình nguyện xông vào trại địch chịu chết, cũng muốn phóng hỏa tập kích. Đối mặt nghiêm hình tra tấn, chết không mở miệng. Quân đội như vậy, tuyệt không phải đám mỗ hợp. Hỏi một chút nàng, Lạc Gia Quân có bao nhiêu người? Hoàn Nhan Tông vọng dùng nữ chân ngữ phân phó nói, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy áp. Người Hán quan văn túi đầu không lưng, xung làm quan kiến dịch, quay người dùng tiếng Hán hỏi Vương Lỗi, các ngươi Lạc Gia Quân có bao nhiêu nhân mã? Đóng quân ở nơi nào? Vương Lỗi giờ phút này đã theo ban sơ trong mộng bức lấy lại tinh thần. Hắn liếc mắt nhìn chính mình hệ thống giao diện, xác nhận chính mình còn chưa có chết, phòng trực tiếp cũng còn online, mưa đạn đã bắt đầu điên cuồng soát bình phong. Dẫn chương trình đây là phát động ẩn tàng kịch bản rồi. Con mẹ nó, bị bắt làm tù binh còn có thể tiếp tục chơi. Ẩn tàng kịch bản lượng như thế lớn, mau nhìn dẫn chương trình là làm sao diễn anh hùng. Đề nghị dẫn chương trình trực tiếp đầu hàng, làm cái gián điệp cũng rất thú vị. Vương Lỗi nhếch miệng cười một tiếng. Bất thình lình bị bắt kịch bản, nhương nham chán đi đường một ngày Vương Lỗi cũng tìm tới việc vui. Hắn nghĩ tới lính đặc chủng gì nắng sớm ngồi ghế điện tình tiết, đã còn chưa có chết, kia liền giờ đúng sống. Hắn ngẩng đầu, hướng về phía người Hán kia quan văn gắt một cái, cút mẹ mày đi. Người Hán quan văn sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới cái này tù binh như thế mạnh miệng. Hắn quay người hướng Hoàn Nhan Tông vọng báo cáo, Hoàn Nhan Tông vọng sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hắn vung tay lên, hai cái kim binh lập tức tiến lên, đem Vương Lỗi đặt tại một tấm đặc chế trên ghế dài, dùng vải đay thô dây thừng đem hai chân của hắn gắt gao trói chặt. Sau đó, một cái kim binh chuyển đến mấy khối nặng nề tấm ván gỗ, từng khối đệm ở Vương Lỗi dưới bàn chân. Tại kim nhân xem ra, cái đồ chơi này liền tráng hắn đều không kiên trì nổi, càng đừng đề cập một nữ nhân. Ghế hùm. Vương Lỗi nháy mắt nhận ra cái đồ chơi này. Hắn tại trong phim truyền hình điện ảnh thấy qua vô số lần, nhưng chân chính trải nghiệm còn là lần đầu. Theo tấm ván gỗ từng khối lót, đầu gối của hắn bị ép hướng lên uốn lượn, dây chẳng cùng khớp nối truyền đến như tê liệt đau đớn. Mặc dù hắn đem cảm giác đau điều đến thấp nhất, nhưng loại kia nguồn gốc từ sâu trong thân thể xé rách cảm giác, vẫn như cũng nhường hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Hỏi ngươi một lần nữa, Lạc Gia Quân có bao nhiêu người? Người Hán quan văn thanh âm vang lên lần nữa. Vương Lỗi cắn răng, bắp thịt trên mặt bởi vì đau đớn mà vặn mèo, nhưng hắn còn là gạt ra một cái nụ cười khinh thường, ta không có khả năng nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Hoàn Nhan Tông vọng hừ lạnh một tiếng. Hắn đối với loại này xương cứng, thấy nhiều, nhưng mà không quan hệ, hắn có rất nhiều biện pháp. Hắn lần nữa phất tay, một cái kim binh đi lên trước, cầm trong tay một cây tiểu đao sắc bén. Hắn nắm lên Vương Lỗi tay phải, không chút do dự đem mũi đao cắm vào móng tay của hắn khe hở. A, Vương Lỗi hét thảm một tiếng. Lần này, cảm giác đau đớn đột phá hệ thống che đậy, trực tiếp kích thích đến thần kinh của hắn. Tay đứt ruột sót, câu nói này quả nhiên không giả. Cho dù là thấp nhất cảm giác đau đớn biết đều để người hít vào khí lạnh. Vương Lỗi dứt khoát trực tiếp đóng lại tất cả cảm giác đau phản hồi. Người Hán quan văn hỏi lần nữa, nói, các ngươi có bao nhiêu người? Vương Lỗi thở hổn hển, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Nhưng hắn còn là cắn răng, gạt ra một câu, đại gia ngươi. Lao tử không nói. Hoàn Nhan Tông vọng chân mày níu chặt hơn. Cái này hạ người, so hắn trong tưởng tượng còn cứng hơn khí. Hắn đứng người lên, đi đến Vương Lỗi trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn, xem ra ngươi là muốn làm anh hùng. Thế nhưng là cho Triệu ra cái kia vua bù nhìn bán mạng đáng ra không? Vương Lỗi ngẩng đầu, trên mặt vậy mà lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ta không phải tới làm anh hùng, ta là đến diễn anh hùng. Mà lại Triệu ra có thể vong, thiên hạ không thể vong. Hoàn Nhan Tông vọng sửng sốt một chút. Hắn nghe không hiểu đối phương trước câu nói ý tứ, nhưng hắn từ đối phương trong nụ cười, cảm nhận được một loại không hiểu trào phúng. Cái này khiến hắn có chút nổi nóng. Cho ta bàn ủi. Hắn lạnh lùng phân phó nói. Một cái kim binh lập tức theo trong chậu than lấy ra một cây tiêu đến đỏ bừng côn sắt, đưa tới Hoàn Nhan Tông vọng trong tay. Hoàn Nhan Tông vọng tiếp nhận côn sắt, chậm rãi đi đến Vương Lỗi trước mặt. Hắn không có lập tức động thủ, mà là dùng côn sắt tại Vương Lỗi trước mắt lung lay, nóng bỏng nhiệt độ nhường Vương Lỗi gương mặt đều cảm thấy một trận bỏng. Một cơ hội cuối cùng, nói, còn là không nói. Vương Lỗi hít sâu một hơi. Hắn nhìn xem trước mắt khuôn mặt này lạnh lùng kim nhân tướng lĩnh, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Trò chơi này, thật đúng là điên rồi. Bất quá, đã muốn diễn, kia liền diễn đến cùng. Ngươi mẹ nó, bà cả dịu. Hắn quát, trong thanh âm mang một cỗ khinh thường chế giễu. Hoàn Nhan Tông vọng trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn ngược lại muốn xem cái này xương cứng đến cùng cứng đến bao nhiêu. Hắn không do dự nữa, trực tiếp đem nung đỏ côn sắt đặt tại Vương Lỗi trên bờ vai. A, Vương Lỗi tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ lều lớn. Thân thể của hắn kịch liệt co gắp, bắp thịt trên mặt bởi vì đau đớn cực độ mà bặm bẹo biến hình. Nhưng hắn còn là cắn răng, gắt gao kìm nén, cũng không nói đến một chữ. Hoàn Nhan Tông vọng thu hồi côn sắt, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn quay người, dùng nữ chân ngữ đối với bên người thân vệ nói vài câu cái gì, sau đó nhanh chân đi ra lều trại. Mấy cái kim binh tiến lên, đem đã nửa hôn mê Vương Lỗi kéo tới một bên, tùy ý ném xuống đất. Vương Lỗi nằm tại băng lánh trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Trên vai của hắn, một khối da thịt đã bị bàn ủi thiêu đến cháy đen, tản mát ra lệnh người buồn nôn mùi cháy khét. Bất quá, hắn giờ phút này không có một tia thống khổ, thậm chí khỏe miệng đều nhanh rồi đến bên hai, bởi vì hắn trực tiếp số liệu phi thường tốt. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc một cái chính mình hệ thống giao diện, phòng trực tiếp nhân khí giá trị ngay tại điên cuồng tăng vọt. Mưa đạn càng là lít nha lít nhít, cơ hồ đem toàn bộ màn hình đều che khuất. Con mẹ nó, dẫn chương trình diễn kỹ này có thể đi lấy Oscar. Chết cười ta, chơi cái trò chơi cho dẫn chương trình diễn thoải mái. Cái này trực tiếp hình ảnh quay màn hình xuống tới, cho người không biết nhìn, còn thật sự cho rằng dẫn chương trình là không sợ chết anh hùng. Dẫn chương trình, ta không phải anh hùng, ta chỉ là cái diễn viên. Kim Nhân, con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Ha 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 ha, dẫn chương trình cái này sóng thao tác quả tao, ta phục. Đề nghị dẫn chương trình lại thêm chút hí, tỉ như nói vài câu gióng giạc di ngôn. Chương 51, có thể luyện ra dạng này binh, Lạc Trần không thể khinh thường. Chương 51, có thể luyện ra dạng này binh, Lạc Trần không thể khinh thường. Vương Lỗi, các vị người xem lão gia, dẫn chương trình cũng không hoàn toàn là diễn, ta vừa mới bắt đầu không hoàn toàn quan cảm rất đau, kia là thật đau à. Nếu không phải có thể đóng lại, dẫn chương trình chỉ sợ cũng rất khó chống đỡ. Dẫn chương trình hiện tại khắc sâu cảm nhận được thà chết chứ không chịu khuất phục tiên liệt là khó khăn thế nào. Các minh đệ cho cái hỏa tiễn thôi, ta đều bị bàn ủi hầu hạ. Chết rồi, dẫn chương trình nếu là đem cuối cùng muốn hỏa tiễn bỏ đi, ta kém chút thật sự cho rằng người cảm nhận được tiên liệt không dễ nữa nha. Lại nói trò chơi này độ mô phỏng thực tế cũng quá cao a. Cái này cảm giác đau đớn, cách màn hình ta đều cảm thấy đau. Vương Lỗi bị ném tại lều vài nơi nhỏ lánh, vết thương trên người còn tại ẩn ẩn làm đau. Mặc dù đóng lại cảm giác đau phản hồi, nhưng vết thương trên người cùng các loại trói buộc vẫn nhường hắn toàn thân không được tự nhiên. Nhưng mà nhìn xem phòng trực tiếp tăng vọt nhân khí cùng đẩy màn hình khách thường, hắn cảm thấy cái này sóng không lỗ. Dẫn chương trình châu bò. Diễn kỹ này ta cho mắt điểm. Vừa rồi cái kia đoạn ta quay màn hình, chuẩn bị phát đến trên diễn đàn, nhường mọi người nhìn xem chân chính anh hùng. Chết cười, dẫn chương trình ngươi đây là dùng trò chơi đang quay kháng chiến kịch a. Lại nói dẫn chương trình lúc nào có thể chết a. Ta muốn nhìn ngươi tại Dương Châu phục sinh hình ảnh. Vương Lỗi đang nghĩ hồi phục bài câu, đột nhiên nghe tới ngoài trướng truyền đến tiếng vó ngựa rồ rập. Một cái người Hán kỵ binh xốc lên mảnh lều, vội vàng đi đến Hoàn Nhàn Tông vọng trước mặt, vì một chân trên đất, dùng tiếng Hán nhanh chóng hồi báo cái gì. Người Hán kia quan văn đứng ở một bên, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàn Nhàn Tông vọng nghe xong báo cáo, cau mày, trầm tư một lát về sau đứng dậy. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn nằm tại nơi hẻo lánh Vương Lỗi, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường. Đem nàng mang lên. Hoàn Nhàn Tông vọng dùng nữ chân ngữ phân phó nói, lập tức nhanh chân đi ra lều vải. Hai cái kim binh lập tức tiến lên, thô bạo đem Vương Lỗi từ dưới đất kéo lên, mang lấy hắn đi theo ra ngoài. Vương Lỗi bị kéo tới nơi đóng quân trung ương một chỗ trên đất trống. Lúc này bóng đêm càng thâm, nhưng toàn bộ nơi đóng quân lại đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh. Mấy trăm tên kim binh ngay tại sửa sang trang bị, chuẩn bị ngựa bên trên yên, một bộ sắp xuất trình tư thế. Hoàn Nhan Tông vọng đứng tại một con ngựa cao lớn bên cạnh, đang cùng mấy cái tướng lĩnh thương nghị cái gì. Người Hán kia quan văn ghé vào bên cạnh hắn, thỉnh thoảng dùng tiếng Hán phiên dịch vài câu. Nhị hoàng tử, Dương Châu bên kia truyền đến tin tức, nói trong thành có một chi giơ lạc chữ cờ hạ quân tại ương ngạnh chống cự, quân ta mặc dù đánh hạ cửa thành phía tây, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tiếp quản toàn thành. Người Hán quan văn thanh âm ép tới rất thấp, nhưng Vương Lỗi thính hay, còn là nghe cái đại khái. Trong lòng của hắn khẽ động. Lạc chữ cờ, đó không phải là Lạc Soái Lạc gia quân sao? Xem ra Dương Châu bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hoàn Nhan Tông vọng nghe xong báo cáo, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía bị áp ở một bên Vương Lỗi, đột nhiên dùng cứng rắn tiếng Hán mở miệng, các ngươi Lạc gia quân có bao nhiêu người? Nói ra, ta không chỉ có thể tha cho ngươi không phải, còn có thể cho ngươi quan to lộc hậu. Đây là hắn lần thứ nhất tự mình dùng tiếng Hán hỏi thăm. Mặc dù phát âm cổ quái, nhưng ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Vương Lỗi sửng sốt một chút. Cái này Kim Nhân nhị hoàng tử thế mà lại nói tiếng Hán. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, nhếch miệng cười một tiếng, dùng đại tá khẩu âm trả lời, "Ngươi dọn, đừng nghĩ theo ngẫu, nơi này được đến bất cứ tin tức gì." Hoàn Nhan Tông vọng sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Bên cạnh hắn mấy cái kim binh tướng lĩnh nhao nhao rút ra loan đao, làm bộ muốn chặt tới. Nhưng Hoàn Nhan Tông vọng đưa tay ngăn lại bọn hắn. Hắn nhìn chằm chằm Vương Lỗi, chậm rãi mở miệng, "Ngươi không nói cũng không sao. Có thể để cho binh sĩ thả chết chứ không chịu khuất phục, liều chết đột kích doanh, quân đội như vậy, tuyệt không phải bình thường. Trong thành Dương Châu như thật có dạng này một chi đội mạnh, vậy ta quân chỉ sợ không thể phất lờ." Hắn quay người đối với bên người tướng lĩnh hạ lệnh, "Truyền ta quân lệnh, thân vệ doanh 1000 kỵ binh, lập tức chuẩn bị xuất phát, đi suốt đêm hướng Dương Châu tiếp viện." "Vâng." Mấy cái tướng lĩnh cùng kêu lên đồng ý, xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. Trung quanh mấy cái lớn tuổi kim nhân tướng lĩnh lại mặt lộ do dự. Trong đó một cái giữ lại tròm râu dê lão tướng tiến lên một bước, dùng nữ chân ngự quyền, "Nhị hoàng tử, hiện tại đêm đã khuya, người kiệt sức, ngựa hết hơi, làm gì vội vã như thế? Đợi đến ngày mai bình minh lại xuất phát, buổi chiều liền có thể đuổi tới Dương Châu, cũng không muộn à." Hoàn Nhan Tông vọng lắc đầu. "Không được." Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt. Dương Châu là lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài không thiết tiếp tế, trực tiếp xuôi nam mấu chốt. Nếu là Dương Châu công không được, quân ta lương thảo tiếp tế rất nhanh liền sẽ xuất hiện vấn đề. Huống chi, chi tiêu Lạc gia quân cũng dám phái người đột kích doanh, nói rõ bọn hắn tuyệt không phải hạ người bình thường. Nếu để cho bọn hắn ở trong thành Dương Châu đứng vững gót chân, tổ chức lên hữu hiệu chống cự, quân ta công thành đại giới sẽ gấp bội gia tăng. Cho nên, nhất định phải thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn, lập tức tiếp viện, nhất cử cầm xuống Dương Châu. Hắn nói xong lời nói này, trở mình lên ngựa, rút ra bên hông loan đao, giơ lên cao cao. Những người khác tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định hành động. Thân vệ doanh, theo ta xuất trình. Tuân lệnh. 1.000 tên kim binh kỵ binh cùng kêu lên hô ứng, thanh âm trấn thiên. Bọn hắn cấp tốc tập kết thành đội, bó đuốc chiếu sáng toàn bộ nơi đóng quân. Hoàn Nhan Tông vọng điểm ngựa quay đầu, liếc mắt nhìn bị áp tại nguyên chỗ Vương Lỗi, đem nàng cũng mang lên. Đợi đến Dương Châu, ta muốn để nàng nhìn tận mắt, bọn hắn Lạc gia quân là làm sao bị ta san bằng. Hai cái kim binh lập tức tiến lên, đem Vương Lỗi thô bạo ném tới một con ngựa trên lưng, dùng dây thừng gắt gao trói lại. Vương Lỗi ghé vào trên lưng ngựa, cảm thụ được dưới hông chiến mã sốc này, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Cái này kịch bản đi hướng, quả thực quá kích thích. Hắn bị kim nhân tù binh, hiện tại lại muốn bị mang đến Dương Châu. Cái này nếu có thể tại dưới thành Dương Châu trình diễn mới ra hướng ta nã pháo tiết mục, cái kia trực tiếp hiệu quả tuyệt đối nổ tung. Càng quan trọng chính là, hắn theo Hoàn Nhan Tông vọng trong lời nói nghe ra mấu chốt tin tức. Kim nhân chuẩn bị phái một chi kỵ binh trong đêm tiếp viện Dương Châu. Vương Lỗi nhịn không được ở trong phòng trực tiếp nhỏ giọng thầm thì, các minh đệ, dẫn chương trình cái này xong có phải là muốn lập đại công rồi? Ta đây có tính hay không là xâm nhập trại địch, điều tra quân tình? Ban thưởng ngươi cái tiểu hồng hoa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này kịch bản đi hướng sát thực kích thích, ta đã bắt đầu chờ mong đến tiếp sau. Dẫn chương trình cố lên. Tranh thủ tại dưới thành Dương Châu diễn một màn thà chết chứ không chịu khuất phục vợ kịch. Vương Lỗi nét miệng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn ghé vào trên lưng ngựa, tùy ý chiến mã trở đi chính mình, đi theo kim nhân kỵ binh đội ngũ, hướng Dương Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Gió đêm gào thét, bó đuốc kia sang trong bóng đêm lôi ra một đầu thật dài bừng sáng. 1,000 tên kim binh kỵ binh, tại Hoàn Nhan Tông vọng dưới sự dẫn đầu, như là một đầu hỏa long, ở trong màn đêm phi tốc tiến lên. Hoàn Nhan Tông vọng cưỡi tại đội ngũ phía trước nhất, sắc mặt nghiêm túc. Trong lòng của hắn có loại bất an dự cảm. Cái kia bị bắt hạ quân binh sĩ, theo biểu hiện của hắn đến xem, tuyệt không phải binh lính bình thường. Có thể để cho dạng người này thà chết chứ không chịu khuất phục, chi kia lạc ra quân thống soái, nhất định là nhân vật ghê gớm. Hắn nhất định phải nhanh đuổi tới Dương Châu, tại đối phương đứng vững gót chân trước đó, đem hắn triệt để đánh tan. Nếu không, lần này xuôi nam công hạ kế hoạch rất có thể sẽ xuất hiện biến số. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, tốc độ lại nhanh mấy phần. Sau lưng 1.000 kỵ binh đi sát đằng sau, tiếng vó ngựa như sấm ở trong màn đêm quần quận mà đến,